Chương 70, hồng phất nữ mưa lớn dưới chỉnh một chút hai ngày, tưới tắt đầy trời tung bay cho bụi, càng tưới tắt cái này mùa hè tới nay nhân tâm táo bạo, tuy nhiên đã quá mùa thu hoạch mùa vụ, nhưng đại đường bách tính muốn nhất hy vọng chính là mưa. Ở cái này dựa vào thiên ăn cơm nhân đại, không có tưới kỹ thuật, không có bón phân kỹ năng, hết thảy đều là xem mùa màng. Trương An thành, thành Đông Đô hai nơi dùng hậu thế đơn vị đo, chính là hơn 300 km, nhưng hiện tại đã nghiêm chỉnh thành đại đường phồn hoa nhất hai cái thành thị. Quốc sách cải cách, Đông Đô cùng từ Trường An thành trong ngoài sở hữu địa chủ, trung tầng cường hào đều bị giết chết, không thể cấm đi lại ban đêm, ngăn ngắn hơn 2 tháng, để thiên hạ bách tính có một loại tháng ngày có hy vọng cảm giác. Đại đường mới luật pháp, Lý Huyền không có chọn dùng hậu thế cân nhắc nhân quyền vô nghĩa luật pháp, mà là tiếp tục sử dụng tần triều luật pháp. Ăn cắp, giết người, đánh nhau hậu đả chờ chút, toàn bộ đều các loại trọng hình, cực hình chờ. Hắn không tin cái kia một bộ cái gọi là phạm tội thành bản thu nhỏ lại, cũng khiến phạm tội dẫn đến thành bản cùng phòng chống phạm tội thành bản chi cùng thu nhỏ lại càng quan trọng. Lý Huyền chuyên môn để địa phương đô đốc phủ cấp tốc thành lập một cái cơ cấu, nạn dân, lưu tặc cùng với những cái du thủ du thực người, định kỳ sẽ bị gọi vào quan phủ uống chút trà tâm sự, sau đó đánh dự phòng châm. Dù sao, từng cái vào thành mọi người muốn đăng ký, không hộ khẩu là không quyền lợi đi vào. Đại đường biên cảnh, Lâm Kính Thành đã chuyển tới đô đốc phủ ở lại trưởng tôn vô cấu cả ngày phờ phạt, hỗn loạn. May mà Lý Huyền trước hướng về nàng trong cơm lẫn lộn vitamin, bằng không, nữ nhân này sống treo. Bản thân thì có gia tộc bệnh di chuyển, bây giờ còn theo chính mình liều mạng, bất tử mới là lạ. Nương nương. Cung nữ tiểu tú cũng là theo quân xuất trình, chỉ là đoạn đường này đều không dám tới gần trưởng tôn vô cấu, đều là biệt cung nữ ở hầu hạ, bây giờ lại bưng một bát nước nóng cùng đồ ăn từ bên ngoài đi tới. Tiểu cô nương vẻ mặt kinh hoàng, rón rén đến trước mặt, nương nương, ngài ăn chút đi, đừng tiếp tục đói chết thân thể, quân chúa vẫn chờ mẫu thân hồi cung đây, nô tỳ biết rõ, nô tỳ không nên dối gạt ngươi. Trưởng tôn vô cấu không phản ứng chút nào. Nương nương, đây là bệ hạ cho, nói là cái gì đường mật nước, để nô tỳ vi nương nương bưng tới, để ngài ấm áp thân thể. Tiểu tú nơm nớp lo sợ bưng bát trà đưa đến trưởng tôn vô cấu trước mặt, nước mắt đều sắp chảy ra. Nương nương, ngài liền tha thứ nô tỳ đi. Tề vương phủ cùng phủ tần vương tao ngộ, nô tỳ là nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên nô tỳ mẫu thân đã xuất gia vì là nghi, nhưng nô tỳ trong nhà còn có phụ thân và đệ đệ. Nô tỳ không muốn bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Lúc này trưởng tôn vô cấu mới giật mình dưới, chậm rãi xoay người lại. Cuối cùng là cái nhẹ dạ nữ nhân. Nương nương, ngài uống chút đi. Tiểu tú vội vàng dùng ống tay biến mất nước mắt, miễn cưỡng vui cười nói, bệ hạ có thể lợi hại. Chô của hắn có thật nhiều nô tỳ liền nghe cũng chưa từng nghe nói đồ vật. Trước tiên để xuống đi. Trường tôn vô cấu hít sâu một hơi, đánh giá nàng, ngươi lúc nào đợi làm hoàng thượng gian tế? Liền. Ngay tại cung biến ngày thứ hai. Tiểu tú run rẩy nói, hắn làm thế nào muốn nói với ngươi? Bệ hạ để nô tỳ rất phụng dưỡng nương nương, lại để nương nương không thể nghĩ quẩn. Nói, tiểu tú tựa hồ nghĩ đến cái gì, bận điệu nhướng mày nói, đúng, nương nương, hoàng hậu. Hoàng hậu đã từng đi tìm ta. Hoàng hậu. Trường tôn vô cấu sững sờ, nàng tìm ngươi làm chi? Hoàng hậu muốn. Nói. Tiểu tú ấp úng nửa ngày, vừa mới rung động nói, hoàng hậu muốn cho bệ hạ. Bệ hạ đem nương nương nhét vào hậu cung. Thở ra. Thật đúng là chấp trưởng hậu cung tốt hoàng hậu, mỗi ngày muốn không phải là làm sao vì là bệ hạ bài yêu giải nan, nhưng nghĩ để bệ hạ làm sao nắm giữ nữ nhân. Chu vương phong hỏa hí chư hậu, chôn bụi chuyện thiên hạ còn thiếu sao. Chính mình cũng không biết vì sao, trưởng tôn vô cấu đột nhiên tâm tình có chút bắt đầu dập dờn, ý thức được vấn đề, vội vàng hít một hơi, thôi. Từ hôm nay lên, ngươi hay là ở bên cạnh ta đi. Nương nương, ngài nói thế nhưng là thật. Tiểu tú kích động cười. Thật. Mới vừa nói xong, cung nữ tiểu tú nhất thời khóc hoa lê như mưa, như cái hoa nước rất lâu hài tử, liên tục nức nở, mãi đến tận trưởng tôn hoàng hậu rất an ủi, lúc này mới bỏ qua. Lý Huyền những ngày này một mực ở cùng Lý Tĩnh loại người thương nghị đón lấy tiến quân đột quyết kế hoạch, nguyên bản chuẩn bị tàn sát đột quyết kế hoạch, nhưng hiện tại đột nhiên một hồi mưa lớn, không thể không cân nhắc một vấn đề. Chính là khí trời. Thảo nguyên khu vực khí trời quả thực lại như kỳ kinh nguyệt nữ nhân, tâm tình hết sức không ổn định, bất cứ lúc nào đều có cho ngươi đến một hồi băng bạc, mưa lớn hoặc là tuyết lớn loại hình kinh hỉ. Lý Huyền cá nhân ngược lại không lo lắng, nhưng đại đường binh lính thân thể tố chất không thể không cân nhắc. Đường dường như hậu thế nhất chiến trong lịch sử Nga quân đại tướng Cổ Lực, xuất lĩnh 60 vạn đại quân đông chết ở Sẽ Bờ gì ạ, băng phong hải cốt, cái này có thể là sống sờ sờ ví dụ không? Sau cơn mưa Lâm Kính Thành thanh tân rất nhiều, phòng ốc ngõ xá trên cho bụi bị nước mưa rửa sạch, khô héo lá cây lại cũng bốc ra một chút màu xanh biếc, để cái này tái ngoại biên cảnh trang sức một phần cảnh sắc. Lý Nhị thi thể đã vùi lấp, những ngày qua, tất cả mọi người cũng đều tiếp thu hiện tượng này, đại quân chinh phạt mới là việc chính sự. Đoàn người đi ra đô đốc phủ, dọc theo con đạo Lý Huyền cũng là lần đầu tiên cẩn thận đánh lượng tòa này tàn tạ cổ thành, toàn thành người e sợ cũng không bằng hậu thế một cái hương chấn nhiều người. Lý Tĩnh, Lý Tích loại người thuận theo, một đường cười cười nói nói, dọc theo thành Đông Đô quan đạo hai bên tiểu quán đi dạo, nhưng trên đường thảo luận vấn đề, trước sau không thể rời bỏ những này biên cảnh cùng tái ngoại. Lý Huyền tuy nhiên xem qua một ít tư liệu, nhưng đối với đại đường dù sao vẫn là hiểu biết quá ít. Vậy hạ, mặt tướng vẫn có một nghi vấn. Những ngày gần đây, Lý Tĩnh có vẻ cũng chẳng phải cô nói ít nói, người cũng nhiệt tình mấy phần, chỉ là không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Chấp đi là vì hoàng đệ, cũng không trở thành như bọn ngươi muốn đáng sợ như vậy. Lý Huyền cười khổ nói, cũng là hết cách rồi, phòng trường giết người quá nhiều. Như lần này chinh phạt, cho dù nói đột quyết cho giết không còn mình giáp, nhưng mà không ra 5 năm, biên cảnh khó khăn vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Lý Tĩnh âm thanh vang lên, nghi ngờ nói, bệ hạ, vì sao không bảo trì nguyên lai trưởng kỳ tác chiến kế sách, cử quốc chi lực mà đến, thật sự có nắm chắc trừ tận gốc đột quyết sao? Vô liêm sỉ, liên bản cô nương tiền cũng dám lừa gạt, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo. Lý Tĩnh vừa dứt lời, phía trước một nhà treo bảng hiệu tiểu quán bên trong, đột nhiên chuyển đến từng trận cãi vã. Chợt thấy Nhất Hắc Ảnh bay ngang đi ra, phù phù một tiếng ngã xuống đất, theo một tên vóc người uyển chuyển áo vải nữ tử, nhanh chóng chạy ra, mang theo một thanh trường kiếm đuổi theo. Lý tướng quân, ngươi vừa tài sở hỏi, chờ lâm chiến thời khắc sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại có náo nhiệt xem, tới xem, vừa vặn có thể giải dưới cái này Kính Châu thành bên trong bách tính sinh hoạt. Lý Huyền hiếm thấy có thể tĩnh tâm chốc lát, cũng là hết cách rồi, mặc vào càng liền bắt kịp chó này nuôi dưỡng cung biến, đám này quyền quý trọng thần, hơi không cẩn thận phải bị đùa chơi chết. Mọi người lục tục để sát vào, mới phát hiện nàng kia tuổi mới chừng 20, tết tóc đuôi ngựa, muốn đối phó đai lưng, hai chân đạp lên một đôi hắc sắc áo dày. Để Lý Huyền hiếu kỳ là trên người cô gái cái kia cơ một cái hồng phất, chói mắt rực rỡ, tinh xảo mặt trái xoan, mắt phượng mày liễu, trong lúc giơ tay nhấc chân, rất có tư thế hiền ngang khí tức. Chương 71, bách tính thanh âm cô đường. Ta sai. Bị nữ tử dẫm nát dưới chân người kia liên tục xin lỗi, sợ đến ôm quyền nói, tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội cô đường, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, mà tha ta một mạng. Tha cho ngươi một cái mạng. Thả ngươi trở lại tiếp tục hại quê nhà sao? Nữ tử lạnh giọng nở nụ cười, cái kia tinh tế cánh tay nhưng có thể đem nam tử một cái kéo lên, hướng về phía được bao quanh quần đám người nói, nhà này tiểu quán chính là hắc điếm, bưng lên cơm nước là cơm thừa canh cặn không nói, bên ta mới đi hậu đường xem, đúng là một ít ốm chết nhu dương. A, tại sao lại như vậy? Chuyện này, cái này quá đen. Không chuyện ác nào không làm gian thương, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đúng, đánh chết hắn. Đột nhiên, quần lên xúc động phẫn nộ, cùng hậu thế không khác nhau gì cả, xem trò vui vĩnh viễn không chê sự tình lớn. từng cái giơ tay chỉ vào tên kia bị đánh tiểu quán lão bản, tức giận nói: "Được, hôm nay ta liền vì dân trừ hại." Nói, nữ tử lần thứ hai đem chủ quán kia lão bản giẫm nát dưới chân, rút ra trường kiếm trong tay, vừa muốn đâm vào, Lý Huyền lúc này đưa tay ngăn cản: "Cô đường, vì sao không báo quan viên?" "Báo quan?" Nữ tử nhíu mày sững sờ dưới, nhìn Lý Huyền cùng với phía sau Lý Tĩnh loại người đánh lượm một phen, tức giận nói: "Ta xem ngươi nhóm là con nhà giàu chứ? Người nào không biết Lâm Kính quan phủ là một cái gì sắc mặt, lúc nào đợi vì bách tính từng làm sự tình?" Toàn bộ Kính Châu đều là một bầy chó quan biên, quan lại bao che cho nhau. Lý Huyền rốt cục cảm nhận được bị dân chúng mắng là cảm giác gì. Nay cờ mờ nờ thật không có cái kia ra mặt dày a, xin hỏi Lý Huyền thu lên quả giấy, khẽ to mày. Không có gì thật không tiện. Bản cô nương chính là đi không đổi tên ngồi không đổi họ hồng phất nữ. Nữ tử mới vừa nói xong, được bao quanh quan đoàn người trừ liên tục tán thưởng ra, cũng không thể quá kinh hãi, bao quát Lý Tĩnh ở bên trong, đều là một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ. Điều này làm cho Lý Huyền hoài nghi. Hồng phất nữ chỉ là giả sử bên trong nhân vật tưởng tượng, cũng chỉ xuất hiện ở cầu nhiệm khách truyền, nhưng tại sao lại ở chỗ này? Có thể nghĩ lại, liền Lý Nguyên Bá đều có thể triệu hoán, thế giới này đến cùng còn có ít nhiều không biết, ngay cả mình cũng không rõ ràng. Thú hổ, Hồng phất nữ cũng chỉ là tùy triều Dương Tố trong nhà nữ tỷ, căn bản không phải cái gì nữ hiệp. Như người trong thiên hạ cũng như cô nương như vậy hành hiệp trượng nghĩa, chẳng phải là loạn vương phương pháp? Lý Huyền rất nhức giái, nhìn từ trên xuống dưới Hồng phất nữ, vẫn như cũ không nhìn ra chút nào kẽ hở. Ha ha ha! Hồng phất nữ nguyên danh Trương xuất trần, lúc này thanh lợi kiếm trong tay huy sái tự nhiên, hai tay mài ra vết chai. Nhìn dáng dấp thật là cái người tập võ, mở miệng nói, cái này binh hoang mã loạn thời đại, liền hoàng đế đều là tạo phản đi ra, còn có cái gì vương pháp? Lý Huyền trên mặt có quắc một trận, lớn mật. Ngược lại là Lý Tĩnh loại người nghe được giật mình, bận điệu quát mắng, vọng nghị thiên tử, biết rõ tội gì chứ? Dừng a! Hồng phất nữ xem thường hừ lạnh một tiếng, bản cô nương hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng e ngại quá quản gia. Coi như hoàng đế ở bên cạnh ta, bản cô nương cũng dám. Chu môn tiểu nhục xú, đường có đông chết. Bản cô nương du lịch đại đường biên cương, không khỏi là keo kiệt cực kỳ, liền tình hình như vậy. Hoàng đế còn dám luôn mồm luôn miệng xưng là khai thái thịnh thế. Hoàng đế chân tâm không tốt làm, Lý Huyền trong lòng một trận co giật, cố giả bộ bình tĩnh nói, như lấy cô nương ý kiến, thiên hạ này phải làm xử trí như thế nào? Không biết. Hồng phất nữ nhưng không chịu trách nhiệm lắc đầu một cái, ta cũng không biết mới hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình. Ta cũng không phải hoàng đế, ta vì sao muốn nghĩ nhiều như thế? Như cho cô nương quyền lợi, đến quản lý cái này Kinh Châu, cô nương có thể có phương pháp. Lý Huyền mới vừa nói xong, đột nhiên, một trận gấp gáp tiếng vó ngựa mà đến, lại đến, liền nhìn thấy hai, ba tên lính thả người xuống ngựa. Nhìn thấy Lý Huyền loại người, vội vã ôm quyền quỳ xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, quân ta phía trước dò xét báo toàn bộ trở về, giờ khắc này đang tại đô đốc phủ chờ đợi. Trong lúc nhất thời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh lại. Bao quát hồng phất nữ ở bên trong, sở hữu dân chúng vây xem rồn dập ồ lên thất sắc, đồng loạt nhìn về phía Lý Huyền, có mấy cái nhát gan bắt đầu lùi về sau. Hồng phất nữ lại càng là sắc mặt kinh hãi, ngươi là hoàng đế, cô nương có thể tưởng tượng hành quân đánh trận? Lý Huyền cũng không quan tâm cái gì nam tôn nữ ti thuyết pháp, ở cái này niên đại, bao nhiêu thiếu nữ hào kiệt qua lại, Lý Tú Ninh chính là điển hình nhất một cái. Rồi tay chỉ vào Lâm Kính Thành ở ngoài nói, Sóc Phương, Lâm Kính, Đất Bội, Lương Châu. Những chỗ này, nhiều năm liên tục bị đông đột quyết tập kích, từ xưa tới nay, lịch đại quốc quân, vì thế hao tiền tốn của, cử quốc chi lực tiến hành cũng tiêu diệt, nhưng thủy chung vô pháp trừ tận gốc. Nói, Lý Huyền lui về phía sau vài bước, đứng ở tương đối cao địa phương, nhìn trước mắt từng cái xanh sao vàng vào mặt, vang lên nói, đại đường các con dân, triều đình chưa bao giờ quên các ngươi. Chỉ là, Kính Châu thành nhiều năm liên tục chiến loạn, nhiều bởi vì đột quyết phạm loạn gây nên, lần này chấm đến Kính Châu, chính là xuất binh vây quét. Nhưng đại đường binh lực rất ít. Như có nghĩa sĩ nguyện dấn thân vào sa trường, ra sức vì nước, có thể tại đây mấy ngày bên trong đi đô đốc phủ dấn thân vào. Đại đường không phải là chấm một người đại đường, mà là thiên hạ con dân đại đường, ta người Hán Giang Sơn, vì sao phải để cái kia hồ tặc xâm lấn? Rõ ràng lời nói xong, liền như là hậu thế lãnh đạo đi tới cơ sở, đầu tiên là tiến hành một phen cổ vũ nhân tâm nói chuyện mà thôi. Nhưng đây đối với đường triều, quả thực tiền vệ không được. Trong lúc nhất thời, những này không thể từng va chạm xã hội bách tính cảm động không được, đột nhiên cảm thấy bụng cũng không phải như vậy đói bụng, tinh thần cũng trở nên có sức lực. Chủ yếu nhất, thật giống một hồi tìm tới sống sót ý nghĩa. Tại đây sinh tử chưa biết thời kỳ, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được triều đình ấm áp. Đi xuống bậc thang, Lý Huyền đánh giá Hồng Phất Nữ, lại nói, người đến, đem rượu này tứ chủ quán tặng cho quan phủ, nói cho hắn biết, nhất định phải nghiêm tra phần nặng. Sẽ giúp chấm tra một chút, cẩm y liễu vệ lúc này đến nơi nào. Vì sao cái này Kính Châu quan viên lại vẫn gan to như vậy, hắn là có chín đầu mệnh sao? Rõ. Đi theo quan viên gật đầu, ngoan ngoãn đem lời này đi nhớ. Cô đương, chấm như vậy xem như một tên tốt hoàng đế. Lý Huyền trêu kẹo nói. Ách. Hồng Phất Nữ có chút lúng túng, một đôi tròng mắt là lại chuyển động hai vòng, nhếch miệng, còn vẫn tính hợp lệ chứ, có thể nguyện toàn quân. Lý Huyền hiện tại rất thiếu người, lãnh binh đại tướng không thiếu, thiếu chính là sông pha chiến đấu tướng sĩ, có thể kéo một cái là một cái. Nữ tử cũng có thể tổng quân sao? Nhìn ra được, Hồng Phất Nữ có chút câu thúc. Nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời, vì sao không thể? Lý Huyền không thể không đem hậu thế thái tổ chuyển ra đến, vung tay lên, chấm liền nên rời đi trước, như cô nương sau khi nghị thông suốt, có thể đến đô đốc phủ tìm chấm, lúc này đúng lúc gặp ra trận giết địch thời khắc, đại đường quân đội vĩnh viễn vì là đại đường con dân mở rộng ra cửa. Không, không cần. Hồng Phất Nữ lấy dũng khí, mau đuổi theo. Vọt tới Lý Huyền trước người, ôm quyền quỳ xuống đất nói, dân nữ trương xuất trần tự nguyện đi bộ đội, ra sức vì nước, còn mong rằng bệ hạ đáp ứng. Ha 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 ha. Lý Huyền nhất thời có một loại lừa bán thiếu nữ cảm giác, ngửa đầu cười to, được, theo chấm lại đây chính là. Chương 72, giết vào thảo nguyên đế quốc đột quyết hình thành, văn hóa trên xâm lược muốn so võ lực thượng ảnh vàng càng sâu. Sớm nhất thời kỳ, đột quyết chỉ là trên thảo nguyên một nhóm nhỏ người, nhưng châu bỏ nhất địa phương ở chỗ bọn họ lời nói hệ thống, ảnh hưởng cực sâu, dẫn đến toàn bộ Trung Á dân tộc dồn dập nói theo, cộng thêm nhiều năm liên tục chiến loạn, đột quyết ngữ rộng khắp hình thành sử dụng, hình thành đại đường thời kỳ đột quyết Hán quốc. Bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó liên minh, thị tộc cùng thị tộc trong lúc đó chiến đoạn, người trong thảo nguyên loại kết hợp, có thể nói đều là tập giao. Thuần chủng người đột quyết hầu như quá ít. Liên như là hậu thế tiếng Anh, tắt thành bóng nổi danh quan phương dùng từ, văn hóa nội tình thâm hậu, đồng hóa toàn thế giới. Đột quyết Hán quốc hình thành Hoa Hạ Nam Bắc triều thời kỳ, bị tùy triều phân liệt, thành hiện tại đồ vật bất chợt tới quyết hai nước. Lúc này Tây đột quyết, quốc lực cường thịnh, dị thường phồn vinh, có bản thân hoàn chỉnh chính trị hệ thống, tuy nhiên đều là ở noi theo đại đường. Đông đột quyết nổi danh nhất mấy cái dân tộc bộ lạc, đơn giản là Bạt Giá Cổ, Hồi Hột, Tiết Duyên Đà, Thất Vi các loại, trừ Đông đột quyết bên trong đại khả hãn ra, tiểu bộ lạc bên trong còn có chính mình khả hãn. Trong lịch sử, hiệt lợi khả hãn từ vị thủy chế binh, Hồi Hột, Tiết Duyên Đà chờ mấy cái này bộ lạc lập tức liên phản, thoát ly hiệt lợi khả hãn, hình thành độc lập phe phái. Nhưng hiện tại, hai tháng trước vị thủy cuộc chiến, hiệt lợi khả hãn treo, Đông đột quyết mấy vạn tàn quân chật vật trở về thảo nguyên. Hiện nay, hiệt lợi khả hãn chất tử đột lợi lại một lần thống nhất toàn bộ Đông đột quyết, trở thành khả hãn. Dẫn đến hiện tại không chỉ là nguyên lai những cái bộ lạc đột lợi cùng nhau cầm xuống kết đan mặt hạt hề mấy cái bộ lạc địa vực diện tích vô cùng mạnh mẽ đủ để ngang hàng Tây Đột Quyết. Nhức giái một vấn đề chính là Đông Đột Quyết không có thủ đô, cái gọi là thủ đô chỉ có nha trướng hai chữ. Đây là điển hình cứ bắn một phát súng là chuyện chỗ tồn tại, vây quét lên dị thường khó khăn. Lý Huyền, Lý Tính loại người trở về Lâm Kính Đô đốc phủ, vài ngày trước phái đi thảo nguyên tiến hành điều tra mật thám hiện đã trở về, trên mặt bản trưng bày đại lượng tư liệu. Chính đường trung ương xa bàn địa đồ cắm vào một ít rõ ràng lá cờ, lá cờ phía trên đại diện cho mỗi cái bộ lạc. Vậy hạ, thấy Lý Huyền đi vào, từng cái thân mang minh quang khải giáp tướng quân đứng ở xa bàn trước, nhanh chóng nói, đột lợi nha trướng hiện tại ở vào Tiết Duyên Đà trong bộ lạc, đêm này thiết lập đô đốc phủ. Đột lợi ở trên thảo nguyên uy tín, kém xa thúc thúc hắn hiện lợi, nhưng đột lợi sở trường gây xích mích ly gián, mượn dùng mấy cái bộ lạc trong lúc đó ngăn cách, tiến hành chia liệng, sau đó đang khuyên phục thành người mình. Quên giới thiệu, Lý Tích chính là trong lịch sử từ mậu công, hướng đi xa bàn trước, nhấn Tiết Duyên Đà bộ lạc cờ xì nói, nhưng có một chút, đột lợi phụ thân thủy tất khả hãn uy tín rất lớn, bao quát Tây Đột Quyết ở bên trong đều là túi đầu xưng thần. Thủy Tất, Sử La cùng Hiệt Lợi là thân đệ huynh ba người, lần lượt xếp thứ tự, khả hãn chi vị là huynh vong đệ kế trình tự. Thủy Tất khả hãn xưng bá Đông Đột Quyết thời điểm, chính gặp tùy đường cuộc chiến, năm đó Vương Thế Sùng, Lưu Hát Việt cùng Đầu Kiến Đức, Lưu Vũ Chu loại người đều là thần phục Thủy Tất khả hãn. Cầm binh trăm vạn, đúng lúc gặp người Hán Giang Sơn loạn thế, liền ngay cả nước láng giềng thổ các hồn, Cao Sương, Khiết Đan này một ít quốc gia đều phải túi đầu làm tiểu đệ. Mà Đột Lợi chính là Thủy Tất con ruột. Nói như vậy đến, Đột Lợi là mượn dùng phụ thân uy danh cầm xuống Đông Đột Quyết. Lý Huyền rơi vào trầm tư, nhìn chăm chú nhìn như vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, bốn phía đều là đồi núi một dạng núi nhỏ, nói: "Đại đường 40.000 binh mã, chia làm ba đường. Chấp tự mang một đường, Lý Tĩnh tướng quân xuất một đội binh mã, Lý Tích tướng quân xuất một đội." Nói, Lý Huyền cầm một cây côn gỗ, ở trên xa bàn bạch lên nói: "Lý Tĩnh tướng quân vòng tới Âm Sơn, ở Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết giáp giới địa phương, thọc sâu tiến vào, một đường hướng bắc, sau đó hướng đông áp súc." Lý Tích tướng quân xuất binh ngựa từ Đột Quyết phía đông nhất thọc sâu hướng bắc, như Lý Tĩnh tướng quân tương đồng, chấm Lâm Kính thành bên trong binh mã, từ Trương An mang đến 40.000 binh mã. từ hai vị tướng quân từng người chỉ huy. Lý Huyền vừa nói, vừa cấp tốc đem rõ ràng đường tiến công vẽ xong, sau đó lại nói, như vậy tới nay, đột lợi chỉ có ba loại đào vong lộ tuyến, cao xương, thổ cốc hồn cùng với tây đột quyết chuột mai sở. Hai vị tướng quân ghi nhớ kỹ, nhất định phải ở đây trên đường mai phục, bắt giữ đột lợi, diệt tuyệt đông đột quyết. Tuân mệnh. Bên trong gian phòng, hơn 10 người đại tướng cấp tốc ổn quyền, trong ánh mắt đều là kính phục tâm ý, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ cũng không dám nữa xem thường Lý Kiến Thành quân sự ý thức. Làm võ tướng, không có một cái nào biết cam tâm thần phục văn nhân hoàng đế, trừ phi hắn có thể tại quân sự chiến lược cùng với chiến thuật trên thể hiện ra đế vương giống như mưu lược. Từ Trường An mà đến 3000 thần cơ xạ thủ, giao cho hai vị tướng quân, thế tất yếu đem được lợi, cùng với toàn bộ đông đột quyết toàn bộ xóa sạch. Nói, Lý Huyền chậm rãi chi đứng dậy, nhìn quét một vòng chúng nhân nói, tiếp đó, chính là chấm vẫn mưu đồ bí mật kế hoạch, vừa mới, Lý tướng quân yêu cầu chấm làm sao triệt để trừ tận gốc đông đột quyết, thậm chí toàn bộ chiến cục. Chấm chỉ có một phương lược, diệt đông đột quyết, trừ bình dân già, sở hữu trong bộ lạc vẫn còn tồn tại võ lực, giết chết không cần luật tội, Nam Đinh không giữ lại ai. Không. Chuyện này. Nghe vậy, toàn trường khiếp sợ. Đột quyết bình dân ở sau trận chiến toàn bộ kiềm chế Trường An, vĩnh viễn trở về không được thảo nguyên. Lại sau đó, Lý Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hoàng Cơ, chấm chỉ huy Lâm Kính Thành biên quân thẳng đến đột quyết nha trướng, chờ bọn ngươi hội hợp về sau, biên quân có thể thỏa thích miệt mài, cổ vũ đại đường quân nhân cùng đột quyết nữ tiến hành giao hợp, ghi nhớ kỹ, quyết không thể lưu lại một đột quyết Nam Đinh, toàn bộ thảo nguyên chỉ cho đại đường quân nhân đóng giữ. Thời khắc này, tất cả mọi người mới hiểu được, Lý Huyền phải đem đông đột quyết theo văn hóa cùng về mặt quân sự song trọng diệt tuyệt. Đại đường quân nhân trên đột quyết nữ, lưu lại đại đường tử tôn, ở trên thảo nguyên sinh sôi đời sau, đó lấy chính là về sau phái bộ phận có học thức người và ở thảo nguyên khai ban giảng bài, phổ cập giáo dục, đoạn tuyệt bất kỳ tất cả đột quyết ngữ nói, toàn bộ hàng hóa sử dụng đại đường quan phương ngữ. Đây là một kế hoạch trăm năm, nhưng từ nơi này một khắc bắt đầu, sử dụng đều là hậu thế lão lộ tử, rất đơn giản, nhưng cũng phi thường sử dụng. Bằng không chỉ là một mực tiến hành quân sự đả kích, trăm năm về sau, đợt này nhân tử tôn vẫn như cũ xâm phạm người Hán Giang Sơn, đây là Lý Huyền buồn nôn nhất. Vậy hạ, chúng ta khi nào xuất phát? Lý Tĩnh dò hỏi. Ngày gần đây xuất phát, thông chi hỏa đầu quân, đêm nay cơm nước phải thêm món ăn, để toàn quân tướng sĩ ăn no ăn ấm, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Lý Huyền nói. Quân sự hội nghị rốt cục tan cuộc, Ngưu Tiến Đạt, Tô Định Phương mấy cái này tuổi trẻ tiểu tướng trước tiên lao tới quân doanh, dù sao bọn họ hiện tại cũng là chân chạy. Trong lịch sử Ngưu Tiến Đạt là ở Trịnh Quán hậu kỳ mới thể hiện ra quân sự bản lĩnh, Tô Định Phương lại càng là ở Đường Cao Tông thời kỳ sơ lộ phong mang. Mọi người đi, Lý Huyền vẫn như cũng nhìn chằm chằm xa bản địa đồ đờ ra, nhu đồ toàn bộ chiến lược tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, tam lộ đại quân xuất phát, nhưng nhân số không nhiều. Vậy hạ. Hồng Phất Nữ Trương xuất trần ở một bên nghe xong toàn bộ quy hoạch, kinh ngạc trong lòng, cái này có thể so với chính mình sông sáo giang hồ hung hãn nhiều, hơi rung động đến trước mặt, ta có thể làm những gì? Nếu không, cũng cho ta mang một đội quân mã sông pha chiến đấu đi thôi, ta cũng có thể giết người. Chương 73, xuất phát sắp tới không cần. Sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh chấm là được. Lý Huyền cười, cái gọi là giang hồ nữ hiệp đang đối mặt đại chiến thời điểm, cũng là đủ đơn thuần. A. Hồng Phất Nữ ngạc nhiên sững sờ, có chút không tình nguyện, ta biết rõ ngươi là hoàng đế, nhưng ta không thích ở bên người hầu hạ người, ta tình nguyện ra trận giết địch, cái kia nhiều thoải mái, ngày ngày làm một cô gái bé bỏng, vô vị. Vậy được. Nhìn thấy cái kia cầm trong tay hai bộ thiết truy người chưa? Lý Huyền nhướng mày lông, xấu xa nở nụ cười, hắn gọi Lý Nguyên Bá, là đại đường trong quân võ lực yếu nhất, ở trên chiến trường bị người đánh cho suýt chút nữa chết đi. Ngươi lúc nào đợi chiến thắng hắn, lúc nào đợi chấm sẽ đồng ý ngươi có thể lên trận giết địch. Thật. Hồng Phất Nữ dương lên lông mày, ngạc nhiên sững sờ, nhìn Lý Nguyên Bá cái kia cục lốc tư thái, khinh bị nói, đờn độn, chờ, ta vậy thì gọi cho ngươi xem. Nói xong, một bộ hùng dũng ai vệ dáng dấp, xoay người rời đi. Lý Huyền cũng không có tâm tình cùng nàng đùa giỡn, kêu lên Trương Công Cẩn, khuất đột thông hai người thẳng đến hậu viện, đại quân liền muốn xuất phát, hỏa đầu quân muốn chia làm ba làn sóng, vật tư chiến lược cũng không phải như vậy phong phú. Nhất là vừa đến trên thảo nguyên, cao hơn mặt biển hơi cao hơn, nước đốt tan cũng không phải quá nóng, làm cơm được lại càng không hương. Khí trời dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tình huống càng ngày càng ác liệt, thậm chí rất có thể ở đại quân giao chiến trước đó liền có thể đụng với tuyết tiên, đối với đại đường càng gian nan hơn. Lần trước đổi lấy quân dụng cơ giới nọ lúc, hệ thống thu hồi không gian siêu thị, may mà Lý Huyền đã sớm đem siêu thị bên trong đại lượng đồ ăn vật chất làm ra đến, đầy đủ chất đầy nửa cái ngự thư phòng. Lần này theo quân xuất trình, Lý Huyền chuyên môn sai người bảo quản. Đến hậu viện phòng nhỏ, vừa mở cửa, Trương Công Cẩn cùng Khuất Đột Thông hai người bị trước mắt chất thành núi giấy nhựa dọa sợ, đủ mọi màu sắc một mảnh. Vậy hạ, đây là vật gì? Trương Công Cẩn xem phát hiện đại lục mới một dạng, mê hoặc nửa ngày. Thảo Nguyên Trinh phạt lương khô. Lý Huyền nói, thuận miệng mở ra một bao chocolate, đưa cho hai người, hai vị tướng quân nếm thử, đây là ta sai người từ Trường An một đường mang đến. Vật ấy tại hành quân trên đường, nếu có tướng sĩ thể hư mệnh mọi thời gian, ăn một chút, có thể bảo vệ nắm thể lực. Có thần ký như vậy. Trương Công Cẩn đem một tiết chocolate đẩy ra, cùng Khuất Đột Thông hai người mỗi người một nửa, nhét vào trong miệng. Ngọt ngào hương vị bao phủ toàn thân, sắp thực ăn ngon, chưa kịp dò hỏi, Lý Huyền lại sẽ một cái hồng hồng tiểu vật kiện ném cho hai người. Trương Công Cẩn lần thứ hai kinh ngạc, bệ hạ, đây là thù du, tương tự thù du một loại. Lý Huyền đầy mặt thần bí, vật ấy tên là ớt chỉ thiên. Nếm một hồi, cũng là ngọt sao? Khuất Đột Thông thật giống một cái chocolate chưa từng ăn nghiện, bóp qua hai ba căn làm quả ớt nhét vào trong miệng, một giây sau ngũ quan hết sức bặm mẹo, nhai răng trợn mắt.
T. Ha. T. Bệ. Bệ hạ, đây là vật gì? A. Sao sẽ như thế cay? Toàn thân như giống như lửa thiêu. Thảo nguyên thượng thiên khí dị thường, khó tránh khỏi sẽ gặp được gió tuyết, chớ cũng không muốn đại đường quân đội chưa diệt một quyết, nhưng ngã vào mưa tuyết. Lý Huyền vô tay, cười tủm tỉm nhìn hai người, làm sao? Có hay không cảm giác cấm người tử? Khuất Đột Thông cay nước mắt cũng đi ra, làm gì? Đâu chỉ à, bệ hạ, vật ấy thật sự là bà bối, mưa gió khí trời, các tướng sĩ áo không ấm người thời gian, thứ này thực tại có thể để thần tỉnh nào à, hạ hạ. Lý Huyền nói, nơi này đồ vật đem giao cho bọn ngươi phân phối, chấm xuất lĩnh lâm kính biên quân trực tiếp đột quyết nha trướng, muốn so với các ngươi dễ dàng nhiều. Hai vị lý tướng quân một đường ốn lượn khúc chết lao tới, tất nhiên gian nan, phân phối bọn họ là được. Dù sao năm đó 25.000 dặm trường trinh thời điểm, bò tuyết sơn quá bãi cỏ, quả ớt đưa đến tác dụng cực lớn, bảo vệ không ít người mệnh. Từ Trường An mà đến 40.000 đại quân, chia làm hai đường binh mã, Lý Tĩnh vì là Tây Trinh đại nguyên soái, Lý Tích vì là Đông Trinh đại nguyên soái, Sai Thiệu, Trương Công Cẩn, Khuất Đột Thông, Phùng Lập, Tạ Thúc Phương, Lưu Hoằng cơ loại người, cũng ở đây hai đội nhân mã. Ngưu Tiến Đạt, Tô Địch Vương, Lý Thần Thông, Lý Nguyên Bá tùy tùng Lý Huyền, xuất lĩnh lâm kính một vạn binh mã, một đường thẳng tắp lên phía bắc. Phân bố bảng danh sách đi ra lúc, Lý Tĩnh, Lý Tích chờ dựa theo bảng danh sách, đem 40.000 quân mã tiến hành phân bố điều chỉnh, quân doanh cũng tách ra, chờ sáng mai toàn quân xuất phát. Lâm Kính Thành bận điệu tiết, toàn quân tướng sĩ đều tại buôn tàu khắp nơi, hỏa đầu quân từ lâu nhóm lửa làm cơm, cộc 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 chặt thịt âm thanh liên tiếp. Trời sắp tối, Lý Nguyên Ba rất phiền, Hồng Phất Nữ Tử vừa nãy vẫn dây dưa hắn, liền ăn đồ ăn vặt cũng không thể an an tinh tinh ăn. Một đường đi một đường theo, rốt cục thiếu kiên nhẫn Lý Nguyên Ba đem còn lại giữa túi mì ăn liền nhét vào trong túi, xoay vòng đại truy nộ, ta nói bao nhiêu lần, không đánh nữ người chính là không đánh nữ người, ngươi lại bức ta thật không khách khí. Thở ra, ngươi còn tới biết thương hương tiếc ngọc, bản cô nương vẫn thật là không tin ngươi cái trò này. Hồng Phất Nữ mới mặc kệ nhiều như vậy, rốt cục đến một mảnh đất trống, chợt quát một tiếng, rút lợi kiếm ra trực tiếp Lý Nguyên Bá mà đến, kiếm phong sắc bén, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy liền muốn đâm trúng Lý Nguyên Bá thời điểm, lại đột nhiên địa phương một tiếng, Hồng Phất Nữ bị bắn ngược về tới. Bởi vì, kiếm thứ bên trong cái kia hai bức trọng truy, trực tiếp đoạn. Đoạn. Hồng Phất Nữ ngây ra như phỗng nhìn trong tay nửa đoạn kiếm, nhìn lại một chút rơi trên mặt đất kiếm đầu, triệt để điên, hỗn đản, bản cô nương cùng ngươi liều. Dứt tiếng, tay không tấp sát xuống lên. Ầm. Một giây sau, cả người lại một lần bay ngược trở lại, tầng tầng đụng vào mặt sau trên vách tường, té xuống đất. Lý Nguyên Bá thu hồi rối ra nằm đấm, mất mặt nói, ta đã nói không đánh nữ người, nhưng không có nghĩa là không đánh sở hữu nữ nhân. Dứt lời, mang theo hai bộ thiết truy, đi xa. Vừa mới cái kia khủng bố lực đạo, để ngồi dưới đất Hồng Phất Nữ khiếp sợ nửa ngày, lẩm bẩm nói, chuyện này, người này thật là đáng sợ, khí lực làm sao lớn như vậy? Đại đường quân nhân đều như vậy phải không? Nhỏ như vậy nhạc đệm, ở Lâm Kính Thành bên trong chung quanh diễn ra, toàn quân trên dưới bầu không khí đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, cao hứng dị thường, không có nửa điểm trầm thấp ý tứ. Đen nhánh màn đêm từ đông phương bao phủ lại đây, cuối mùa thu, trời tối đặc biệt nhanh. Hỏa đầu quân bên kia đã ăn cơm, xem như vì là toàn quân tướng sĩ tống hành cửu. Lý Huyền cố ý mệnh đô đốc phủ nhà bếp chuyên môn tăng cường vài món thức ăn, đêm nay miễn không cùng Lý Tĩnh, Lý Tích loại người uống một trận. Bởi vì ai cũng không biết chuyến đi này biết có bao nhiêu người không về được. Chiến tranh là không hề thương vong. Bởi vì nhiều rất nhiều đồ gia vị duyên cớ, nướng toàn cửu cũng trở nên ăn ngon. Một chậu buồn thức ăn thịnh soạn bưng lên bàn, nóng hổi, lạt tử kê, luộc thịt phiến đẳng chờ 20-30 đạo món ăn, tràn đầy hai đại bàn. Lý Thuật Thư, ngày mai giờ mão nhổ chạy lên trại, hai người chúng ta sợ là phải mấy tháng sau có thể thấy. La Nghệ đều tại Tùng Châu đánh thắng trận, chúng ta nếu không phải đem đông bất trận tới việc bình định, mấy tháng năm sau trải qua đều không ý tứ. Ha ha, có người nói Tùng Tán Kiền Bố cũng đến Trường An, năm nay chỉ sợ là ta đại đường bao la nhất một năm. Trừ mấy cái canh, sở hữu món ăn lên một lượt cùng về sau, Lý Huyền cùng Lý Nguyên Bá hai người ngồi ở trước bàn ăn, nhìn xa Lý Tĩnh loại người một đường cười cười nói nói, từ ngoài cửa mà đến, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy một loại làm nóng người hưng phấn sức lực. Chương 74, tối nay ta là người đô đốc phủ chính đường trên nhưng dị thường sáng ngời, giá cắm đến cao chiếu, lấp lánh hỏa quang, đen nhánh dưới bóng đêm, ánh nến nổi bật mỗi một trường tiếng cười cười nói nói mặt, nâng ly cả chén, kề vai sát cánh. Đây là Lý Huyền cho bọn họ hạ mệnh lệnh. Đại quân xuất phát trước, không có quân thần phân chia, như minh đệ. Nhưng nói là nói như vậy, không ai có thể dám theo hoàng đế làm bữa, tối đa cũng chính là xài hiệu, Lý Tĩnh chờ đám người kia chơi mở. Thức ăn tịnh soạn ăn quả vật góc nước mỡ, lần này không uống ngũ lương dịch, mà là công bộ sau đó căn cứ Lý Huyền cung cấp phương pháp, tự mình sản xuất một loại địa. Không có tiên tiến kỹ thuật, loại rượu chất lượng chỉ dừng lại ở so với trước đây đại đường uống rượu ngon, không kịp hậu thế trình độ. Đột quyết ở ta đại đường biên cảnh nhiều năm liên tục phạm loạn, mẹ hắn, lão tử đã sớm muốn đem đám này tôn tử cho diệt tuyệt. Lưu Hoàng Cơ uống nhiều, mặt đỏ tới mang tai, ngồi ở chỗ đó, khép mắt nói, Kính Châu bách tính quá khổ, ta ở đây đóng giữ 3 năm, trơ mắt nhìn bách tính lẻ loi hiệu quả dáng vẻ, có lúc đợi nghèo đến nhà mặt liền một điểm bột mì đều không có. Trên bàn dần dần yên tĩnh lại, Lý Huyền cũng ở một bên bình tĩnh nhìn hắn. Vậy hạ, bọn ngươi từ Nguyên Châu đường đi bên trên, có từng nhìn thấy cái kia tàn khuyết cây cối, có từng nhìn thấy rất nhiều xanh biết thực cũng biến thành khô héo? Lưu Hoàng Cơ hỏi. Nhìn thấy. Lý Huyền gật gù. Vậy đó cũng không phải là bởi vì thiếu nước mà tạo thành a? Lưu Hoàng Cơ đỡ đầu, tràn đầy bi ai tâm ý. Kính Châu một vùng nông thôn bách tính chết đói đông chết đã không biết bao nhiêu, quan phủ cũng là thanh thủy nha môn, mỗi ngày bị bách tính chỉ vào mũi mắng cha chửi má nó, nhưng cũng không thể nửa điểm cách nào. Khô hạn tạo thành nạn đói,
dân chúng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đào rau dại ăn xong, cũng chỉ có thể gặm bỏ cây, ăn cỏ. Cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết. Lý Huyền chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, như là bị người tát một cái. Hắn cũng là hết cách rồi, thời đại hạn chế, rất nhiều thứ khai thác đi ra, cũng phải cần thời gian. Bữa cơm này ăn cùng hoan về sau chỉ còn dư lại một ngạt, tất cả mọi người trong lòng cũng kìm nén một luồng hỏa, cũng cảm thấy đây con mẹ nó chính là đột quyết tạo thành. Hậu viện, phòng nhỏ phía trước cửa sổ, quang ảnh tung bay. Trường Tôn Vô Cấu ngồi một mình đường, cung nữ Tiểu Tú đi ngủ, sáng mai các nàng phải hồi cung, trên chiến trường sự tình khẳng định không thể mang theo những này bà nương. Kẹt kẹt, chấm tư, phòng cửa từ từ mở ra, Lý Huyền thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, đầy người tử khí, có mấy phần say khướt cảm giác. Trường Tôn Vô Cấu cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy, đi dạo đến Lý Huyền trước người, nghe một thân mùi rượu nói, ngày mai xuất phát, vì sao hôm nay muốn uống nhiều như vậy? Lời này ngược lại để Lý Huyền sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Đây là trải qua cái gì? Trước còn một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, chính mình đi ra chuẩn bị mạnh mẽ đánh một pháo, sau đó trời sáng đi xa trường đây, kết quả. Đây coi là cái gì? Đem y phục cho ta. Trường Tôn Vô Cấu hai tay nhẹ nhàng đem Lý Huyền trên thân trường bảo cởi ra, hé miệng nói, nhìn ta làm gì? Ngươi thái độ chuyển biến quá nhanh, để chấm có chút thích đứng không? Lý Huyền cười khổ nói. Thiếp thân nghĩ thông suốt. Trường Tôn Vô Cấu cũng tại lúc này, đống nhiên nói, bất quá, thiếp thân có một cái kiện. Điều kiện gì? Hậu cung việc, ta có thể không cùng Trịnh Hoàng hậu tranh chấp, nhưng thiếp thân sự tình, cũng tuyệt không cần hắn tới hỏi. Nói, Trường Tôn Vô Cấu hai tay ôn nhu đất vòng lấy Lý Huyền cổ, túi người đi tới, hô như khí, nếu như bệ hạ đáp ứng, thiếp thân, tối nay nhất định phải tốt tốt hầu hạ bệ hạ. Quan âm thì, Lý Huyền cực không thích loại này như là uy hiếp lời nói, có được lực lượng cánh tay đem nàng dính sát chính mình, đưa lô thai nói, nghe. Chớ không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự, nhưng tương tự cũng không cho phép hậu biến cháy. Chớ mặc dù đã muốn ngươi, nhưng chớ không thiếu nữ nhân, ngươi cùng Trịnh Hoàng hậu đều là chấm phụ thuộc phẩm, không có bất kỳ cái gì tư cách cùng chấm bàn điều kiện, hiểu chưa? À, tiếng nói vừa dứt, Lý Huyền hai tay ôm lên Trường Tôn Vô Cấu, trực tiếp ném tới trên giường, mạn màn lôi kéo, mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, nào tới. Ngày mai, giờ mão, trời chưa sáng, bóng đêm mông lung, nhiều tiếng lưu giác hào thổi lên, phản phất toàn bộ Lâm Kính thành đại địa đều đang run rẩy, năm vạn đại quân toàn bộ tập hợp, làm ba đường. Xuất phát. Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân hướng phía tây bắc hướng về một đường thẳng tiến, Lý Tích xuất lĩnh treo bên trong chữ tinh kỳ quân mã hướng đông bắc thẳng tiến, cuối cùng, Lý Huyền xuất lĩnh một vạn binh mã thẳng tắp hướng bắc. Nơi này chính là hậu thế Hoa Hạ nội mông khu vực. Tố vàng thảo nguyên từng mảnh đầm nước, nhưng cũng không có hậu thế xinh đẹp như vậy, bên mông vô bờ, phản phất thiên địa đem tiếp giáp cảm giác. Lạnh buốt thảo nguyên hàn phong thổi vào cổ, đông không khỏi run, ở xuất phát trước, mấy chục đợt thám báo phái đi ra, đã thảm thức đẩy về phía trước tiến vào. Tuy nhiên không thể làm đến đánh lén, nhưng tận lượng duy trì bí mật, vạn nhất bị đột lợi người bên kia biết được tin tức, bọn họ bằng một chuyến tay không. Càng đi bên trong thả người, nhiệt độ càng thấp, có địa phương thậm chí tiếp cận không độ. Nơi này cao hơn mặt biển khoảng chừng 1000, muốn so với thổ phiên thấp quá nhiều, càng không cần lật ba nhan khách lạp sơn, đường cổ lạc, phóng ngựa rong ruổi, hành quân trận chiến tốc độ không nhanh không chậm. Bệ hạ, phía trước chính là thích miệng. Lý Thần Thông cơ roi ngựa, nhanh chóng đến Lý Huyền trước người, báo cáo, nơi này từng là hiệt lợi nha trướng, mà phản quân Lương Sư Đô cũng ở vào nơi này, Lương Sư Đô ở Sóc Phương bị cao tổ hoàng đế liên tiếp đánh tan, trốn hướng về phương bắc, bị hiệt lợi nhận lấy, cũng tứ phong thích miệng đô đốc phủ, hiện tại thành đột lợi cùng đại đường cảnh nội chỗ then chốt điểm. Lương Sư Đô là tùy triều thời kỳ một tên võ tướng, hay là thế gia hào tộc một thành viên, sau tại thiên hạ lớn phản thời điểm, một lần giết chết Sóc Phương quân thừa đường Thế Tông, khởi nghĩa vũ trang. Lại đến, lại giết chết tùy triều đại tướng cái Thế Long, thành lập Lương quốc, bắt đầu xưng đế. Thời gian này, đột lợi lao cha thủy tất khả hãn còn đưa một bộ cờ lớn có hình đầu sói, lại tứ phong hắn rộng lượng tỷ giả khả hãn, biết điều thiên tử xưng hảo. Đồng hóa, quả thực chính là một cái bán nước ngụy đế nước. Đường triều thành lập về sau, bị Lý Huyền từ Sóc Phương cho đánh đi ra ngoài, chạy trốn tới Đột Quyết, hiện tại thành Đột Quyết võ tướng. Lý Huyền lạnh lùng hừ một cái, theo chấm bước vàng, cái này Lương Sư Đô năm đó thế nhưng là trợ giúp Đột Quyết, ở ta Trung Nguyên cảnh nội cướp bóc không thiếu phụ nữ, đem mang về Thảo Nguyên. Thật có việc này, bệ hạ. Lý Thần Thông gật gù, nói, cái này Lương Sư Đô là người gian trá, nhưng hắn thủ hạ nhưng cũng có mấy vạn binh mã, bệ hạ, không thể khinh thường. Thở ra. Thật sao? Lý Huyền cười, dương lên khóe miệng nói, còn thật là chúng ta thiếu cái gì, địch nhân sẽ có cái đó. Thông chi toàn quân trên dưới, tăng nhanh tốc độ, cần phải trước lúc trời tối chạy tới Thích Miệng. Chấm. Muốn tàn sát Thích Miệng. Bệ hạ, còn có một chuyện. Lý Thần Thông chợt nhớ tới, nói, tùy dạng đế hoàng hậu Tiêu Thị, lúc này cần làm cũng ở Thích Miệng. Tiêu hoàng hậu. Lý Huyền kinh ngạc chọn dưới lông mày, đây chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hạ ngũ đại diễm hậu bên trong, chợt cười, xem ra chấm hôm nay không hưởng chuyến này, không cần đến mặt bắp, cũng có thể đánh tới mấy lần thắng trận. Hoàng đế khẩu dụ truyền đạt, tốc độ lần thứ hai để bạn. Lý Huyền lần này cũng không có cưới cái gì long liễn, trên thảo nguyên cùng đại quân cùng cưới ngựa rong ruổi. Chương 75, đô thành diệt chúng Thích Miệng. Lệ thuộc hậu thế tấn tây Lữ Lương Sơn một vùng. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là cỏ dị nguyên, nhưng đường chiều thời điểm nơi này thái hoang mát, trừ đất vàng dây núi, tận còn lại mênh mông vô bờ tầm nhìn. Từ Lâm Kính xuất phát, mãi đến tận ngày thứ nhì chạm vào tối, Lý Huyền xuất lĩnh hơn một vạn binh mã rốt cục đến Thích Miệng phụ cận, tiến lên bước chân dừng lại, thả người xuống ngựa, hoạt động thân thể. Lý Thần Thông đem ra Thích Miệng một vùng địa đồ, báo cáo, bệ hạ, Thích Miệng thành trì mặc dù so với Lâm Kính kém một chút, nhưng thôn giữ thích miệng người đột quyết không ít, đều là kiêu dũng thiện chiến du mục dân tộc, chúng ta là không ứng trước tiên phái người vào thành, ổn định lương sư đô, sau đó dùng kế công thành.
Không cần.
Lý Huyền lắc lắc đầu nói, mệnh toàn quân trên dưới, sớm ăn chút lương khô. Chấm suất 500 người, còn lại vạn nhân giao cho ngươi, Nưu Tiến Đạt cùng Tô Định Phương ba người thống lĩnh.
Bệ hạ,
đừng lo, chấm bên người còn có Nguyên Bá. Lý Huyền biết rõ hắn suy nghĩ gì, trực tiếp đánh gãy, chỉ vào trên bản đồ thích miệng nói, Nưu Tiến Đạt xuất 2000 khởi binh, sau nửa canh giờ, cùng nơi này vòng qua thích miệng, ở thích miệng đi về đột quyết đường ngăn cản mai phục. Tô Định Phương xuất lĩnh 3000 binh mã, sau nửa canh giờ, từ hữu quân tiến công, cần phải phối hợp Nưu Tiến Đạt, để ngừa lương sư đô phá thành mà chạy. Nói, Lý Huyền nhìn về phía Lý Thần Thông, cuối cùng chính là Lý Tướng Quân, xuất lĩnh 5000 người, sau một canh giờ, phát lên tổng tiến công. Ba đường binh mã, cần phải lương sư đô bắt giữ ở thích miệng thành, chấm còn muốn đầu hắn hữu dụng.
Minh Bạch.
Bọn ngươi ghi nhớ kỹ, sau khi vào thành, phàm gặp đột quyết nam tử giết chết không cần luận tội, một mực không để lại. Bất luận bình dân cùng quân sĩ, toàn giết. Lý Huyền trên mặt hiện ra quả quyết tàn nhẫn tâm ý, trịnh trọng nhìn ba người nói, công thành, nói cho toàn quân tướng sĩ, như gặp đột quyết nữ, đều có thể mệt mỏi, đều có thể vui chơi, nhưng một người chỉ có thể xứng một tên đột quyết nữ, quyết không thể có bất kỳ hai người, hoặc là ba người mạnh hơn, bằng không, theo quân pháp xử trí.
Ách.
Lần này, Nưu Tiến Đạt, Lý Thần Thông ba người cũng sững sờ. Đây là cái gì mệnh lệnh? Bọn ngươi không cần kinh ngạc, chân phải đem người Hán hạt giống lưu ở trên thảo nguyên, tiêu diệt sở hữu đột quyết nam nhân, để đột quyết nữ mang thai chúng tướng sĩ hải tử. Lý Huyền âm chắc chố ngoặt lên khoe miệng, khát muốn cho bọn họ nhớ kỹ trên làm gì nữ tử, chờ ngày khác trở về lúc, vẫn như cũ tiếp tục.
Minh Bạch.
Lý Thần Thông mấy người cũng là không nói gì, nhưng Nưu Tiến Đạt lại lộ ra hưng phấn răng rắc, "Bệ hạ, mặt tướng cũng có thể sao?"
"Đương nhiên có thể.
Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như đột quyết nữ còn lại ngươi Nưu Tiến Đạt hải tử, ngươi muốn để hắn nổi danh, bằng không, đặt ở cái này hoang vu biên cương, mấy chục năm qua đi, hắn tất nhiên cũng sẽ trở thành triều đình hoa lớn. Chúng ta phải ở đời này dục con nối dõi, không phải là sinh đẻ sói hoang, mà là vì là lớn mạnh đại đường con dân tiến hành tẩy mạ gieo." Lý Huyền nói khoác mà không biết ngượng, ở một bên nghe hồng phất nữ mặt cũng hồng. Cái này kỳ hoa hoàng đế vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Thưa thất một vạn người đội ngũ, không cần hỏa đồ quân, chiến tranh sắp tới, chỉ là đem thủy tính mang lương khô lấy ra, lấp đầy bụng, bổ sung năng lượng. Nửa canh giờ, nói nhanh không nhanh, hầu như trong nháy mắt công phu liền đến. Nưu Tiến Đạt xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ binh mã, từ bên trái nhanh chóng cực nhanh tiến tới, Tô Định Vương xuất lĩnh 3000 binh mã, từ hữu quân tiến công, hai đường nhân mã đều muốn đường vòng, phía trước thám báo dò xét báo, chưa phát hiện hành quân nhân viên. Đoạn đường này hạ xuống, tổng hội gặp phải một ít qua lại người đi đường. Nhưng bởi vì lo lắng người đi đường thông suốt báo tin tức, chỉ cho hướng về Lâm Kính thành phương hướng đi, không cho phép đi tới Bắc Phương. Sau một canh giờ, Lý Thần Thông tung người lên ngựa, vơ đại kỳ, nhanh chóng hướng về Thích Miệng thành phát lên tiến công. Cùng lúc đó, Thích Miệng, Hiệt Lợi Khả Hãn đã từng nhà trướng. Dưới bóng đêm, trên tường thành thủ quân mang theo mâu thường, lòng loẹt đổ đổ đứng vững, thế nhưng yên tĩnh. Tại đây địa phương ngẩn người lúc lâu, so với ngồi tù còn khó chịu hơn, đã sớm đem người tinh thần ý chí cho mài hết, cắt lượt thủ thành, ăn cơm, ngủ, mỗi ngày trôi qua là dạng này lặp lại, gác thời điểm cũng là tính chất tượng trưng thiết hai mắt. Trong thành, một tòa tương đối bảng đại soái phủ trong lầu, ngược lại là một mảnh tiếng cười cười nói, oanh oanh yến yến tà âm. Bên trong phòng ngủ, thân mang đồ ngủ màu trắng lương sư đô đã hơn 40 tuổi, đầy mặt đều là dãi dầu xương gió dáng vẻ, trong phòng hơn 10 người tư thái yêu nhiều nữ tử, cơ khăn lụa tại cùng lương sư đô chơi chơi trốn tìm trò chơi.
Ha ha ha, xem các ngươi hướng về chỗ nào chạy.
Che lại hai mắt lương sư đô một phát bắt được một cô gái, mạnh mẽ sờ một cái, xốc lên vải, đã thấy cái kia trang điểm dày đặc nữ tử bĩu môi nói, ai nha, vậy hạ, tại sao lại để người ta cho bắt được?
Mẹ hắn, làm sao mỗi lần đều là ngươi?
Lương sư đô hoài nghi con mụ này cố ý, hắn yêu thích người khác gọi hắn bệ hạ, nhưng hiện tại rất không cao hứng, đẩy ra nữ tử, đi đi đi, ngươi đừng chơi. Vừa nói vừa bị mắt, đến, chúng ta tiếp tục, tiểu nương tử nhóm, chấm nhưng là phải đến a.
A ha ha, bệ hạ đần quá a.
Bệ hạ mau tới nắm bắt ta, ta ở chỗ này đầy bệ hạ.
Ai nha, bệ hạ ngươi thật là hư a, bắt người ta nơi đó.
Lại bắt đầu chạy, cũng có phụng dưỡng nha hoàn đứng bên ngoài, bưng đồ ăn, lẳng lặng nhìn, nhưng lương sư đô thích gọi các nàng vì là cung nữ. Vì thế còn chuyên môn từ trên đường cái ra hai người, cho sống sờ sờ thiến, nói là hoàng đế bên người cần thái giám.
Bệ hạ, mau tới.
Tìm đòi tốt nửa ngày, lương sư đô hơi không kiên nhẫn, đột nhiên nào tới, một phát bắt được hai cái kéo dài đồ vật, hạ hạ, lần này chạy không thoát đi.
Hất lên bài, trong tay bắt là một người cung nữ ở ngực, cái kia cung nữ xấu hổ mặt cũng hồng, cũng không dám hé răng.
Mẹ hắn, vô vị.
Lương sư đô chơi mệt, chủ yếu là cung nữ quá xấu, đẹp đẽ đều tại cùng hắn chơi game đây, nắm lên ấm nước rót hai cái nước, xoay người lại trực tiếp ngồi ở trên giường.
Ai nha, bệ hạ đây là làm sao?
Bệ hạ, thiếp thân đến vì ngươi đấm bóp, chúng ta không chơi.
Mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, tản ra mâu ái đồng dạng hơi đi tới, vừa lừa vừa dụ, hết cách rồi, mệnh cũng nắm giữ ở lương sư đô trong tay, bọn họ cũng không dám ngang ngược.
Mẹ hắn, chơi không vui.
Lương sư đô nói tới nói lui, nhưng trên tay hay là không khách khí hai bên trái phải ôm lấy hai người vào lòng, cái kia mọc đầy ria mép nét mặt dàn mua không chút khách khí trôn xuống.
Sao sao?
Mẹ hắn, đừng núp đích, để cho tốt hôn nhẹ.
Ai nha, bệ hạ, ngứa quá a.
Khanh khách.
Bệ hạ tốt xấu.
Bệ hạ,
bệ hạ.
Chính chơi đến tận đường lắm, ngoài cửa phòng đột nhiên xông tới một tên binh lính, ôm quyền quỳ xuống đất, nhưng nhìn tình huống này sợ đến cái cổ co rụt lại, không để ý tới, chặn lại nói, bệ hạ, không tốt. Đại đường quân đội đã nguy cấp, toàn bộ Thích Miệng thành đô bị vây của nhà, bệ hạ, ngươi mau đi xem một chút đi. Tào Dật ạ. Lương Sư Đô bỗng nhiên ngửa đầu, khiếp sợ lui đứng dậy, rút ra một thanh lợi kiếm xông lên, ngươi nói cái gì? Bệ hạ, tiểu tử thật không có nói láo a. Binh lính sợ đến hướng về mặt đất một co gắp, run rẩy tay nói, bọn họ cũng đã bắt đầu công thành, người tới chính là Lâm Kính Thành Lý Thần Thông. Chương 76, gần đất xa trời Tiêu Hoàng Hậu bao phủ tới tiếng la giết, lan tràn tứ phương, đen nhánh dưới màn đêm, từ Thích Miệng trên cửa thành phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn cây đuốc, chiến mã, đao thương kiếm mâu, cùng với vô số nhốn nháo đầu người. Trong khoảnh khắc, thủ thành các binh sĩ một hồi từ đang ngủ mê man tỉnh lại, kinh hãi đến biến sắc, không biết làm sao. Chuyện này, đây là đại đường binh mã. Ngươi mẹ nó mù a? Không nhìn ra được sao? Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại soái. Lương Sư Đâu người trước đều gọi hắn bệ hạ, người sau các binh sĩ trong lúc đó lẫn nhau vẫn là gọi tướng quân hoặc là đại soái, phế vật này một dạng hoàng đế, căn bản không ai quan tâm. Lập nghiệp là dựa vào luận thế, kết quả thiên hạ nhất định, ngay cả Trung Nguyên một bước cũng đạp không vào, ỷ vào đột quyết binh mã làm mưa làm gió. Cửa thành lầu bên trên, cho lão tử nghe, ta chính là đại đường Tĩnh Châu thứ xử lý thần thông, đã xuất 10 vạn binh mã chạy tới, nếu không không nữa mở cửa thành, bọn ngươi đầu người chính là lão tử đổ nhắm. Lý Thần Thông lôi kéo cổ họng, giống giận, toàn quân tướng sĩ, chuẩn bị bắn cung. Ao ào ào, mấy ngàn tên lính nhanh chóng đem cung tiễn nổ ra, đôi nhiên liệu mũi tên thiếu đốt, theo ra lệnh một tiếng, siêu siêu đẩy thiên hỏa tiễn cùng phát, trực tiếp cửa thành lầu đi lên. Bùn đất đập ra đến thổ thành tường, chỉ có phía trên một ít phòng ốc là chất gỗ kết cấu, nhưng dùng cho thiêu đốt đã rất. Hỏa thế lan tràn, đem trọn cái trên cửa thành tình hình rọi sáng, vừa nhìn thấy ngay. Đẩy vòng tròn lớn làm gỗ làm công thành xe lớn đường tướng sĩ nhóm nhanh chóng dâng lên đi, mặt sau binh lính lợi dụng mũi tên đối với phía trên tiến hành áp chế. Hoàng chiến cục 327, tàn tạ hai bên cửa thành môn, đại đường quân sĩ ra sức va chạm, bên trong thủ thành quân liều mạng ngăn cản, cũng tại lúc này, ngoài cửa đốt lên lửa lớn rừng rực. Rất hiển nhiên, Lý Thần Thông sai người đem trên cửa thành cho bôi nhiên liệu, hỏa quang trùng thiên, ở liệt liệt trong gió rét, ngược lại là làm cho người ta không ít ấm áp. Mẹ hắn, đang làm gì? Thủ thành cửa a. Lương Sư Đô hùng hùng hổ hổ thanh âm xuất hiện, mang theo một người cao to đao, tức giận mắng, để cho nhìn, Lý Thần Thông cháu trai kia có mấy cái đầu, dám tiến công trong thành trì, mẹ hắn, không muốn sống. Bệ hạ, không tốt. Lương Sư Đô vừa muốn xông lên, phía sau lại chuyển tới binh lính tức giận, Bắc môn cùng Đông môn, toàn bộ đều đại đường binh mã. Như sấm đánh xuống đầu giống như vậy, Lương Sư Đô cả người run lên, trừng mắt trong mắt đột nhiên xoay qua chỗ khác, ngươi nói cái gì? Bắc môn, Đông. Bệ hạ. Binh lính nói còn chưa dứt lời, Lương Sư Đô một đao đem cắt cổ, quát to, đại chiến sắp tới, nhiễu loạn quân tâm, giết. Binh lính đầu người rơi xuống đất, giữ cửa các tướng sĩ mới rốt cục thanh tĩnh lại một chút, nhưng Lương Sư Đô nhưng bình tĩnh không để ý tới bên này thành môn. Biết rõ đại đường đại quân đây là muốn hướng về đột quyết xuất phát, chính mình thành ôm cỏ đánh con thỏ phụ thuộc phẩm. Đồng đoá, vận khí thực xui xẻo. Tung người lên ngựa, Lương Sư Đô một tay cầm đao, một tay lôi dây cường, vung roi mà đi, dọc theo con đạo, nhanh chóng hướng đông cửa phương hướng điều tra. Nhận được tin tức, quả thật đúng là không sai, Đông môn một bên đồng dạng gặp phải mấy ngàn tên đại đường binh lính ở công thành, cấp tốc chạy đến Bắc môn, người còn chưa tới, bên kia tiếng la giết, tiếng thét chói tai, cùng với rọi sáng nửa cái đêm tối khoảng không hỏa quang, đáp án đã rất rõ ràng. Mẹ hắn, Lương Sư Đô hoảng. Hắn không biết đại đường lần này đến cùng đến bao nhiêu người, nhưng căn cứ tình thế trước mắt, biết rõ tuyệt đối không thể thắng lợi hy vọng. Duy nhất cách nào chính là chạy. Nam môn. Hiện tại chỉ có Nam môn không có tin tức, không để ý tới cân nhắc có hay không an toàn, kéo một cái dây cương, hướng về Nam môn phương hướng rong rổi mà đi. Lúc này, cùng Lương Sư Đô xoáy phủ liền nhau một chỗ bên trong trạch viện, ánh sáng ảm đạm, cửa viện đóng kín. Làm sao? Bên ngoài đây là làm sao? Mau đi xem một chút, có phải hay không nơi nào cháy? Hắc ám trong sân, đông nhiên trong một gian phòng sáng lên ánh đèn, một tên qua tuổi 40-50 tuổi nữ nhân dung mạo vẫn như cũ đẹp đẽ, xốc lên đệm chăn, xuống giường, phủ lên một cái trường sam, ôn nhu hô hầu hạ nha hoàn. Người này chính là tùy dạng đế dương quảng thế tử, Tiêu Hoàng Hậu. Búi tóc cao gót, sương mù tóc mai buông xuống, mặt giống như mẫu đơn, đôi mắt đẹp đỏ mắt, eo giống như cây liễu, dáng vẻ bá thiên, vẫn như cũ mê người mắt mục đích, rất cảm động. Dù sao cũng là hoa hạ lịch sử trên tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại diễm hậu bên trong, không thể so với Tam Quốc Chân Mật thua kém. Chỉ có không giống địa phương, Chân Mật là tuổi trẻ nổi danh, Tiêu Hoàng Hậu lại là tuổi già nổi danh. Nhưng Lý Huyền thấy khẳng định bại lui, lớn nhất nhất giái địa phương liền ở ngay đây, rất nhiều giả sử bên trong cũng nói Lý Nhị cùng Tiêu Hoàng Hậu có một chân. Có thể mẹ nó dù sao cũng là hơn 50 tuổi là nữ nhân, biên soạn lịch sử người cũng đủ đông nghĩa, Lý Nhị được có bao nhiêu chưa từng thấy nữ nhân. Liên một cái lao thái thái cũng không buông tha. Tẩu phu nhân, ngươi làm sao lên? Mau mau trốn đi, đại quân công thành. Đang nói, ngoài cửa phòng đi vào một tên tuổi cũng đầy đủ có 40-50 tuổi nữ nhân, mang theo bà, bốn tên nha hoàn, vẻ mặt hoang mang. Đại quân công thành, đại đường quân đội. Tiêu Hoàng Hậu ngạc nhiên sững sờ, do hỏi: "Cần phải là đi, ta cũng không rõ ràng, chỉ là vừa mới ở trước cửa nghe chốc lát, trên quan đạo binh lính la to, nói khắp nơi đều là đại đường binh mã, cái gì không thủ được." Nói chuyện cái này nữ nhân chính là nghĩa thành công chúa, cũng là truyền kỳ nhân vật. Quả thực thì tương đương với tùy triều thời kỳ văn thành công chúa. Tùy dạng đế dương quảng từ một cái tông thân bên trong quá kế lại đây nữ nhi, gả cho Đông Đức Quyết, biểu thị hai nước thân thiện quan hệ. Mà sau liền ngư bức. Nghĩa Thành công chúa trước hết gả cho Đông Đột Quyết Khải Dân Khả Hãn, lao đầu tử về sau, Nghĩa Thành công chúa lại gả cho con trai trưởng Thủy Tất Khả Hãn, sau đó lại gả cho đệ đệ Sử là Khả Hãn. Cuối cùng mới đến phiên Hiệt Lợi Khả Hãn. Nói cách khác, Nghĩa Thành công chúa tổng cộng gả 4 người, hơn nữa còn là một nhà 4 chiếc. Này cơ mở nở. Tiêu Hoàng hậu cũng hầu hạ quá vài vị hoàng đế, Dương Quảng, Vũ Văn Hoa Cập, Đậu Kiến Đức, sau đó bị Đột Quyết Sử là Khả Hãn tiết tấu, cuối cùng mới đến Lý Nhị trong tay. Nguyên bản đều là cao quý hoàng hậu hoặc công chúa nữ nhân, lại phát hiện ở Lưu Lạc Thành phong trần nữ tử. Đại đường quân mã sao giết tới nơi này? Tiêu Hoàng hậu ngưng đẹp tư sấn, chậm rãi liếc một chút bên ngoài, người đến là ai? Chẳng lẽ không phải hoàng đế ngự giá thân chinh chứ? Tẩu tẩu, ngươi lại đừng quản, mau mau trốn đi. Nghĩa Thành công chúa lôi Tiêu Hoàng hậu, tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân địa phương, vừa đi vừa nói, ngươi và ta đều là số khổ bên trong nữ nhân, tại đây binh hoang mã loạn địa phương, ta cũng chỉ có thể để tẩu tẩu tận lượng rời xa chiến loạn. Muội muội, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hoàng hậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một cái kéo lại Nghĩa Thành công chúa cổ tay, như đến thật là lớn đường binh mã, ngươi chẳng lẽ là muốn tìm bọn họ liều mạng? Tẩu tẩu. Nghĩa Thành công chúa mặt âm trầm lại, hé miệng nói, hoàng huynh, Dương Quảng, dù chết với Vũ Văn Hóa Cập bàn tay, nhưng hiện tại đại đường rất nhiều đại tướng, cái nào không phải là tùy chiếu trước thần. Đám người này khẩu Phật tâm xả, hoàng huynh tại bị lúc, bọn họ ai không sợ? Lén lút nhưng liên hợp tạo phản, bức bách hoàng huynh bị hại. Ta là tùy chiều hoàng thất con gái, há có thể giảng hòa? Muội muội. Tiêu Hoàng hậu có chút nóng nảy, chăm chú lôi Nghĩa Thành công chúa tay nói, đại đường quân nhân may mà cũng đều là chúng ta nhà Hán Nam Nhi, dù sao cũng hơn ở chuyện này. Không, tẩu tẩu, ở trong mắt ta. Mở cửa, mở cửa. Nghĩa Thành công chúa nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng va chạm, hai người cả người ngẩn ra, sắc mặt biến đổi lớn. Chương 77, máu nhuộm thích miệng thành tẩu tẩu, người mà mau tránh lên. Muội muội, đừng đi, muội muội. Tiêu Hoàng hậu muốn đi ngăn cản, lại bị Nghĩa Thành công chúa từ lâu đẩy lên bên trong, mệnh lệnh bà, năm tên nha hoàn rất trung giữ, tuyệt không làm cho Tiêu Hoàng hậu đi ra. Thích miệng thành phá. Ngay tại 10 phút trước, đông, bắc cùng tây ba tòa thành môn toàn bộ đánh vỡ, hơn vạn tên đại đường binh mã xông tới, cơ mạch đào, cao giọng rít đạo, hưng phấn tiếng la giết như gào khóc thảm thiết. Nha giống, tiến vào sau cửa, phóng ngựa mà đến vài tên tướng lãnh một đao chặt bỏ, từng dãy phản kháng thủ thành binh lính như rơm rác ngã xuống, huyết quang tung tóe, ở trong bóng tối chung quanh tỏa ra. Đầu người, cổ tay, tàn chi, huyết nục ở ngoài lật thi thể, bị chôn miễn cưỡng tiêu chết, vạn tiễn xuyên tâm, cùng với bị móng ngựa đạp thành thịt nát, ở toàn bộ thích miệng thành bên trong chung quanh là diễn ra, khắp nơi đều có. Bại binh chi tướng Lương Sư Đô che mặt mà chạy, cưỡi ngựa thẳng đến Nam Môn, vung chém đại đao, hướng về phía trốn ở bên trong binh lính hô to, mở cửa, mở cửa, nhanh mẹ hắn mở cửa. Nam Môn từ từ mở ra, Lương Sư Đô cố gắng càng nhanh càng tốt, cấp tốc lao ra, nhưng một giây sau, há hốc mồm. Ngay phía trước, Lý Huyền, Lý Nguyên Bá cùng Hồng Phất Nữ ba người ở từng bó cây đuốc, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, phía sau xuất lĩnh lấy 500 tên từ đại đường mang đến cấm quân tướng sĩ. Ô, cuối cùng là chạy không thoát, Lương Sư Đô lôi dây cường, lạnh lùng xem chừng Lý Huyền, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, chấm không giết vô danh chỉ bối. Lý Huyền suýt chút nữa không thể mẹ nó bị lôi chết, cái này trang bức so với mình cũng thành thạo, cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn xuống Lý Nguyên Bá cùng Hồng Phất Nữ, hai người ngươi ai đi? Ta đi. Hồng Phất Nữ hai chân kẹp lấy lưng ngựa, vừa muốn động thân, Lý Nguyên Bá nhưng như mũi tên rời cung đồng dạng đã xông lên, không nói hai lời, xoay vòng cái kia hai bộ trọng truy, thân thể ở trên lưng ngựa khẽ vấp điệp. Lão tử là đại đường Triệu Vương Lý Nguyên Bá, có thể chết ở trên tay ta, coi như là ngươi vinh hạnh. Lý Nguyên Bá nhẹ giọng nở nụ cười, uy thế gừng hực đũa nhỏ bỗng nhiên vậy đi ra, nện ở Lương Sư Đô trên lưng ngựa, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đã bị Lý Nguyên Bá dùng sợi xích sắt chụp lại, bỗng nhiên kéo qua. Ngã lăn xuống đất Lương Sư Đô ăn miệng đầy bùn, vừa muốn ngửa đầu, Lý Nguyên Bá cũng đã thay đổi phương hướng, một đường từ trên mặt đất kéo, đem Lương Sư Đô lôi đến Lý Huyền trước mặt. Khặc, khô khụ. Rốt cục dừng lại, Lương Sư Đô kịch liệt ho khan, miệng phun máu tươi, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn xuống Lý Huyền, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đại đường Lý Tĩnh cũng chỉ đến như thế. Lý Huyền trao phúng liếc mắt nhìn, không để ý tí nào, liếc nhìn Hồng Phất Nữ, ngươi không phải là nói cho chấm, ngươi giết hơn người sao? Đi đem người này thủ cấp chặt bỏ, cho chấm nhìn. Tuân lệnh. Hồng Phất Nữ hiện tại cũng học hội, nhảy xuống, rút ra trường kiếm, vài bước đến Lương Sư Đô trước mắt, lao ra hỏa sợ đến cả người run cầm cập, ngươi là đại đường hoàng đế Lý Kiến Hành. Ngươi. Xì xì. Một vệt ánh sáng màu máu thổi qua, đầu đang lang lang lăn trên mặt đất tầm vài vòng, Hồng Phất Nữ căng thẳng lúc này mới thở phào một hơi, sắc mặt cũng biến. Nhìn ra được, tính toán là lần đầu tiên chặt đầu. Lý Huyền cười nhạt một tiếng, hai chân vỗ ngựa bụng, quắp vào thành. Thưa thất hơn 500 người đi lại chỉnh tề, tự động sắp xếp trưởng thành đội, đi theo Lý Huyền cùng Lý Nguyên Bá phía sau, từng bước một hướng về thích miệng thành bên trong đi đến. Uy, chuyện này, đầu người này làm sao bây giờ a? Hồng Phất Nữ do sợ, đang nhìn mình này thanh dính đầy máu tươi trường kiếm, không biết làm sao. Mang tới. Lý Huyền cũng không quay đầu lại nói xong, tấm lưng kia ở Hồng Phất Nữ xem ra tràn ngập đế vương bá khí, nhưng lại có chút không phục điểm môi, lại nhìn mặt đất Lương Sư Đô đầu, đạp nhất bước, dừng a. Hoàng đế sẽ không lên a? Hoàng đế cũng chỉ đến như thế. A. Đầu lăn trên mặt đất một vòng, từ vừa này sau đầu, hiện tại lập tức chuyển tới trước mặt. Lương Sư Đô cái kia đầu vừa bật một đôi đấm máu con mắt, nét to miệng, phản phất đang ngó chừng Hồng Phất Nữ, sợ đến hét lên một tiếng, lấy rút ký, dùng trường kiếm đem chọn lên, nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng đuổi theo. cũng trong lúc đó Tiêu hoàng hậu cùng Nghĩa Thành công chúa chỗ phụ trách trước cửa, phá tan thành môn binh lính, một đường từng nhà tiến hành tàn phá bừa bãi, mười mấy tên binh lính vọt tới trước cửa, điên cuồng bạc cửa. Không đủ chốc lát, đại môn phá tan đến, mười mấy người phẫn nộ mà lên. Làm gì? Lại đến, đúng lúc gặp Nghĩa Thành công chúa mang theo một cái xài đao từ trong nhà chạy ra, dưới ánh đến, giận dữ hét, đại đường binh lính chính là mặt hàng này sao? Đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Thật mẹ hắn mất hứng, còn là một lao nữ nhân. Xông tới binh lính có chút không cao hứng, lẫn nhau đẩy cướp, mã, thật sự là suối quẩy, các ngươi lên đi. Lên liền lên, không thể nhìn thấy con mụ này nhi dáng dấp còn không tệ ạ. Nhìn dáng dấp khẳng định lương sư đô chính thế a. Không. Làm cản. Nghĩa Thành công chúa tức giận đầy mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là tiền tùy Nghĩa Thành công chúa, liền các ngươi hoàng đế thấy ta đều phải gọi một tiếng biểu tỷ, đồ hỗn trướng, đến phiên các ngươi ở chỗ này năng ngược. Ha ha, tiền triều công chúa. Ngươi mẹ hắn biết rõ đây là cái gì triều đại sao? Đây là đại đường. Các binh sĩ nhất thời phình bụng cười to, lạnh lùng chế rêu gió nóng chỉ vào Nghĩa Thành công chúa, thiếu phụ, ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, bằng không, chớ trách lão tử không khách khí. Cái kia lương sư đô bên người không thiếu nữ nhân, phỏng chừng ngươi rất lâu không thể hưởng qua nam nhân tư vị chứ. Đúng đúng, để lão tử trước tiên cho ngươi lái khai trai. Ầm. Vài tên binh lính mới vừa nói xong, đột nhiên phía sau bị người đạp nhất cước, tại chỗ ngã chồng vó, theo sát lấy, chỉ thấy bỗng nhiên xông tới Tô Định Vương, không nói hai lời một đao đem cắt cổ. Không. Trong khoảnh khắc, một đám binh lính dọa sợ. Bọn ngươi thật lớn mật. Tô Định Vương mang theo tích huyết mạch đao, xoay người lạnh lùng nhìn chúng nhân nói, trước khi vào thành, bệ hạ tuy nói để cho các ngươi chiếm lấy nữ nhân, nhưng chưa từng để cho các ngươi như vậy làm đủ. Các ngươi dựa vào bệ hạ thánh chỉ danh nghĩa, càng lại lần làm sảng làm bậy, người đến. Ở. Theo sát lấy, bên ngoài phần phật chạy vào một đoàn binh lính, Tô Định Vương tức giận nói, đem nơi này tất cả mọi người dẫn đi, quân pháp xử trí, lấy làm gian đe. Đem quân, chúng ta cũng không dám nữa, tướng quân, chúng ta cũng không dám nữa. Nói, một đám người trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, nhưng đã là chuyện vô bổ, cứ thế mà bị đại đội nhân mã kéo ra ngoài, trực tiếp tại cửa ra vào liên tiếp chặt đầu, cùng nhau xử lý. Ở trước khi vào thành, Lý Huyền liền cân nhắc đến, nhân tính một lòng được phóng thích, liền sẽ không dừng tàn phá bừa bãi. Hắn ý định ban đầu là muốn để đại đường con dân ở đây phát triển, nhưng không phải là sau khi vào thành các loại đốt cháy và cướp bóc, cái kia làm cho người ta lưu lại ấn tượng so với đột quyết còn có thể ác. Chỉ sợ trong quân có chút cái gọi là anh em huynh đệ tình nghĩa lược, ở đụng với nữ nhân lúc, vì làm mệt mỏi, túng năm tụ ba, làm thành một đoàn, cái gì ngươi trên thôi ta trên loại này. Đôi kia nữ nhân làm đục đến cực điểm, một lòng nữ nhân mang thai về sau, bởi vì căm hận, cũng sẽ đem trong bụng hải tử xóa sạch. Tô Định Vương xoay người đánh giá Nghĩa Thành công chúa, ngươi vừa tài sở nói, ta nghe được. Thánh thượng cũng đã từng căn dặn, ở chỗ này như gặp phải Nghĩa Thành công chúa, hoặc tiền triều hoàng hậu Tiêu thị, mệnh tại hạ đem mang về, rất giản xếp. Chương 78, vương thả đột quyết công chúa không cần, nói cho các ngươi hoàng đế, ta đã gả cho đột quyết, sinh chính là đột quyết chi tước, chết chính là thảo nguyên chi hồn. Nghĩa Thành công chúa mới vừa nói xong, Tô Định Vương đùng một cái tát quát tới, bệ hạ từ lâu liệu định ngươi nữ nhân này không tất thời, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, bệ hạ bình định tứ phương, cho ngươi tự do, chính là thánh thượng ban ơn, không tới phiên ngươi ở đây nhi thuyết tam đạo tứ. Dám to gan lại nói, ta để ngươi táng thân nơi này. Nói xong, Tô Định Vương mạnh mẽ chừng một chút, nhìn về phía bên trong, Tiêu hoàng hậu có thể ở đây. Ngươi. Nghĩa Thành công chúa thực tại có chút sợ, mặt bị đả thông hồng, cắn răng, xoay người, không thèm quan tâm. Tô Định Vương cũng lười cùng nàng phí lời, mang theo mạch đao, trực tiếp đẩy ra phòng cửa, vọt vào. Đêm đó, Thích Miệng bị đổ thành. Nơi này 2/3 đều là đột quyết quân, dân chúng trong thành không ít, nhưng đại bộ phận cũng là người đột quyết. Không biết là rốt cuộc là bộ lạc nào mà đến, nhưng nơi này nhiều nữ nhân mấy đều là từ Trung Nguyên cướp bóc mà đến phụ nữ, hiện tại bị mạnh mẽ dàn xếp ở Thích Miệng, vì là đột quyết nam nhân sinh đẻ. Đại khai sát giới. Nguyên bản liền hoang vu Thích Miệng thành, hiện tại lập tức tràn vào đến hơn vạn cái binh mã, vào thành sau binh lính dựa theo Lý Huyền trước mệnh lệnh, gặp người liền giết. Từ nhà, phá cửa mà vào, có người còn trong chăn ngủ đây, trực tiếp bị túm ra đến, cây đuốc về phía trước vừa chiếu, Trung Nguyên nam nhân. Hai cước đạp ra ngoài, trực tiếp để cút. Nếu là đột quyết nam nhân, tại chỗ một đao cắt cổ, liền vừa ra đời không lâu hài đồng, chỉ cần là đột quyết hài tử, toàn giết. Toàn bộ Thích Miệng đều là gió tanh mưa máu, trong không khí đều tại tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, từng bộ thi thể bị từ trong sân đẩy ra ngoài, bày ở trên quan đạo. Lý Huyền rất sớm sai người chuẩn bị kỹ càng bôi bột, dọc theo quan đạo tiến hành rơi ra, đây là phòng ngừa ôn dịch làm dễ nhất phương pháp. Bất luận một nơi nào, một người chết động vật nhiều, vô luận là người hoặc là những nhà khác xúc, thi thể bị không khí ăn mòn, lâu dần sẽ sinh ra một ít vi khuẩn, ở cái này không có kháng sinh tố thời đại, đó chính là ôn dịch bạo phát căn nguyên. Đại lượng đột quyết nữ nhân bị đại đường binh lính kéo vào gian phòng, đóng lại cửa, bắt đầu reo. Nữ nhân tiếng thét chói tai, tuyệt vọng tiếng khóc, như ác tị địa ngục như vậy thấm tận tim phổi, nhìn thấy mà giật mình. May mà Lý Huyền nói, không thể thay phiên, bằng không làm rõ được hải tử cha là ai, muốn một đối một tiến hành reo, sau đó trắng đêm có thể không ra. Dù sao mang thai chuyện này, không giống phim truyền hình bên trong diễn, hai người hận không được thân cái miệng liền có thể mang thai. Muốn biết rõ những này đại đường binh lính thân thể tố chất tương đối kém cỏi, bao nhiêu người đều là dinh dưỡng không đầy đủ lớn lên, làm sao có khả năng một lần liền mang thai. Vì lẽ đó, Lý Huyền mệnh lệnh chính là một đêm có thể tới mấy lần liền đến mấy lần, tận lượng mang thai. Chờ đánh xong đột quyết khải hoàn thời điểm, trở lại tiếp tục gieo. Làm sao, trong thành nữ nhân quá ít, tiền tiền hậu hậu chỉ có hơn 1000 cái, căn bản không đủ những này đại đường binh lính phân, nhưng cái này không đáng kể. Lần này chiếm được danh ngạch, chờ khi đến một thành trì, trực tiếp bài trừ. Cỡ nào hoang đường phương pháp? Nhưng là Lý Huyền cảm thấy ở cái này phong kiến đế quốc hỗn loạn địa phương, hữu hiệu nhất phương pháp, ngăn chặn được quyết. Bệ hạ, chúng ta bắt được một người. Lý Huyền cưỡi trên lưng ngựa, từ Nam Môn dọc theo con đạo, cùng nhau đi tới, mắt thấy liền muốn đến Lương Sư Đô chỗ phủ trách lúc, Nưu Tiến đặt tay không lôi một tên đột quyết nam tử, ném qua đến, tiểu tử này nói hắn là hiệt lợi khả hãn nhi tử, ta không dám giết, sợ bệ hạ hữu dụng. Ngẩng đầu lên. Lý Huyền kinh ngạc dưới, tối đầu nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Nam tử lay động thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vàng như nghệ, ta tên Điệp La Trì, là hiệt lợi khả hãn nhi tử, nhưng ta xưa nay không tham dự chiến tranh, càng không có thương hại quá trung nguyên bất cứ người nào, vì lẽ đó ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, chỉ vào bốn phía đầy đường thi thể nói, nhìn, liền vị kia tuổi nhỏ hài đồng cũng bị giết, vì sao phải buông tha ngươi? Hắn đối với Điệp La Chi là có ấn tượng, tiểu tử này xác thực không phải là dễ giết người, chưa bao giờ tham dự bất kỳ quân chính. Ta biết, ngươi là đại đường hoàng đế, ngươi là tương lai thánh quân, minh quân. Điệp La Chi có chút tâm tình kích động, nhanh chóng nói, bởi vì ta có thể giúp ngươi tìm tới đột lợi, hắn là cái đáng ghét người, ta cũng muốn giết đột lợi. Theo chấm nghe thấy, đột lợi thế nhưng là ca ca ngươi. Lý Huyền cao mày cười nói, hai người này thật là thân anh em họ. Hắn không phải. Điệp La Chi miệng đầy phun nước bọt, tức giận nói, đột lợi là một hỗn đản, phụ thân ta chết rồi, hắn vì chính mình danh lợi, không để ý chúng ta chết sống, đem chúng ta nhét vào cái này đáng ghét thích miệng thành, cái kia đáng chết Lương Sư Đô, hắn. Ca ca, các ngươi thả ta ra ca ca. Điệp La Chi nói còn chưa dứt lời, chen chúc hỏa quang phía trước, đột nhiên chạy đi một tên thân mang thú bào nữ tử, bước chân lảo đảo, mắt thấy liền muốn xông lên, lại bị binh lính ngăn cản. A Sử Na Yến, ai bảo ngươi đi ra? Mau trở về. Điệp La Chi đột nhiên thất kinh, xoay người hướng về phía Lý Huyền nằm trên mặt đất, vĩ đại đại đường khả hãn, muội muội ta là vô tội, không muốn liên lụy nàng, ta nguyện ý giúp các ngươi thống trị toàn bộ Thảo Nguyên Đế quốc, ta nguyện ý làm các ngươi phụ thần. Không. Ca ca, ngươi quên mình nhóm phụ thân là chết như thế nào sao? Cách đó không xa nữ hài nhi hai mắt đẫm lệ, căm hận mà nhìn Lý Huyền, ngươi xem bọn họ sau khi vào thành cũng làm cái gì, bọn họ muốn giết sạch chúng ta người đột quyết, ca ca, đột lợi tuy nhiên đáng chết, nhưng hắn là thủy tất bá bá nhi tử, chúng ta đều là A Sử Na thị tử tôn, ngươi quên sao? Ca ca, chúng ta là trên Thảo Nguyên cao quý nhất sói. Lý Huyền rất bình tĩnh nhìn hai huynh muội ở chỗ này hát đôi, trong lòng không có nửa điểm sóng lớn. Chờ hai người tranh chấp sau một hồi, Lý Huyền mới đưa ánh mắt rơi vào Điệp La Chi trên thân, ngươi biết đột lợi hiện tại trên tay có ít nhiều binh mã sao? Ta biết rõ. Điệp La Chi hoang mang hoảng loạn quỳ, mở hai tay ra nói, đột lợi hiện tại lung lạc toàn bộ Đông Bộ Thảo Nguyên thị tộc, bọn họ hiện tại đang cùng Thiết Lạc bộ lạc đàm phán, bọn họ hy vọng được Thiết Lạc bộ lạc. Điệp La Chi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không xứng làm chúng ta trên Thảo Nguyên sói, ngươi chính là người hắn cầu. Tên là A Sử Na Yến nữ hài nhìn qua tối đa cũng liền 17-18 tuổi. Có thể bởi vì quanh năm ăn thịt, cộng thêm địa ngục hoàn cảnh nguyên nhân, vóc người trưởng thành sớm, cả người tràn ngập cùng dã lực đạo. Thật là một đáng yêu bưu vật. Đem hai người tách ra giam giữ, giám thị và quản chế, chờ chấm gọi đến. Lý Huyền chẳng muốn ở đây nghe hai người làm bừa lan lộn, hỡi ngựa hướng đi phụ trạch trước cửa. Thích miệng thành bên trong liên tiếp tiếng kêu rên, trung quanh đều là nữ nhân khóc nỉ non, binh lính thô bạo, dọc đường bị chặt đầu người đột quyết vẫn còn tại tiếp tục. Nguyên bản tùy tùng Lương Sư Đô những cái thủ thành quân, hiện tại hơn nửa đã đầu hàng, trợ giúp đại đường binh lính hướng về ngoài thành vận chuyển thi thể. Phát sinh kéo kẹt tiếng vang mô bản xe từ trên đường đẩy quá, từng kiện đẫm máu thi thể, đem tòa thành trì này biến thành địa ngục. Chương 79, kỳ thực nên gọi biểu thẩm Lương Sư Đô phụ trách. Trước những cái bồi tiếp Lương Sư Đô chơi đùa các nữ nhân, vào lúc này từng dãy quỳ trên mặt đất, so với còn lại trong thành nữ nhân, các nàng cũng có vẻ đẹp đẽ nhiều, ít nhất xem ra có mấy phần cao quý dáng vẻ. Vì vậy, không ai dám động. Bởi vì những binh sĩ này thói quen xem ra thứ tốt, muốn để cho hoàng đế. Cùng với trước nha hoàn ở bên trong, tiền tiền hậu hậu cũng có mười mấy, một đám son tụ phấn, giả vờ quyến rũ mê người tư thái. Túi đầu ánh mắt xuyên thấu qua cây đuốc soi sáng, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc một hồi đi vào phụ trạch Lý Huyền. Không ít người trong lòng hiện ra lên dị dạng tư vị. Nguyên tới đây chính là đại đường hoàng đế a, cao to như vậy. Cái này có thể so với Lương Sư Đô lão già kia đẹp đẽ nhiều. Hắn là đang nhìn ta sao? Hắn hướng ta tới. Ở đột quyết trong khu vực, những nữ nhân này vẫn hưởng thụ lấy phụng dưỡng quan to quyền quý đãi ngộ, luôn cảm giác mình rất quý hiếm, ít nhất so với những cung nữ kia đẹp đẽ nhiều. Hiện tại đại đường hoàng đế đến, chính mình có phải hay không cũng sẽ bị hoàng đế mang về hoàng cung? Từng cái tương lai ước mơ hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, những nữ nhân này tựa hồ cũng có thể liên tưởng đến tại hậu cung tranh sủng cảm giác. Bất quá, mười Lý Huyền thật là đang nhìn các nàng, hai tay sau lưng, từng bước một đi tới, túi đầu liếc một vòng, do hỏi, những thứ này là người phương nào? Hồi bệ hạ, đây là Lương Sư Đô ở Thích Miệng chiếm lấy nữ nhân, phía dưới người gọi các nàng là phi tử. Lý Thần Thông trên thân dính đầy huyết, một tay nhấc nào, đi theo Lý Huyền phía sau, giới thiệu, ngẩng đầu lên. Lý Huyền vừa nói xong, các nữ nhân mí môi, tận lượng để cho mình duy trì đẹp đẽ một ít, chậm rãi ngẩng đầu lên, một người trong đó nói, vậy. Bệ hạ, ta, chúng ta đều là bị Lương Sư Đô mạnh mẽ lướt tới, chúng ta cũng là không thể cách nào. Nói, mấy người phụ nhân bắt đầu lau nước mắt. Thở ra, Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, thiếu kiên nhẫn vung tay lên, người đến, tiếp tục chờ đợi, cho các tướng sĩ phân. Tuân mệnh. A, thình lình xảy ra mệnh lệnh, để hí tinh nhóm tiếng khóc im bặt đi, hai mặt nhìn nhau, không thể chờ phản ứng lại đây, liền bị hơn 10 người đi tới binh lính liền lôi ra cho mang đi ra ngoài. Bệ hạ, tiểu nữ tử nguyện phụng dưỡng bệ hạ. Bệ hạ, van cầu buông tha chúng ta đi. Tiếng cầu xin tha thứ âm dần dần bay xa, chờ ra ngoài phủ trạch đại môn, bên ngoài liền chuyển đến một trận các binh sĩ cuồng hoan, cùng với các nữ nhân rít gào. Cái này thật sự là một bộ hoàn toàn mới phong cảnh. Rất nhiều các binh sĩ lợi dụng làm trò chơi phương thức tiến hành phân phối, số may rút chúng, gánh một người liền lao nhanh, mặc cho cô nương kia làm sao đánh, căn bản không để ý phủ trạch bên trong. Lý Huyền đứng ở đường tiền, xem chừng bốn phía, nơi này tuy nhiên rất nghèo, nhưng cái này phủ trạch lại lớn khí nhiều, đoán chừng là bởi vì đã từng làm hiệt lợi khả hãn nha chướng nguyên nhân, xây dựng không ít phòng xá, trước sau đều là mấy cái tiến vào mấy cái ra trại viện, quả thực chính là một cái tiểu hình hành cung. Vậy hạ, Tiêu hoàng hậu tìm tới. Lý Thần Thông từ phía sau đụng tới đây, thấp giọng nói, thì ở cách vách bên trong trại viện, có hay không mang đến? Lý Huyền nhăn chặt lông mày. Đại đường trong triều trên dưới, hơn nửa đều là tùy triều di lão, ở cái này mục nát xã hội phong kiến, nho ra tư tưởng ảnh hưởng cực sâu, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân nghĩa liêm sỉ hiếu chính là lập thân gốc dễ. Bọn họ càng sùng bái hữu đức hoàng đế. Tiêu hoàng hậu đối với Lý Huyền mà nói, chính là động viên tùy triều di lão tốt nhất quân cờ. Trong lịch sử Lý Nhị cũng là làm như thế, nhưng khác biệt duy nhất địa phương, chính là trong lịch sử Tiêu hoàng hậu phải ở mười mấy năm, có thể nhìn thấy Lý Nhị. Cái kia lúc sau đã hơn 50 tuổi, có thể nữ nhân này chính là điển hình lịch sinh trưởng. Lý Nhị đánh động viên tùy triều di lão danh nghĩa, đem Tiêu hoàng hậu nhận về hoàng cung, nhưng cũng không lâu lắm, được tứ phong làm chiêu dung. Có ý gì? Lý Nhị cuối cùng nên là quỳ bái đến Tiêu hoàng hậu dưới bái. Hết cách rồi, nữ nhân này quá truyền kỳ, làm cho sáu cái hoàng đế vì nàng si mê, đủ để thấy rõ nàng dung mạo cùng bóc người đẹp cỡ nào. Lý Huyền ngược lại là hờ hững rất, tư sân chốc lát, gật gù, gặp gỡ đi. Tuân chỉ. Lý Thần Thông tự mình đi hướng về sát vách trạch viện, không thể quá mười mấy phút, chỉ thấy phía sau hắn mang theo một tên phong vận càng thuần phụ nhân chậm rãi đi tới. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là một loại đại gia quý phụ cảm giác. Phủ trạch bên trong đốt ảnh đến, sáng ngời rất nhiều, Lý Thần Thông mang theo Tiêu hoàng hậu một đường đến cung điện, ôn quy nói, "Vậy hạ, Tiêu hoàng hậu đã mang tới." Bầu không khí có chút ngưng trệ. Lý Huyền thật sự không biết nên xưng hô như thế nào, theo bối phận tính toán, hắn và Lý Nhị cũng nên xưng Tiêu hoàng hậu vì biểu hiện thầm, bởi vì Lý Huyền cùng Dương Quảng là thân anh em họ. Thường ngồi, Lý Huyền điều chỉnh quyết tâm hình dáng, khí định thần nhàn, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu hoàng hậu, không thể không nói, cái này hơn 40 tuổi nữ nhân thực tại đẹp đẽ, coi như đặt ở hậu thế cũng không thể so Du Phi Hồng, từ tinh loại này thua kém. Làm sao? Lý Huyền cũng không có ăn sống gừng ham muốn. Xin chào bệ hạ. Tiêu hoàng hậu ngược lại là có chi thức hiểu lễ nghĩa, hơi không người, được xong lễ sau chậm rãi ngồi xuống, biểu hiện thản nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nhau. Chấm sớm nghe nói về ngươi tại nơi đây, nhưng mà đại đường sơ định, thiên hạ phần lớn là hỗn loạn, đột quyết nơi như bệnh gì chứng bệnh, nếu không trừ tận gốc, bọn họ cũng sẽ không tha ngươi đi. Lý Huyền trong xương là khâm phục Dương Quảng, dù sao cũng là cái dám theo môn phiệt thế gia đối kháng đế vương, thản nhiên nói, tùy dạng đế chính là chấm biểu thúc, mở vận hạ, trị thiên hạ. Hướng về là chấm sùng bái người. Ngươi có thể có cái gì tâm nguyện? Bằng chứng ấy tuổi, không thể nói là cái gì tâm nguyện. Những năm gần đây, bởi vì nước loạn mà lang bạn kỳ hồ đến nay. Tiêu hoàng hậu đúng mực tự rêu dưới, mí môi khỏe môi nói, chỉ là có chút tư niệm Trường An, như bệ hạ đồng ý nói, có thể hay không đem ta đưa đến Trường An, cũng đến hồn về quê cũ thời điểm. Thờ nhỏ gả vào đế vương gia, tiên hoàng thân thể táng Dương Châu, như có thời gian, ta cũng muốn đi chỗ đó Dương Châu nhìn một chút, làm đầu hoàng chi mộ phần thêm vào một năm đất. Ít ngày nữa liền sẽ có người trở về Trường An, đến lúc đó ngươi có thể hộ tống. Lý Huyền gật gù, tiếp tục nói, bây giờ Trường An thành bên trong, Đại Hưng thư viện, Thiên Hạ đại đường con dân, bất luận cao đê quý tiện, đều có thể ở thư viện học tập. Nhưng mà, từ xưa tới nay, người đọc sách một lòng yêu cầu quan biên, không người sư phụ, vì vậy, thư viện tuy nhiều, nhưng không gương sáng. Chấm biết do ngươi thở nhỏ học thức thâm hậu, kiến thức bên bác, không chỉ có thể hiểu biết chữ nghĩa, mà có thể nâng bút sách tơ. Vì lẽ đó, chấm muốn cho ngươi trở về Trường An về sau, có thể nguyện đi thư viện dạy học. Dạy học? Tiêu hoàng hậu sững sờ, ngay cả mình đều không nghĩ đến hoàng đế lại có ý nghĩ thế này. Hai đồng chính là đại đường tương lai, ít nhiều đế vương một lòng nhìn chằm chằm giang sơn lớn nhỏ, quyền lợi ít nhiều, nhưng không người hỏi thăm bọn nhỏ tương lai. Lý Huyền cười khổ lắc đầu một cái, nói, tùy cao tổ hoàng đế mở khoa cử, đánh vỡ thế gia quý tộc tiến sĩ con đường, chính là vì thiên hạ người nghèo có sách có thể đọc, nhưng mà, môn phiệt thời đại hỗn loạn, cô đơn một cái khoa cử, là khó có thể cứu lại thiên hạ thương sinh. Vì vậy, chấm mệnh công bộ kiến tạo thư viện, lê dân bách tính cũng có thể miễn phí đọc sách. Bệ hạ thật là một đời thánh quân. Tiêu hoàng hậu chấn động, đầy mắt đều là kính phục tâm ý, vội vàng đứng dậy lần thứ hai chắp tay nói, Chương 80, băng phong đại tuyết phong âm sơn dân tâm muốn so với giang sơn đối với chấm càng quan trọng, tùy dạng đế ý định ban đầu vì là cướp đoạt môn phiệt thế gia quyền lợi, lực lượng cả nước, tam trinh, cao cú lệ, nhưng mà quá vội vàng, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Mở vận hà, chính là liên hệ Nam Bắc kinh tế, nhưng cũng đưa tới họa sát thân, bị người lên án, mắng chỉ vì dưới Dương Châu tìm hoa bấn liễu. Lý Huyền nói đều là lời tâm huyết. Tam quốc, vũ hồ loạn hoa, lại tới Nam Bắc triều, bát đại trụ quốc xuất hiện, toàn bộ trung nguyên địa đái, môn phiệt săn sát, như măng mọc sau mưa, chỗ nào cũng có. Tạo thành một loại đặc biệt đáng sợ hiện tượng. Chính là người giàu có càng giàu người nghèo càng nghèo, thậm chí tùy cao tổ Dương Kiên, tùy dạng đế Dương Quảng những người này quyền lợi cũng bị môn phiệt thế gia nắm trong tay. Hoàng đế phổ biến quốc sách, những này môn phiệt thế gia phải cân nhắc đối với mình có hay không có lợi, bọn họ những này giai cấp không muốn xuất tiền, chỉ có thể không ngừng nghỉ đánh triều đình danh nghĩa, vơ vét các nơi tiền tài thuế bạc, tạo thành dân chúng lầm than, thiên hạ nạn đói. Cái này thật sự là thời đại dẫn đến. Bệ hạ. Tiêu hoàng hậu khóc, banh miệng, trong lòng vạn thiên oan ức tựa hồ tìm tới nói hết một dạng, hai mắt đẫm lệ, lại như cũ duy trì không thất thố dáng vẻ, khổ sở nói, bây giờ quay đầu ngẫm lại, tiên hoàng hành động, cho dù chết oan chết uổng, cảm giác không phải là một chuyện tốt. Bởi vì hắn chết, thiên hạ hỗn loạn, phản vương bốn lên, đem chọn trong đó nguyên môn thiệt thế ra liên tiếp phá hủy, có thể đổi bây giờ thái bình tình thế, hắn chết cũng đáng. Nghỉ ngơi đi, không còn sớm sủa, chờ thích miệng thu xếp tốt, chấm biết sai người hộ tống ngươi về Trường An. Lý Huyền không muốn nói thêm xuống. Cái này còn chưa tới Lý Nhị bóp méo lịch sử thời điểm đây, gió chiều nào theo chiều nấy Tư Mã Quang, đem Dương Quảng biết thành giết cha gian mẹ, đem Lý Kiến Thành biết thành dâm loạn hậu cùng Trương Đức Phi, Doãn Đức Phi, hai người đều là không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Đây con mẹ nó có ngón chân ngẫm lại cũng không thể. Nguyên lai được xưng kinh tế trung tâm trung nguyên địa đái, đến tùy triều thì là Nam Phương rồi rào, kinh tế phồn hoa, mà môn phiệt thế gia đông đảo, không dễ trưởng khống. Tùy dạng đế Dương Quảng cái này mới không thể không đảo đới đại vận hạ, đem Nam Bắc kinh tế liên hệ. Chủ yếu nhất Dương Quảng 50 tuổi chỉ có 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, buồn cười nhất là Lý Nhị 50 tuổi, 14 cái nhi tử, 21 nữ nhi. Lịch sử chính là đánh như vậy mặt. Cảm ơn bệ hạ. Tiêu hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, cầm khăn lụa lau đi nước mắt, cười khổ mấy phần, xoay người rời đi. Trong đầu toàn bộ đều vừa nay Lý Huyền lời vừa nói, nàng hiện tại càng hiếu kỳ hơn là Trường An bách tính là như thế nào đánh giá. Hiện tại Trường An lại biến thành hình dáng gì? Trải qua mấy chục năm chiến loạn, mưa rơi lục bình một dạng nữ nhân, sinh tử từ lâu coi nhẹ. Vừa nãy một phen nói chuyện, để Tiêu hoàng hậu thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí cũng hoài nghi trước mắt Lý Kiến Thành hay là cái kia Lý Kiến Thành sao. Bóng đêm dần sâu, hồn nhiên chưa phát ra, đã đến 2 giờ sáng. Nhưng mà, lúc này Âm Sơn phụ cận, tuyết lông lông không có dấu hiệu nào hạ xuống, vừa đến nơi này Lý Tịnh đứng ở hành quân trước trướng, đầy mặt thất vọng. Đây con mẹ nó lớn nhất sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tuyết rất lớn, trong quân trướng các tướng sĩ từ lâu nằm trong chăn, không có lựa chọn, lạnh có thể gọi cha mẹ, mỏng manh đất đệm chăn còn có chút ẩm ướt, liền y phục đều không thoát, tất cả đều như bệnh ngủ. Các binh lính đông tứ chi cứng ngắc, ăn mặc đơn bạc, không ngừng xoa xoa tay, lạnh lùng nghiêm nghị hại, thỉnh thoảng từ trong túi lấy ra một căn ớt chỉ thiên nhét vào trong miệng, tê ha tê a, cay đầu đổ mồ hôi, lúc này mới thoải mái nhiều. Lý Huyền chuyên môn từng căn dặn, mỗi đêm các binh lính trong túi đều biết thăm dò một ít lương khô, đói bụng lợi hại liền ăn một ít. Lương khô là thật làm. Đá rắn càng cứng lại, dùng tới bú sữa khí lực có thể đẩy ra, cắn lấy trong miệng ngược lại là kéo kẹt giòn. Hành quân trong lều, cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, trồng chất một ít ướp nhẹ bó củi, Lý Tĩnh xoay người lại nhìn xa bàn địa đồ, đưa ra. Lý tướng quân, Lưu Hoàng Cơ, Sai Thiệu cùng Trương Công Cẩn, Tạ Thúc Phương mấy người từ bên ngoài đi tới, đưa hai tay đặt ở trên đống lửa nướng một nướng, dậm chân nói, cái này vừa tới Âm Sơn, liền gặp tuyết lớn, chúng ta ngày mai còn có thể xuất phát. Không biết. Lý Tĩnh là thật không biết, mặt mày ủ rũ lắc đầu một cái, năm nay cũng chẳng biết vì sao, năm trước hiện tại đột quyết mặc dù biết hạ nhiệt độ, nhưng tuyết sẽ không dưới sớm như vậy. Cũng không biết bệ hạ bọn họ bên kia làm sao. Trương Công Cẩn nhìn địa đồ, tiện tay qua tay hạ đạo, còn có tiếp cận 1000 dặm đường mới có thể cùng bệ hạ hội hợp, nếu ta chờ đuổi không tới, bọn họ tao ngộ đột quyết đại quân, cái kia chính là quá nguy hiểm. Vừa mới ta cũng chính là đang suy nghĩ việc này. Lý Tĩnh gật gù, nói, lần đi Âm Sơn, một đường gian nan, như đại quân thay đổi tuyến đường, tất nhiên sẽ tao ngộ tây đột quyết, đến lúc đó lại miễn không đồng nhất trận hỗn chiến. Cho dù không thay đổi nói, chúng ta cũng thế tất sẽ tao ngộ thiết lập bộ lạc. Sai Thiệu nâng đổ đầy nóng hổi nước sôi đối nước, nói, thiết lập bộ lạc chính là toàn bộ thảo nguyên hung hãn nhất thị tộc, như vậy tới nay, chúng ta binh lực liền sẽ bị suy yếu, sợ là đến tiết duyên đà bộ lạc cũng đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Phía trước dò xét báo thám báo có thể hay không trở về. Lý Tĩnh dò hỏi. Lưu Hoàng Cơ dương dưới lông mày lắc đầu một cái, tạm thời còn chưa trở về. Đã 2 canh giờ. Lý Tĩnh bắt đầu sốt ruột lo lắng, hướng ra phía ngoài nhìn quanh xem nửa ngày, tuyết càng lúc càng nhiều, ngày mai làm sao có thể lật được Âm Sơn. Ta đã xem bệ hạ dặn dò những cái đồ ăn vặt gửi, tạm thời chưa phân phát binh lính, bệ hạ lo lắng như trước thời gian cho, binh lính gánh không được biết sớm ăn đi, chưa tới tuyết sơn, sợ là cũng đã ăn xong. Trương Công Cẩn nói. Bệ hạ nói có lý, cân nhắc rất toàn, lẽ ra nên như vậy. Lý Tĩnh gật gù, đánh giá dưới canh giờ, bọn ngươi đi trước ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn muốn hành quân. Đêm đó, toàn bộ Lý Tĩnh quân bộ đều là dày vò một đêm, tuyết vẫn chưa ngừng, phía trước dò xét báo thám báo tiếp cận 3 canh giờ, mới lục tục trở về, người đã đông thành băng côn. May mà Lý Tĩnh từ lâu sai người chuẩn bị kỹ càng một ít xương canh, để thám báo nhóm lục tục uống một ít, ấm áp thân thể. Điều tra kết quả không thể thu hoạch gì, đừng nói đột quyết bộ lạc, liền đi săn người cũng không nhìn thấy. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ nhì, tuyết lớn vẫn còn tại bay xuống, trời chưa sáng, làn sóng thứ 2 hầu hạ đạp trên chiến mã, dơ roi mà đi, đại quân cũng bắt đầu lục tục, nổ trại lên trại. Âm Sơn sơn mạch tây lên Lang Sơn, đông chí đại đàn ngựa núi, lại là thuộc về cổ lão đoạn cối núi, diện ngọn núi vương góc, dãy núi cao và dốc thành sườn núi, dị thường khó có thể lẫn xem. Hơn 2 vạn tên đại đường tướng sĩ dọc theo Âm Sơn sơn mạch chậm chậm tiến lên, hướng đông, tuyết bắt đầu dần dần nhỏ đi, có thể lãnh phong tăng lên. Báo, báo. Hành quân, một tên thám báo thân ảnh từ phía trước chạy như điên tới, phóng ngựa gấp bó, vội vã đến trước người, xuống ngựa quỳ xuống đất nói, bẩm báo Lý tướng quân, phía trước 30 dặm, phát hiện đột quyết bộ lạc, quân trướng đông đảo, mà còn có đại lượng mã thất, đầm nước. Nhưng nhìn thanh bao nhiêu người? Lý Tĩnh liền vội vàng hỏi, có 2 vạn người. Bộ lạc nào? Thiết lập. Thám báo vừa dứt lời, Lý Tĩnh đám người nhất thời sắc mặt âm trầm lại, lần này bắt trinh, bọn họ biện pháp xem như cong đến cực điểm, vừa lên đến vừa tao ngộ đại tuyết phong âm sơn, sau đó chính là gặp phải mạnh mẽ nhất thảo nguyên bộ lạc Thiết Lặc.
Chương 81, Lý Tĩnh huyết chiến Thiết Lặc bộ cựu tính Thiết Lặc. Lý Tĩnh chăm chú lôi dây cương, hai mắt híp lại, chậm rãi nhìn về phía phương xa tuyết trắng mênh mang, hai vạn đột quyết binh mã, đây là quân ta tiến vào thảo nguyên trận chiến đầu tiên. Thông chi toàn quân trên dưới, bổ sung thể lực, sau một canh giờ, cực nhanh tiến tới tác chiến.
Vâng.
Thống soái người, đối đầu kẻ địch mạnh, chưa bao giờ có do dự thái độ. Ra lệnh một tiếng, hai bạn toàn quân tướng sĩ cấp tốc phân phát một ít đồ ăn vặt, chứa đầy nước cấm túi nước thay phiên uống hai cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể bổ sung thể lực cách nào. Cho dù có Lý Huyền Ban cho đồ ăn vặt, nhưng vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Tướng quân, địch ta đều là hai vạn quân mã, đây là một hồi ác chiến a. Trương Công Cẩn không khỏi mà cảm khái nói, theo bệ hạ tâm ý, không thể để cho chạy một cái đột quyết binh lính, toàn táng thân nơi này.
Ta minh bạch.
Lý Tĩnh tuy nhiên trong lòng cũng là lơ lửng bất định, nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, gật đầu nói, mệnh theo quân 1.500 tên thần cơ xạ thủ, bên ngoài chiến trường mai phục, bắn giết sở hữu thoát đi người đột quyết. Nơi này chính là giải đất bình nguyên, quân ta như trùng kích mà xuống, đột quyết quân tất nhiên biết bốn phía mà chạy.
Minh bạch.
Trương Công Cẩn, Lưu Hoàng Cơ cùng Sài Thiệu loại người liếc mắt nhìn nhau, từng cái lên tinh thần, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nửa giờ sau, hai vạn đại quân hầu như cũng ăn cái gì uống nước, tiếp tục bắt đầu hành quân chạy đi, tốc độ tăng nhanh, 30 dặm chí ít cũng phải dùng một canh giờ.
Lúc này, ngoài 30 dặm,
đỉnh đầu đỉnh nhà bà san sát mà lên, tuyết hoa bao trùm toàn bộ thảo nguyên, nơi này suy khói lờ lờ, mới nhìn đi, càng giống là ở nhà sinh sống du mục dân tộc, mà không phải đột quyết đại quân.
Làm sao? Doanh trướng trong lúc đó, đến nội vã chiến mã, eo đeo mã tấu người đột quyết, đầu đội ra thú mũ, khôi nô cường tráng vóc người.
Gió lạnh thổi qua, từng trận phân ngựa vị bay tới, rất hiển nhiên, bọn họ ở đây ở rất lâu.
Cắt nhĩ khả hãn, ngươi là chúng ta trên thảo nguyên anh minh quân chủ, dẫn theo chúng ta hồi hội bộ lạc, như thương ứng bay lượn, tin tưởng không lâu, Thiết Lặc chín đại bộ lạc đem sẽ bị chúng ta nhất thống.
To lớn nhất đỉnh đầu trong xoài trướng, bên trong ngồi đầy người đột quyết, có tới 20-30 cái nhiều như vậy.
Nóng hổi lò sát thiêu đốt lên phân ngựa, 2-3 tên đột quyết phụ nữ đứng ở đường sắt trước, vương ấm trà, thỉnh thoảng vì mọi người châm trà.
Trên mặt đất từng kiện gốm trong chậu bày bốc hơi nóng thịt dê bò, một đám người cầm trong tay dao găm, cắt trên một miếng thịt nhét vào trong miệng, bưng rượu xương ngựa, cộng đồng nâng chén.
Tên là Cắt Nhĩ Khả Hãn nam tử thân người cao to, đầy mặt râu đen, mặt mỉm cười nhìn mọi người, "A Sử Na thị đã thống nhất tiết duyên đà, mặt hạt, đồng la rất nhiều bộ lạc, đột lợi mới là chúng ta trên thảo nguyên hung hăng nhất người."
"Ha ha ha, đột lợi tên con kia, hắn chỉ là một cái kẻ tham sống sợ chết, thủy tất khả hãn làm sao sinh ra như vậy một cái vô dụng nhi tử."
Một người nói xong, toàn trường cười phá lên.
Cắt Nhĩ Khả Hãn dùng dao nhỏ cắt lấy một miếng thịt, đặt ở trong miệng nhai nuốt lấy, nói, "Đại Đường đã thay mới hoàng đế, ta nghe theo Trường An đến bằng hưu nói, cái này tân hoàng đế muốn làm cái gì cái cách, liên sát tốt nhiều đại đường quần thần."
"Hả? Cắt Nhĩ Khả Hãn, ta cũng nghe nói,
cái này tân hoàng đế chính là thái tử Lý Kiến Thành."
Một tên bộ hạ uống xong cầm trong tay ăn xong xương sọ thả xuống, hút lấy trên ngón tay mỡ đông nói, "Ngăn ngắn 2 tháng, đại đường Trường An đã khuyết tán đến 4-5 vạn người binh mã. Hắn là cái thông minh hoàng đế, hắn tướng quân bên trong ruộng tốt phân chia đến bách tính trong tay, sau đó đối với bách tin bắt đầu tiến hành thu thuế.
A gia la, thông minh hoàng đế nhưng đối với ta nhóm không có lợi."
Cắt Nhĩ Khả Hãn dương dương lông mày, hiện lợi dẫn theo mấy cái bộ lạc đại quân chết ở Trường An thành bên cạnh, nghe nói buổi tối ngày hôm ấy đến phi thường hung mãnh dũng sĩ, một mình hắn đủ để ngang hàng chúng ta hết mấy vạn người.
"Vâng, Cắt Nhĩ Khả Hãn."
Ngồi ở một bên nam tử lấy xuống trên đầu cái mũ, nói, "Người hoàng đế này phi thường tự tin, không biết từ chỗ nào tìm đến vị này lực sĩ."
"Cắt Nhĩ Khả Hãn, ta xem chúng ta phải nhiều hơn cân nhắc thống nhất thảo nguyên vấn đề."
"Ồ không."
Tên là A Gia La nam tử không cao hứng, phản đối nói,
"Cắt Tùng, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt.
Đột lợi tuy nhiên một dạng nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm là chúng ta.
Chúng ta phía đông có A Sử Na thị, phía tây có Tây Đột Quyết hướng về, phía nam có Đại Đường.
Cái này ba cái đế quốc đều biết ăn đi chúng ta."
A Gia La nói đúng vô cùng.
Cắt Nhĩ Khả Hãn tựa hồ cũng không tâm tình ăn thịt, vỗ vỗ tay nói, "Đáng sợ nhất địa phương là đến từ bên kia Đại Đường.
Sẽ nói cho các ngươi biết một cái không tốt tin tức, Thổ Phiên Tùng Tán tiền bố đã bị cái này Đại Đường hoàng đế cho bắt giữ."
"Cái gì?
Thổ Phiên?"
"Ở tin tức này không phát đạt niên đại, Trung Nguyên địa đái lan truyền một cái tin ngắn thì 2-3 thiên, lâu là tháng trước. Đến trên thảo nguyên, mấy tháng trước sự tình, cũng phải dường như tin tức một dạng, dồn dập khiếp sợ.
Cái này Đại Đường hoàng đế, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, bình định nội loạn, giết chết Hiền Lợi, bắt giữ Thổ Phiên tán phổ, hắn làm thế nào làm được?"
A Gia La sắc mặt âm trầm lại, chậm rãi nhìn mọi người nói, "Nếu như là như vậy, hắn sẽ không ở Tết đến trước tiến vào thảo nguyên."
Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhà bạn bên trong đều yên tĩnh.
Đây là lo lắng nhất sự tình.
"Cắt Nhĩ Khả Hãn, Cắt Nhĩ Khả Hãn."
Theo sát lấy, một tên thân mang ra thú binh lính vẻ mặt hoảng sợ chạy vào, một tay để ở trước ngực, sốt ruột nói, "Đại Đường quân đội, giết tới, Đại Đường quân đội."
"Cái gì?"
Nghe vậy, 20-30 cái bộ lạc tướng lãnh bỗng nhiên đứng dậy, ném xuống trong tay rượu sữa ngựa, thịt dê bò hoặc là trà sữa, trố mắt ngất ngụm.
"Đi, mau đi xem một chút."
Cắt Nhĩ Khả Hãn cái thứ nhất trước tiên đi ra ngoài, xốc lên mảnh lều trong nháy mắt, há hốc mồm.
Cách đó không xa, bay nhanh tiếng vó ngựa như lũ quét mà đến, ngay phía trước vài tên đại tướng, cầm trong tay mặt đao, một đường vung đẩy, xa xa nhìn tới, một mảnh đen kịt người bao trùm ở tuyết lớn bên trên.
"Đáng chết, nhanh, đi thông chi tất cả mọi người, bắt đầu phản kích."
Cắt Nhĩ Khả Hãn mang theo ra thú mũ, nắm lên mã tấu, nhanh chóng đi ra ngoài, nhảy lên ngựa, trước tiên nên chiến mà lên. Nguyên bản yên tĩnh trên thảo nguyên tiếng la giết liên tiếp, hai quân tương giao, trong nháy mắt liền liền huyết quang tràn ngập, một người dài mạch đao cùng mã tấu chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Trương Công Cẩn làm tiên phong tướng lãnh, một đao bổ ra trước mặt bức tường người đường máu, đem ngăn cản Đột Quyết đại quân cứ thế mà xé ra một cái khe. Đột Quyết đại quân hoàn toàn không thể dự liệu được trước mắt một màn, nguyên bản tuyết lớn ngập núi, còn tưởng rằng ở loại khí trời này có thể an ổn ăn một bữa cơm, nhưng nên đón tai họa ngập đầu. Lưu Hoàng Cơ cùng Sài Thiệu hai người theo sát phía sau, một đao nhất mâu, tả hữu khởi công, ngồi ở trên lưng ngựa, tại chỗ xốc lên hai tên Đột Quyết binh lính đầu. Giết a, sông a, như sóng to gió lớn thanh âm lan lộn đứng ở một khối. Lý Tĩnh xuất lĩnh 1,500 người thần cơ xạ thủ mai phục tại biên giới chiến trường, mỗi lần thấy có người chạy trốn, liền lập tức bắn cung, hoặc là ở hỗn chiến, tình cờ đánh lén một hồi. Hai vạn người đối với hai vạn người, chân thật đại chiến a thu xếp tốt về sau, Lý Tĩnh nhấc lên dây cương, đem Lý Uyên ngự tứ kim kiếm đeo ở bên hông, rút ra một căn mâu thương, tấn công mà đi, mặt như lãnh sương, một đường phi nước đại một đường giết người. Chương 82, chôn sống bạn tên người Đột Quyết sát phạt vẫn còn tiếp tục, Lý Tĩnh gia nhập trong nháy mắt cho đại đường hai vạn danh tướng sĩ truyền vào một tề cường tâm châm, chém người khí lực cũng hơn phân. Có thể nói đại đường đệ nhất chiến thần, Lý Tĩnh thực tại danh bất hư truyện. Hai tay nắm mâu, như quá chỗ không người, đã không biết nhiễm ít nhiều người Đột Quyết huyết thương đầu, liên tiếp vung đẩy, thượng tiêu, trước đâm, bổ xuống, từng cái nhanh như chớp giật động tác, đều mang từng bộ ngã xuống thi thể. Hậu thế đào quốc noi theo đông dương đao, chính là đại đường lúc này mà đao. Tu trưởng kiếm thân thể, sắc bén kiếm nhận, một đao vung xuống, máu nhuộm thảo nguyên. Đại đường tướng sĩ bị thương cũng không ít, cánh tay đoạn, đầu, hai cái chủng tộc nhân loại dòng máu chảy ở trên mặt tuyết, hòa vào một khối, phản phất ngụ ý sắp thống nhất đại đường. Lý Tĩnh giết đã cả người đổ mồ hôi, cởi áo khoác xuống, đúng lúc gặp Cắt Nhị Khả hãn trước mặt vào tới, hai tay nắm mã tấu, khuôn mặt dữ tợn, thả người một nghiêng, đao phong bổ tới. Mắt thấy hai cái mã tấu tiếp cận thời gian, Lý Tĩnh thân thể khẽ nghiêng, hiểm hiểm tránh thoát, ở chiến mã sát vai trong nháy mắt, thương mâu lần sau, đập ầm ầm ở Cắt Khả Khả mồ hôi trên ót. Ầm. Trong thời gian ngắn, Cắt Nhị Khả hãn mắt nổ đồng đóm, trong lỗ mũi chảy ra tha thiết huyết dịch, đầu phát trầm. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Tĩnh quay đầu ngựa lại, trực tiếp Cắt Nhị Khả hãn phía sau lưng phóng đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngăn ngắn mười mấy mét khoảng cách, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Cắt Nhĩ Khả hãn cơ giới tính xoay người, trơ mắt nhìn sắc bén thương mâu đâm vào bụng, thổi phù một tiếng, bọng máu phun ra. Ngươi! Cắt Nhĩ Khả hãn mắt tròn, ngẩng đầu lên, Lý Tĩnh đã xem thương mâu rút ra, phút chốc tầng tầng vô vào đầu hắn bên trên, lúc này đem hắn đập xuống trên mặt đất, mâu thương thu lại, ra sức hướng phía dưới, đột nhiên đâm vào Cắt Nhĩ Khả hãn cổ tay đột nhiên phát lực, sống sờ sờ đem nửa cái đầu đâm thủng. Phần tay xoay tròn, Cắt Nhĩ Khả hãn ngũ quan bặm bẹo đến một khối. Phản xạ có điều kiện cầu sinh dục khiến cho hắn muốn xin tha, có thể nết bao miệng, chỉ có xuất huyết, không phát ra được thanh âm nào. Giới xích giống như bao quát thương mâu dưới phát ra trận trận tiếng gãy xương. Lý Tĩnh hai tay dùng lực, một giây sau, Cắt Nhĩ Khả hãn đầu cứ thế mà bị chọn chỉ không. Với anh, trong lúc nhất thời, bốn phía Đột Quyết quân như bị sét đánh, quân tâm lập tức đổ nát. Cắt Nhĩ Khả hãn, vậy, đó là Cắt Nhĩ Khả hãn đầu. Xì xì, xì xì, Đột Quyết binh lính ngây người, đại đường quân sĩ cấp tốc lao phách, ngăn ngắn một lúc, từng dãy Đột Quyết binh lính ngã trên mặt đất, từ trước hỗn chiến trực tiếp diễn biến thành đấm máu sát lục. Ta đại đường tướng sĩ toàn thể nghe, Đột Quyết đại quân không giữ lại ai. Lý Tĩnh mặt đỏ tới mang thai giống giận, trong cổ gân xanh như run lan tràn, có được lực lượng hai tay cơ mâu thường liên tiếp đi qua, thương mâu quét sạch tứ phương. Cắt Nhĩ Khả hãn thi thể chia lịa tin tức, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tảng ra. A Gia La, Cắt Tùng chờ bộ lạc đại tướng nguyên bản đầu trí cũng trong nháy mắt trầm thấp, đúng lúc gặp lại là tại cùng Trương Công Cẩn, Lưu Hoàng Cơ loại người đối chiến, không phải từ ngã từ trên ngựa đến, chính là đi đời nhà ma. Đại đường quân đội đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bọn ngươi Đột Quyết tập nhân còn không đầu hàng. Sai Thiệu lôi kéo cổ họng, một đường gọi, một đường giết, đem toàn thể tướng sĩ sĩ khí cấp tốc đề lên. Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ, chính là đạo lý này. Đột Quyết đại quân ngăn ngắn một lúc, trở nên như năm bẻ bảy mảng, không những không thể trước lực ngưng tụ, hiện tại liền dáng trả khí lực đều không. Ghế sofa kéo dài sắp tới một canh giờ, rốt cục theo một tên Đột Quyết quân nhân đem mã tấu bỏ lại, quỳ trên mặt đất, vĩ đại đại đường quân thần, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống. Món vũ khí thả xuống, nhanh. Đột Quyết đại quân như gió thổi sóng lúa giống như vậy, đầu hàng càng ngày càng nhiều, nhưng cái này một giờ bên trong, song phương đại quân thương vong nặng nề, đại đường bên này đầy đủ chết hơn 2000 người, bị thương hơn 3000 người. Đột Quyết thảm thiết hơn, tiếp cận 6000 người tử vong, 5000 người bị thương. Một hồi tốc chiến tốc thắng sát phạt lấy Lý Tĩnh thắng lợi mà kết thúc, Hàn Phong lâm nhiên, xem băng đao tử một dạng thổi qua mỗi người khuôn mặt, bọn họ quỳ trên mặt đất, trong tay vũ khí đã bị đại đường binh lính lấy đi. Bọn họ muốn nguyên bản liền không có quốc gia, chỉ là một cái bạc nhược bộ lạc. 34 tên bộ lạc buông xuống chết hơn nữa, chỉ còn dư lại 3 năm cái bưng vết thương trên đất kéo dài hơi tàn, chính bọn hắn cũng không ngờ tới biết bại khốc liệt như vậy. Một cái vô hạn thả dây thường dài đem mỗi cái đầu hàng binh hai tay trói lên, xem tù phạm giống như chờ đợi đại đường tướng lãnh thẩm phán. Lý Tĩnh từ lập tức đến ngay, mang theo ngự tứ kim kiếm, kiên cường thân thể như cỏ nguyên tấm bia to, quét mắt cảnh tượng trước mắt, hắn rơi vào do dự. Tướng quân, những người này làm sao bây giờ? Trương Công Cẩn nhuộm đỏ nửa người huyết, dẫm lên tuyết động kéo kẹt đi tới, vừa kiểm kê dưới, đầy đủ hơn 10000 tên hàng quân, bệ hạ ý tứ phải đem Đột Quyết quân nhân chạm thảo trừ căn, chúng ta thật muốn giết hàng sao? Không, Lý Tĩnh đang tại phát sầu cũng là ý này. Lý Huyền ý tứ phải đem toàn bộ trên thảo nguyên người Đột Quyết toàn bộ giết chết, nhưng là không phải nói gặp người liền giết, hiện tại Trường An thành bên trong, liên hệ kinh tế, cổ vũ thương nghiệp, rất nhiều nhà nước nhà xưởng chính cần sức lao động. Mà những này người đột quyết là tốt nhất giá rẻ người làm việc. Chính vì như thế, Lý Huyền phải đem đột quyết trên dị tộc rời vào đại đường, tiến hành công tác, sau đó đem để người Hán Nam tử ở trên thảo nguyên tiến hành sinh sôi đời sau. Nhưng hiện tại, Lý Tính không biết nên không đáng chết. Bởi vì những người này đều là đột quyết bộ lạc quân nhân xuất thân, cũng có lực chiến đấu, cần phải giết, nhưng đầy đủ hơn một vạn người a từ cổ chí kim, trong lịch sử cũng lưu truyền một câu nói, giết hàng điểm xấu, Lý Tính có thể không tin, nhưng cũng luôn có chút không xuống tay được, bởi vì hắn chưa từng giết qua hàng quân. Không tướng quân, giết đi, đám này mang tặc, cũng mẹ hắn đáng chết. Lưu Hoàng Cơ nổi giận đùng đùng chạy vào, chửi ầm lên, mẹ hắn, ăn ngon mặc đẹp, ta vừa nãy nhìn thấy bên cạnh trong quân trướng, toàn bộ đều phong phú thịt dê bò, lao tử ở Lâm Kính thủ biên cương nhiều năm như vậy, đều không bọn họ ăn thoải mái. Cho chết. Còn có cái kia trong quân trướng nữ nhân, đại bộ phận đều là từ đại đường biên cảnh lướt tới. Đồng hóa. Sai Thiệu cũng là đầy mặt tức giận, sát khí đằng đằng mà đến, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Giữ lại chính là tai họa, huống chi, Lý Tướng Quân, nếu ngươi giết những này tập nhân, bệ hạ sẽ không trách tội cái gì, nhưng nếu ngươi đem bọn họ để cho chạy, hoặc là mang về Trường An, rất có thể sẽ gặp phải ngự bộ những lao gia hỏa kia kết tội. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Lời ấy rất đúng. Lý Tính sáng mắt lên, dị thường quả quyết nói, thông chi một chút đi, mệnh một đường binh mã cấp tốc ngay tại chỗ đào hầm. Hôm nay, bản tướng muốn sống chôn cái này một vạn đột quyết binh lính. Nếu bọn họ mạng lớn, chạy thoát được, tính toán mặt tướng thất trách, ta tự biết hướng về bệ hạ chịu tội tội, như trốn không ra, cũng đừng nói bản tướng giết hàng. Chôn sống. Lưu Hoàng Cơ loại người sững sờ, ba người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lo lắng làm gì? Lưu tướng quân, ngươi phụ trách lần này giáng công, cấp tốc đào hầm, nhanh đi. Lý Tính mạnh mẽ quát câu, Lưu Hoàng Cơ lúc này mới vội vàng gật đầu, xoay người hùng hục chạy đi, lưu lại Sài Thiệu cùng Trương Công Cận hai người nếp miệng, tới cổ họng, cứ thế mà nghẹn xuống. Chương 83, trên thảo nguyên vong hồn thảo nguyên bộ lạc không phải làm nông thị tộc, không có đại lượng đào hầm nông cụ, chỉ có thể dùng súng mâu, hoặc đột quyết mã tấu, đào đất đào hầm. Mấy ngàn người đội ngũ, dị thường đồ sộ, phấn khởi bụi bặm, cục đá, hai canh giờ không tới, từng mảng tất cả lớn nhỏ hố móc ra. Trương Công Cận mang theo 2000 tên đột quyết binh lính, đứng ở hố sâu phía trước, nổi giận nói, cút xuống, nhanh. Các ngươi làm cái gì vậy? Có đột quyết binh lính ý thức được nguy hiểm, giấy rủa thân thể bắt đầu lùi về sau, chúng ta đã đầu hàng, các ngươi đường nhân tại sao còn muốn giết chúng ta? Thiếu mẹ hắn phí lời, lan xuống. Một tên phó quan không đợi Trương Công Cẩn nói chuyện, phấn lên nhất cước đem tên kia phản bác đột quyết binh lính ôm vào trong hố sâu, liên tiếp hơn trăm người cũng theo đẩy xuống. Có thể tiết kiệm được đột quyết binh lính lập tức giật mình, la to, ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ, các ngươi là muốn đem chúng ta cho sinh hoạt chôn ở chỗ này, các ngươi nhất định sẽ phải chịu thiên thần trừng phạt, chúng ta là trên thảo nguyên vĩ đại nhất thị tộc. Giết. Trương Công Cẩn buồn bực mất tập trung, rút đao manh liệt phách, đầu đi nửa cái, nhìn thất kinh đột quyết binh đạo, lại có thêm người la to, giết chết không cần luận tội. Muốn trách thì trách các ngươi khả hãn, vẫn tập kích trong chúng ta nguyên. Bắt đầu từ hôm nay, sở hữu đột quyết quân nhân, không giữ lại ai, toàn giết sạch. Không, không. Trong khoảnh khắc, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn ngập tuyệt vọng ngơ ngác, bọn họ bị trói hai tay, ngốc thân thể nhưng lực đạo rất lớn, mặt đỏ tới mang thai giống giận, chiến sĩ anh dũng nhóm, vì là hồi hột thị tộc, vì chúng ta bộ lạc, cùng cái đám này mà quy đấu. Tào rơi ạ, nói nhảm nhiều quá. Một hồi không hề cách xa sát lục bắt đầu, mấy ngàn tên đại đường binh lính đứng thành dài dài một loạt, một tay cầm đao, đẩy đột quyết sĩ cũng tiến lên, gặp phải phản kháng người, trực tiếp một đao tử bôi. Huyết dịch phun một thân, cầm lấy mặt sau binh lính, uy hiếp, còn dám hé răng, xuống sân rồi cùng phía trước một dạng. Địa ngục nhân gian giống như vậy, toàn thân kinh hoàng đất run, đột quyết binh lính từng bước một bước vào hố sâu, đi hơi hơi chậm một chút, tương tự bị giết. Ngăn ngắn một lúc, lan vào trong hố sâu không chỉ là người sống, đại lượng tàn giá trị của tay, thi thể, đầu lâu, cùng với tàn khuyết chiến mã, đều bị ném vào. Lấp chôn. Lưu Hoàng Cơ trước tiên ra lệnh, đứng ở hố sâu biên giới đại đường binh lính dồn dập nâng lên vũ khí, đem một đống túm bùn đất hướng về đầy đủ 3-5 mét sâu trong hố tùy ý không. Thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài. Hoảng sợ một chút lan tràn toàn thân, trong hầm binh lính tranh nhau chen lấn leo lên trên, người theo người, người kéo người, người kéo ta rồi, cùng loạn cầu sinh dục khiến cho lấy bọn hắn hướng lên trên leo vách núi. Nhưng mà mỗi khi có người sắp đến biên giới thời điểm, liền sẽ có đại đường binh lính không chút do dự một đao vỗ xuống, sống sờ sờ đem đầu chém thành hai khúc, chỗ nào cũng có. Đây là một hồi Atula địa ngục giống như đồ sát, cũng là một hồi bị loài người biến mất lịch sử. Đối mặt ngoại tộc đồ sát, vĩnh viễn không gọi giết hàng. Lý Huyền là xem đi lại với nhau đường triều mặt sau, đầy đủ hơn 1000 năm lịch sử, nguyên triều tàn bạo, giết hết ít nhiều thiên hạ người Hán, thanh triều Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, cái kia đấm máu tuyệt vọng, như hôm qua, rõ ràng ở mục đích. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tại đây binh hoang mã loạn phong kiến vương triều, nhất tử nhân tính hoàn toàn chính là đem người Hán đời sau tính mạng cho đưa đi. Từ cổ chí kim, từ chi thứ nhất tái ngoại dị tộc bậc khởi, đến thế kỷ 21, nhân loại đấu tranh chỉ biết càng ngày càng hung tàn, cái gọi là hòa bình chỉ là thị tộc hy sinh về sau đại giới. Lý Huyền không muốn nhìn thấy cái giá như thế này, người Hán vì thế chảy máu rơi lệ quá nhiều. Thành Kim Lăng 33 vạn vô tội vong hồn, mãn thanh từ nhập quan bắt đầu, một đường hướng phía nam đổ sát, trên lưng ngựa nguyên triều, hốt tất liệt lại càng là lấy giết ít nhiều người Hán làm binh. Ở người dị tộc trong mắt, người Hán là nên diệt tuyệt. Lý Tính chưa trải qua quá, Trương Công Cận, Lưu Hoàng Cơ bọn người phải không biết rõ, nhưng Lý Huyền nhưng hết sức minh bạch. Gió bắt đầu thổi, từ âm sơn quát đến hàn phong dán vào thảo nguyên đất một đường thổi tới, như là mấy vạn tên vong hồn thân miệng kim, hơn một vạn tên kiện toàn hoặc là tàn tật đột quyết binh lính, toàn bộ bị chôn. Lý Tĩnh lại sai người đem đại lượng sơn loan xếp thạch đưa đến, gắt gao đặt ở lớp chôn hố sâu phía trên. Phu cận cách đó không xa chính là một cái khe thủy, từng cái đại đường binh lính ôm chứa đầy nước bại nước mà đến, từng lần một đúc ở cái kia hố sâu bên trên, tựa hồ lo lắng bên trong người sẽ không chết, đem tùng xe nợ bùn đất ra cố. Có người rót nước, có người xúc tuyết, toàn bộ chồng chất ở đây. Còn lại binh lính cũng không nhàn rỗi, trong quân trướng có mấy trăm tên đột quyết nữ, không phân rõ cái nào là khả hãn nữ nhân, cái nào lại là phụng dưỡng nha hoàn, bị Lý Tĩnh hết thảy phân phối xuống. Có binh lính từ xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng thấy nữ nhân đây, hương phấn dường như tết đến, rít gào lên đánh về phía trong doanh trướng. Thân mang trường bào đột quyết nữ ăn mặc bị hai ba lần kéo, động tác đặc biệt mét mà hung bạo, như gặp phải tính tình liệt, đi tới chính là một trận mãnh liệt đánh, đánh xương mặt xương mũi, trở lên. Trời sắp tối, tối nay nhất định phải tại đây dựng trại đóng quân. Ngược lại là khoái hoạt những cái tiến vào ôn nhu hương binh lính, bọn họ mới không chê đột quyết nữ trên thân cái kia gây mũi dê mùi vị, không thể ăn mặc, trắng sữa thân thể đẹp đẽ không được. Nhưng Lý Tĩnh ra lệnh nhưng cùng Lý Huyền không giống, không thể miệt mài quá độ, bằng không giết chết không cần luận tội. May là chỉ có mấy trăm tên đột quyết nữ, sáng sớm ngày mai, những này liền biết chọn mười mấy tên binh lính, chỉ huy cái đám này đột quyết nữ trở về đại đường, giao cho hộ bộ xử lý. Quá đủ nam nhân nghiện đại đường quân đội, tinh khí thần cũng so với thường ngày hào trên mấy lần, từng cái xuân quang tỏa ra. Lý Tĩnh đứng ở trước các nhi khả hãn loại người ăn thịt trong xoáy trướng, đem trên bàn một chậu bổn thịt dê bỏ mệnh lệnh ra người lại nóng trên nóng lên, đưa đến bị thương tướng sĩ nơi nào đây? Tướng quân, hỏi thăm được, nơi này là hồi hột thị tộc một cái bộ lạc. Lưu Hoàng Cơ từ bên ngoài đi tới, trên bả vai che kín một lớp mỏng manh tuyết, nhìn dáng dấp lại bắt đầu phiêu tuyết hoa. Hồi hột. Lý Tĩnh bận chặt lông mày, tra xét người đột quyết lưu lại địa đồ, nghi ngờ nói, hồi hột bộ lạc không phải là đã bị đột lợi cho thống nhất sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hồi hột có ba cái bộ lạc, Tây đột quyết thống diệp hộ chinh phục trong đó một nhánh bộ lạc, đột lợi lung lạc một nhánh bộ lạc. Cái này hai vạn người thủ lĩnh gọi các nhĩ, đệ đệ hắn các tùng, ở hồi hột không có chia liệt trước, bọn họ là to lớn nhất thủ lĩnh. Sau đó trung gian náo mâu thuẫn, làm tam phái. Chỉ có các nhĩ không muốn làm nô, nhìn ra được, người này rất có dạ tâm, vẫn mộng tưởng thống nhất toàn bộ Thảo Nguyên, khôi phục năm đó đột quyết Hán quốc vương triều. Lưu Hoàng Cơ giới thiệu xong, Lý Tĩnh cười khổ một tiếng, Thảo Nguyên thượng bộ rơi thị tộc cùng to lớn, có tới hơn triệu người, nếu như không phải là mỗi người đều muốn làm to khả hãn, sợ rằng tương lai ta đại đường cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Đi lên trước nữa 200 dặm chính là bị đột lợi lung lạc hồi hột bộ lạc chi nhánh. Lưu Hoàng Cơ sắc mặt âm trầm lại, nói đến một nửa hút khẩu khí, vậy bên trong có 5 vạn binh mã, e sợ chúng ta rất khó cùng bệ hạ hội hợp. Như vậy xem ra, bệ hạ điểm cuối cùng là tiết duyên đà bộ, chúng ta cản trở chính là hồi hột bộ, ngẫm lại Lý Tĩnh. Bọn họ càng gian nan hơn, sắp sửa đối mặt là Khiết Đan, Mặt Hạn, Thất Vi mấy cái bộ lạc. Lý Tĩnh đều đi theo nuốt ngụm nước bọn, trong lòng tất cả không chắc chắn, bệ hạ sợ là muốn tính sai. Chương 84, Hồ Đồ Vũ Mị nương đột lợi nha trướng ở vào tiết duyên đà, toàn bộ Thảo Nguyên trừ A Sử Na Thị chính là tiết duyên đà cùng hồi hột hai đại bộ lạc cường hãn nhất. Đông Bắc phương hướng, Mặt Hạn, Thất Vi cùng với ngoại tộc Khiết Đan, thậm chí còn có Đồng La, Hề, thô thô tính được có tới hơn 20 vạn binh mã. Ở một bên uống nửa ngày trà sữa, Trương Công Cẩn đứng lên nói, mà chúng ta bất quá đầy đủ 5 vạn người, làm sao cùng cái này 200.000 người ngang hàng? Công Cẩn chớ hoảng sợ. Lý Tĩnh lắc lắc đầu nói, Thảo Nguyên bộ lạc tuy nhiều, nhưng dường như năm bẻ bảy mảng. Đột lợi tập trung hơn 10 vạn binh mã, nhưng cũng là bởi vì hắn là A Sử Na Thị tử tôn, nhưng theo ta được biết, đột lợi uy tín ở trên Thảo Nguyên kém xa Hiền Lợi, càng không sánh được phụ thân hắn Thủy Tất. Ta tán thành Lý tướng quân nói. Lưu Hoàng Cơ tiến lên trước nói, chúng ta sắp đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là hồi hột bộ lạc 5 vạn binh mã. Ta Đường đại quân đã không đủ 2 vạn người, như chính diện giao chiến, chắc chắn không thích hợp. Bên Ngông Thảo Nguyên, bên Ngông Bô Bờ, sợ cũng khó thiết lập nghi binh chi kế. Sài Thiệu nói, điểm này xác thực rất nhức nhối, nghi binh chi kế chính là 2 vạn người, làm bộ hơn 10 vạn người dáng vẻ, trên khí thế tiến hành đe dọa, trong lịch sử rất nhiều chiến tranh chính là như vậy. Tam quốc không thành kế dĩ nhiên, nhưng nơi này là Thảo Nguyên, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, coi như dựa vào đêm đen, thiếu đốt cây đuốc, có thể song phương giao chiến về sau, lập tức liền sẽ bị bại lộ chính mình tai hại, thật là không thích hợp. Truyền tin cùng bệ hạ. Lý Tĩnh trầm tư chốc lát, sáng mắt lên, nói, bệ hạ lúc này cần làm từ lâu quá thích miệng, như diệt hồi hột dư bộ 5 vạn người, lại chỉ có thể để bệ hạ thay đổi tuyến đường mà đến, cùng bọn ta ở đây hội hợp. Chuyện này, mọi người cũng theo dưới sự kích động, lẫn nhau nhìn nhau, cái này có được hay không? Báo. Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tên binh lính thét to, theo sát lấy, doanh trướng vải mảnh xốc lên, một tên đẩy người che kín dày đặt một tầng tuyết hoa binh lính, nhất thời quỳ xuống đất nói, khởi bẩm Lý tướng quân, bệ hạ khẩu dụ, chớm quan bọn ngươi ít ngày nữa đem tao nổ hồi hột mấy vạn binh mã, sợ khó đối đầu, vì vậy đã thay đổi tuyến đường đến đây, chúng ta đem tại phía trước 150 dặm nơi hội hợp. Nói, binh lính hai tay đem một phong thư điều hòa tín vật dâng, tướng quân, đây là bệ hạ thân thủ vẽ ra, tướng quân kiểm tra thực hư. Nghe vậy, Lý Tĩnh mấy người cũng sững sờ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mang tương cái kia thư tín lấy tới, mở ra xem, quả thật đúng là không sai, thật là hoàng đế ngự ấn, phía trên ghi chú địa đồ cùng đường bộ, cùng mình muốn giống như chuyện. Bệ hạ thật là thần nhân vậy, từ lâu liệu định chiến cục. Chưa, Lý Tĩnh nổi lòng tôn kính, đem thư tín chậm rãi ôm vào trong túi. Lo lắng nhất sự tình rốt cục có cách nào, đón lấy chính là đại quân bắt đầu nghỉ ngơi, đối với trước chôn sống người đột quyết địa phương, tình cờ sẽ tới vài tên binh lính, cầm trong tay mâu thương, mạnh mẽ hướng phía dưới đâm mấy lần trước, đầu thương cũng thấy máu, càng đâm lướt qua nghiện. Khoảng cách đại quân rời đi đã hơn một tháng, Trương An Thành thay đổi đàng tại Lạng Yên Tân Trang, từ Minh Đức Môn bắt đầu, xuôi theo Chu Tức Đại Nhai hai bên mỗi cái trong phường, mỗi ngày phi thường náo nhiệt, rất có một mảnh thịnh thế diện mạo hình ảnh. Trình Giảo Kim trở về, từ Tùng Châu xuất lĩnh bạn nhân binh mã, áp lấy Tùng Tán Kiền bố một đường vào ở Trường An, bên ngông quần quận binh mã, đến ngoài thành, Triệu Tử Long tiến lên liên tiếp. Bản tướng chúc mừng Trình Chi Tiết chiến thắng trở về. Triệu Tử Long nghiêm túc thật trọng, ôm quyền hoan nên nói: "Ha ha ha, ta lão Trình cũng là cảm tạ bệ hạ long ân, đoạn không nghĩ tới lần này đại chiến, càng thuận lợi như thế, nghĩ đến cũng đúng Thiên Tử Long uy giáng phúc ta đại đường a." Trình Giảo Kim xuống ngựa, vung lấy mập mạp thân thể, bên cạnh theo một tên 45 tuổi quan viên, ha ha nở nụ cười, xoay người lại nói: "Quên giới thiệu, đây là Lợi Châu Đô đốc Võ Sĩ Ước, lần này đến đây, là theo thông lệ cần làm vào kinh phục trước. Bệ hạ còn trở về chưa?" Ti chức Võ Sĩ Ước tham kiến Triệu tướng quân. Võ Sĩ Ước cười định thân thể nghiêng về phía trước, ôm quyền chắp tay. Lão đầu tiên trong lịch sử không vang, nhưng theo ở bên cạnh hắn một cô thiếu nữ lại là thay đổi toàn bộ đại đường truyền kỳ nữ nhân, lúc này, cũng bất quá mới có 14-15 tuổi răng rớp, cổ linh tinh quái chúng quanh xem chừng, một đôi mắt to trên dưới nhấp nháy. "Phụ thân, đây là Trường An a." "Thật lớn." Nữ hài mới vừa nói xong, lại bị Võ Sĩ Ước mạnh mẽ nổi giận nói: "Không thể quy củ, còn không mau hướng về Triệu tướng quân hành lễ." "Ồ." Dân nữ Võ Hủ gặp qua Triệu tướng quân. Nữ hài tính chất tượng trưng được xong lễ, lại vội vã ngồi dậy, nhìn Triệu Vân nói: "Triệu tướng quân, các ngươi Trường An nguyên lai như thế phồn hoa à, so với chúng ta Lợi Châu tốt quá nhiều, ta có thể không thể theo bệ hạ bày ra lưu ở Trường An, làm một phần việc xấu." "Hồ đồ." Võ Sĩ Ước cảm giác mặt cũng mất hết, vồ một cái nữ nhi tay, bực tức nói: "Thân là nữ nhi già, sao như vậy không biết liêm sỉ? Đều tại ngươi nương đối với ngươi quá dung túng." "Phụ thân, ta chính là yêu thích nha." Nữ hài nói xong, quay người lại lôi kéo Trình Giảo Kim, cười toe toét đầy miệng răng nanh nhỏ: "Trình bà bá, ta có thể lưu ở Trường An sao? Ta không muốn về Lợi Châu." "Được được được, lão phu tự mình cho bệ hạ bày ra, vừa vặn lão phu nghe nói Trường An xây dựng rất nhiều thư viện, nếu ngươi là nguyên nhân, lưu lại đọc sách." Trình Giảo Kim cũng lười theo tiểu cô nương dây dưa, nói xong, liền đi theo Triệu Tử Long, Tiết Vạn Triệt loại người bước chân, thấp giọng thảo luận cái gì. "Phụ thân, phụ thân, ta có thể đi chỗ ấy nhìn à? Chỗ ấy thật náo nhiệt." "Chờ ngươi đi đến." Nữ Hải Nhi lôi Võ Sĩ được tay thấp giọng năn nỉ, lão đầu tâm lý có việc, không chịu nổi nữa nhi đi lêu lỏng, thiếu kiên nhẫn vung một cái cánh tay: "Đi đi đi, đừng quên đêm đến, đi ngươi Trình bá bá trong nhà cùng ăn." "Ấy, phụ thân, ta biết rõ." Nữ Hải Nhi vừa nói xong, như một làn khói chạy. Trương An Thành từ liên hệ kinh tế cổ vũ thương nghiệp tới nay, bày sạp kinh doanh càng ngày càng nhiều, đây cũng là Lý Huyền cổ vũ một hạng quốc sách, mệnh lệnh mới thành lập ti tài chính, ở thành bên trong thiết lập tương tự ngân hàng tủ tiền. Phàm không có tiền làm ăn, nhưng đến tủ tiền dùng phong ốc nơi ở đặt cọc cho vay, sau đó, tủ tiền tiểu nhị tiến hành đối với phong ốc quyết định, tương đương bao nhiêu tiền, liền đặt cọc bao nhiêu tiền. Đã như thế, sớm tiêu phí con đường xem như ở đại đường triệt để xúc lên, triều đình nhà nước ti tài chính gắt gao nắm trong tay quốc hữu tư sản. Trương An Thành nội sinh ý càng ngày càng nhiều, các loại hoa lý hồ tiếu đồ chơi, vật phẩm trang sức chỗ nào cũng có, người hồ hồ suốt tay cũng ở liên tiếp mở chi nhánh, càng bắt đầu có bảng hiệu hiệu ứng. Chơi tạp kỹ, cùng tiểu quán hình thành hợp tác, tạp kỹ có thể theo tiểu quán mang đến dòng người lượng, tăng cường sinh ý hỏa nhiệt độ, tiểu quán lại cho tạp kỹ một ít tiền tài, lượng vàng kỳ mỹ. Kha kha, đây là cái gì? Cô bé thỉnh thoảng nhìn nơi này, thỉnh thoảng nhìn một cái nơi đó, điển hình một bộ thôn cô vào thành vừa thị cảm, vừa mới chuyển thân thể lại bị người đập xuống, tức giận đến vội vã liền muốn mắng người. Đã thấy ngay phía trước, một tên tiên phong đạo cốt khí thế đạo sĩ cầm trong tay quẻ cờ, nho nhã lễ độ lùi về sau mấy phần, bần đạo vô ý mạo phạm nữ thí chủ, còn chớ trách. "Xem bói, ngươi thật biết coi bói quẻ sao?" Nữ hài nhi nhất thời lửa giận tan thành mây khói, mang theo vài phần sinh sắn sờ sờ cái kia quẻ cờ, chế nhạo nói: "Cha ta nói, dưới gầm trời này trừ một người tên là Viên Thiên Cương, còn lại đều là tên lừa đảo, ngươi là sao?" "Bần đạo không phải." "Vậy ngươi biết coi bói quẻ sao?" Nữ hài nhi một bộ xem kỹ dáng dấp. Đạo sĩ mỉm cười: "Nữ thí chủ họ Vũ, tên một chữ một cái Hủ, chữ Minh Không. Như thiên đạo không thay đổi, nữ thí chủ ít ngày nữa sẽ bị ban tên cho mỹ nhân xưng Vũ Mị Nương." Chương 85, trưởng tôn vô cấu bệnh tình nguy kịch mị. "Vậy ta chẳng phải là muốn gọi Vũ Mị?" Nữ hài nhi ngơ ngác sững sờ, lập tức lắc đầu nói: "Không đúng, ta liền nói các ngươi xem bói đều là tên lừa đảo, ta tên Võ Hủ." Đạo sĩ nhưng cũng không để ý cười một tiếng, bần đạo đã nói, như thiên đạo không biến, đã là như thế, hiện nay thiên đạo đã đổi, càn khôn xoay chuyển, vì vậy bần đạo cũng khó có thể suy đoán nữ thí chủ ngày sau vật thế. "Dừng a, nói các ngươi là tên lừa đảo đi." Nói xong, nữ hài nhi khinh thường nhíu môi, cũng không có hứng thú theo người đạo sĩ túi này mù chỗ lẫn, xoay người rời đi. Nhìn nữ hài nhi bóng lưng, đạo sĩ trên mặt ý cười càng sâu, lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía thiên không: "Đệ tử ngu rốt à, bây giờ chi càng khôn, càng để đệ tử suy đoán không ra nửa phần, hướng về tổ sư ra chỗ tội." "Giá, giá." Đang nói, Chu Tước Đại Nhai bên trên, một chiếc xe ngựa từ Minh Đức Môn chạy nhanh đến, vung roi tiểu lại lớn tiếng: "A xích, tránh ra, phía trước mau tránh ra." Trên xe ngựa phương, đỏ hoàng đất tinh kỳ tung bay, cộng thêm cái kia hoa lệ thân xe nghiêm chỉnh chính là hoàng gia ngồi xe, dân chúng tầm thường nào dám gây, dồn dập né tránh, liền nói sĩ cũng tự động rời đi bước chân. Mà đang ở xe ngựa sượt qua người trong nháy mắt, vừa rời đi nữ hài nhi Võ Hủ tựa hồ không nghe, xoay người một cái chạy gấp, bất thiên bất ỷ, vừa vặn cùng xe ngựa suýt nữa đụng vào một khối. Suy, Trong chớp mắt, lái xe ngựa Tiểu Lại kéo mạnh dây cương, móng ngựa gấp dương, phát sinh họ họ tiếng kêu, rốt cục dừng lại. Tiểu Lại mang theo giết người ánh mắt, nhìn về phía nữ hải nhi, chỗ nào đến con hoàng, muốn chết sao? Dám cản hoàng gia xe ngựa, người đến, đem người này mang về cho ta, đưa tới hình bộ, chặt chẽ điều tra. Nói xong, phía sau vài tên cưỡi ngựa thị vệ thả người xuống ngựa, nói liền muốn đi bắt cô bé gái kia. Ấy ấy, các ngươi làm gì?
Làm gì?
Trên mặt cô gái vui sướng không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại hồ đồ kinh hoàng, thân thể không khỏi co về sau, ta làm sao? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Cha ta là Lợi Châu đô đốc, là triều đình quan viên. Mấy vị quan gia, chấm đã. Lại đến, đạo sĩ kia cũng tại lúc này đứng ra, vừa vặn ngăn ở trước mặt xe ngựa, chắp tay nói, tiểu nữ chính là bần đạo cháu gái, mới tới Trường An, chỉ lo vui đùa, nhất thời chưa nghe được quan gia mệnh lệnh, thất lễ.
Làm cản.
Chỗ nào đến đạo sĩ thúi?
Bần đạo Viên Thiên Cương.
Đạo sĩ vừa nói xong, được bao quanh quan đoàn người dồn dập tạt lưỡi, muốn biết rõ hiện tại Viên Thiên Cương danh khí đã ở Trường An thành truyền khắp, trong lịch sử cũng là như thế, bằng không, Lý Nhị cũng sẽ không sau đó chuyên môn phái người đi tìm Viên Thiên Cương. Cái gì chó má Viên Thiên Cương, còn dám ngăn cản Cẩm Y Liễu vệ bắt người, lão tử liền ngươi cùng nhau xử lý. Đang khi nói chuyện, cái kia tiểu lại một cái móc ra bên hông lệnh bài, vung tay lên, đem cái kia thôn quê nữ tử mang đi. Quan gia, vận đạo hay là có thể trợ giúp quan gia một lần. Viên Thiên Cương cũng là mới từ Đông Đô chạy về, tựa hồ đã sớm tính chính xác hôm nay sẽ phát sinh sự tình, đầy mặt tự tin vừa cười vừa nói, ngươi có thể giúp ta?
Giúp ta cái gì?
Ngươi biết trong này làm là ai chăng? Cẩm Y Liễu vệ lạnh giọng hừ một cái, tựa hồ không tâm tình theo những người này thí dân mù chỗ lẫn, vung roi liền muốn rời khỏi.
Vận đạo biết rõ.
Viên Thiên Cương lại một lần lớn mật bước ra bước chân, trực tiếp ngăn ở trước xe ngựa, nhìn chằm chằm bên trong xe ngựa che lấp vải mảnh nói, "Vận đạo Viên Thiên Cương đã biết nương nương thân thể hoàn trọng thận, chuyên tới để này kiểm tra, như nương nương đáp ứng, có thể hay không để vận đạo hỏi bệnh chốc lát?" Nghe nói như thế, lái xe tiểu lại lập tức sử sốt. May mà Viên Thiên Cương lời nói, chỉ có thể mấy người nghe được.
"Ngươi
dẫn hắn tiến cung đi." Cẩm Y Liễu vệ vừa muốn ngăn cản, bên trong xe ngựa nhưng truyền đến trưởng tôn Vô Cấu suy yếu tiếng trả lời, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Hướng về phía còn lại vài tên Cẩm Y Liễu vệ vẫy tay ra hiệu dưới, đoàn người vội vã hướng về hoàng cung mà đi. Trưởng tôn Vô Cấu sát thực bệnh, từ Lâm Kính Thành trở về, dọc theo đường đi lập tức rơi vào bệnh tình nguy kịch trạng thái, suy yếu sắc mặt trắng bệnh, môi không có chút hồng hào, đoạn đường này tàu xe sốc này lại càng là một điểm muốn ăn đều không. Cũng biết trong lịch sử trưởng tôn Vô Cấu có nghiêm trọng ẩn tật, cũng có người nói là thiếu máu chứng, cộng thêm mấy tháng này từ Lý Thừa Cản, Lý Thái loại người bị giết, hơn nữa Lý Nhị ngay tại trước mắt mình bị chặt đầu, đọc lại hồi lâu hầm hực rốt cục bạo phát, cả người triệt để nóng nông. Tiến vào lũng quan khu vực về sau, nhận được tin tức Cẩm Y Liễu vệ ngay lập tức cấp tốc lên tiếp, bọn họ võ lực tốt nhất, trang bị tốt nhất, tự nhiên đặc quyền cũng là tối cao. Dưới đường đi đến, hầu như không có gặp phải trở lực gì. Trở lại hoàng cung, liền cửa thái giám cũng không dám ngăn cản, cái này đầm là một đám đại gia à, ai dám trọng. Cung nữ tiểu tú đi tới thái y viện, gọi tới một đám đại phu, đoàn người bận trước bận sau đỡ lấy hư thoát cùng cực trưởng tôn Vô Cấu nằm ở trên giường, Viên Thiên Cương cùng cô bé gái kia, cũng chính là sau đó Vũ Mị nương làm sững sờ đứng ở ngoài cửa, không có mệnh lệnh, là không thể đi vào. Hoàng cung bên trong thái y liền nghe tin tới rồi, vẻ mặt hoang mang, mang theo một cái làm bằng gỗ dương, bước vào bên trong, khẩn trương nói, nương nương là khi nào phát bệnh? Trên đường có hay không có ăn không lo đồ vật? Cũng không ẩm thực hỗn độn đồ vật ta. Cung nữ tiểu tú vạn phần kinh hoàng dáng vẻ, từ Lâm Kính ra khỏi thành thời gian còn rất tốt, nhưng lại tại 7 ngày trước, đột nhiên phát bệnh, bất kỳ thực vật cũng ăn không vô, mà nương nương không ngừng nôn khan. Nương nương nguyên bản thể chế suy yếu ở mức lạnh, lần này bắc phạt, bệ hạ không nên mang nương nương đi à? Thái y thì chọn dùng là sợi tơ bắt mạch, tại đây thời đại, mặc dù có nói bệnh không kỵ ý ý, nhưng người càng quan tâm là nam nữ thụ thụ bất thân, làm bác sĩ đều là lao đầu già, những này quý phi nương nương, hoàng hậu cũng không phải là ai ngờ mò đều có thể sờ một chút. Mạch tượng hết sức suy yếu, rất nhiều lần thái y thì hầu như đều không chẩn đoán được mạch đập nhảy lên. Ngự thiện phòng người bưng tới một chậu nóng hổi canh sâm, ở ngoài cửa chờ đợi, tiểu tú từ trong tay nhận lấy, do hỏi, nương nương, lên uống chén canh sâm chứ?
Không được.
Lời còn chưa nói hết, vậy thái y mạnh mẽ chừng một chút, thư kỵ đại bổ, nương nương lúc này thân thể cần làm điều trị, tham ngộ chính là cố dương.
Ấy.
Nói, vậy thái y lông mày bỗng nhiên nhảy lên dưới, kinh ngạc liếc nhìn lôi kéo mạn màng giường, đến miệng một bên nói cứ thế mà kẹp lại, chậm rãi thu hồi sợi tơ, đứng lên nói, tiểu tú, ngươi theo lão phu đến một hồi. Chu vi một đám cung nữ càng thêm kinh hoàng, hai mặt nhìn nhau, liền tiểu tú cũng là một mặt dấu chấm hỏi, chuyển bước loạn choạng cùng đi theo đi ra ngoài.
Thái y kia, nương nương làm sao?
Tiểu tú viền mắt bắt đầu phát hồng, luôn cảm thấy là mình thật không phải trưởng tôn Vô Cấu.
Ta lại hỏi ngươi, nhất định phải muốn nói cho ta biết lời nói thật.
Vậy thái y hạ thấp giọng, cảnh giác nhìn xuống bốn phía, chậm rãi nói, vậy
hạ có hay không cùng nương nương được qua phòng?
A.
Ngươi,
tiểu tú sợ đến ngơ ngác kinh hãi, lại nghe được vậy quá ép âm thanh lạnh lùng nói, bệnh không kỵ ý ý, cứ nói đừng ngại, đây là liên quan đến nương nương tính mạng.
Chuyện này,
tiểu tú trong lúc nhất thời gấp có chút không biết làm sao, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng dậm chân, nói, là
đây, ở Lâm Kính thời gian,
bệ hạ
liền cùng,
cách hiện nay có hay không đã một tháng có dư.
Thái ý ý nghiêm túc nói,
là,
nói xong lời cuối cùng, tiểu tú thanh âm cũng thấp không nghe được, vậy thái ý nhưng tầng tầng hít vào một hơi, vẻ mặt đạm đạm xuống, nương nương, sợ là không còn sống lâu nữa.
Chương 86, đại đường cái thứ nhất long trùng quá. quá y đi, có ý gì? Tiểu Tú sợ đến tâm can run lên, gò má xoạt đất một hồi trắng, ngươi đừng làm ta sợ, nương nương nàng làm sao?
Ai, nương nương đã có mang thai, làm sao? Thể hư thân thể yếu, khúc mắc không yên, liền không ăn muốn, như vậy xuống, sợ là.
Nói xong lời cuối cùng, thái y đều là đầy mặt đau thương, lắc lắc đầu nói, sợ là một sát hai mạng.
A,
Tiểu Tú nhất thời ngây ra như phỗng, nét to miệng thật lâu không phát ra được thanh âm nào, lăng lăng nhìn thái y, đột nhiên không biết làm sao lên, thái y, việc này phải làm như thế nào cho phải a?
Vậy hạ đang tại ngự giá thân trình, có thể,
nhưng này nên làm gì a?
Lão phu cũng là không thể làm gì.
Thái y tràn đầy ai thán nói, như trong bụng long trùng không gánh nổi, nương nương thân thể đem biết rất xuống ngàn trượng, vậy tương đương chính là bước vào quỷ môn quan. Tiến vào cũng không được, lùi cũng không được, Tiểu Tú trong lúc nhất thời có chút bối rối lên. Hai người đứng ở ngoài điện, từ trước thấp giọng trò chuyện, đến lúc sau không có thanh âm, mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh hoàng bên trong mang theo tuyệt vọng.
Đúng, thái y chờ.
Tiểu Tú đông nhiên muốn bắt đến nhánh cỏ cứu mạng, liền đội vàng chuyển người, ánh mắt một phen, cuối cùng rơi vào 297 viên tiên cương trên thân, bận bịu nhanh đi chạy tới, vị đại sư này, ngươi nói ngươi có thể cứu nương nương chi nhanh, thế nhưng là như vậy. Vân đạo hay là có thể thử một lần. Viên tiên cương đầy mặt thần bí mỉm cười, mới vừa nói xong, liền bị Tiểu Tú một cái kéo gần bên trong gian phòng, chỉ vào giường nói, nương nương liền ở ngay đây, ngược lại là ngươi nhanh mau cứu nàng đi.
Ta van cầu ngươi.
Vân đạo thi pháp lúc, không thích người khác ở bên cạnh. Viên Thiên Cương nói khoác mà không biết được nói, có thể cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, Tiểu Tú không hề nghĩ ngợi lập tức liền tin, cấp tốc đem bốn phía cung nữ toàn bộ đuổi ra ngoài, một tiếng cọt kẹt đem phòng cửa đóng, xoay người nói, đại sư, hiện tại có thể không? Viên Thiên Cương thoáng thỏa mãn gật gù, chậm rãi ngồi ở một trường trên băng ghế, không nhanh không chậm, bày đủ tiên phong đạo cốt cái giá, đem màn mạn nhấc lên đi. Đầy đủ khoảng cách xa hơn 2 mét, Tiểu Tú cũng không nghĩ quá nhiều, đem cái kia xích hồng sắc màn che xốc lên, nằm ở trên giường trưởng tôn vô cấu đã suy yếu thời khắc, trắng bệnh nghiêm mặt sắc, môi phát khô, song thông âm u bẩn đạo gặp qua Tần Vương Phi. Viên Tiên Cương khẽ bước cằm, ung dung thong thả nói, hiện nay thiên hạ đã định, Tần Vương hồn về thiên đạo, nương nương vừa lại không cần như vậy. Trong bụng đã trong lòng thiên tử long trùng, đây là mệnh lý nên có, như nương nương cố ý không đi cái này khúc mắc, sợ cái này vô tội hải tử đem theo ngươi mà đi. Ta hai đứa bé cũng chết, vẫn còn ở tử cái này một cái sao? Trưởng tôn vô cấu nghe hiểu, tự rêu bĩu môi, không phản đối. Tần Vương huyết mạch đã đức, bây giờ bệ hạ chấp trưởng thiên hạ, hậu cung lần đầu xuất hiện, mẫu bằng tử quý, nương nương thật cam tâm tại đây giống như buông tay nhân gian sao? Viên Tiên Cương vô về tiểu thanh hồ, cười tủm tỉm hít mắt, vân đạo bất tài, tự hỏi tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ, làm sao bệ hạ sửa đổi càn khôn, liền ngay cả nương nương cái này trong bụng hải tử, cũng là bần đạo chưa từng ngờ tới, là phúc là họa, chúng ta đều không biết. Nhưng mà nương nương nếu không cố gắng một phen, làm sao biết đạo bảo thai trong bụng không phải là cái kia tương lai thiên tử đây? Lời vừa ra khỏi miệng, trưởng tôn vô cấu trong nháy mắt trọn dưới mí mắt, liền thân bên Tiểu Tú cũng theo hơi run run. Bần đạo nói chi đã hết, trước tiên cáo tử. Viên Tiên Cương đi, khá là tinh tướng bóng lưng, để trong phòng trưởng tôn vô cấu cùng Tiểu Tú hai người cũng lại vô pháp bình tĩnh, ngây người đã lâu, trầm mặc không nói. Mãi đến tận bên ngoài cũng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, Tiểu Tú tài nơm nớp lo sợ tiếp cận đi, nhìn trưởng tôn vô cấu bụng, hầu nghi nói, nương nương, hắn nói chẳng lẽ không phải thật.
Tiểu Tú, ngươi đi trước tìm lệ chất đi, ta mà nghỉ ngơi một chút.
Trưởng tôn vô cấu hơi thở mong manh đất nháy mắt mấy cái, lật hạ thân, Tiểu Tú giúp đỡ chỉnh lý tốt đệm chăn, lúc này mới rời phòng. Từ sau cung đi ra Viên Thiên Cương, mang theo nữ hải nhi, chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Vũ Mị Đường, hai người một trước một sau, giống như là người quen cũ một dạng, bước chân không nhanh không chậm rời đi hoàng cung. Võ Tắc Thiên, nguyên danh vì Võ Hủ, chữ Minh Không, sau đó Lý Nhị Thường nàng tên là Mị, mới được người xưng là Vũ Mị Đường. Mãi đến tận Đường Cao Tông chết rồi, làm to đường nữ hoàng đế, chính mình đổi tên là Võ Chiếu. Nhưng hiện tại, hay là không thể thiếu trải qua sự tình cô bé.
Đại sư,
tiến vào Chu Tức Đại Nhai về sau, Võ Hủ rốt cục không nhịn được, mau mau tiếp cận đi hỏi, vậy người là ai vậy? Thật là uy phong dáng vẻ, là hoàng hậu sao? Như này thiên đạo chưa đổi, nàng chính là chân hoàng hậu, mà ngươi?
Viên Thiên Cương dừng bước lại, vẫn như cũ duy trì cái kia muốn ăn đòn nụ cười, thấp giọng nói, thì là tương lai đại đường nữ hoàng đế, làm sao?
Nàng ngươi hoàng hậu này sợ là không làm được, ngươi?
Bần đạo cũng không biết rõ.
Hiện nay thiên hạ chính là bần đạo pháp lực không bằng người.
A,
Võ Hủ há hốc mồm, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt, ngươi đang nói cái gì?
Cái gì tương lai đại đường nữ hoàng đế?
Người kia đến cùng phải hay không hoàng hậu a?
Các ngươi đây coi là quẻ nói chuyện có thể hay không bình thường điểm?
Ha ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ vậy.
Viên Thiên Cương vẫy vẫy phất trần, gánh quẻ cờ, xem một cái ăn mày khất cái, cười một trang một đường lẩm bẩm lồ bầu. Tiểu như vậy đi, thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm, người này không phải thuộc nhân gian vật, bắt quái lục đạo ở ngoài khác đường.
Có bị bệnh không?
Sững sờ đứng tại chỗ Võ Hủ nhìn hắn bóng lưng, tức giận đến chửi bới một câu, nghĩ lại, chính mình là tới chơi, mới chẳng muốn người đạo sĩ thúi này mù trộn lẫn, xoay người chạy.
Trương An Thành bên trong thương nghiệp là ở liên hệ, nhưng ngoài thành làm nông diện mạo trở nên cực kỳ lớn mạnh. Mùa thu hoạch mùa vụ vừa qua, lại đến làm nông loại mạch thời điểm, Trương An Thành, Di Vạn huấn luyện đại đường binh lính, gần nhất cũng gia nhập làm nông khai hoang giai đoạn, điên cuồng đào đất, đầy đủ đem nguyên lai trồng trọt diện tích mở rộng gấp đôi. Nhưng bây giờ có cái lớn nhất nhức dài vấn đề, chính là tưới. Ai cũng không biết năm nay trời đông khí trời làm sao, như lại giống như năm ngoái một dạng, không gặp tuyết rơi, dài ra lúa mạch non liền sẽ bị đông chết, năm sau tất nhiên lại là cái thai niên. dân chúng sợ nhất chính là cái này. Lúc này, trên thảo nguyên, Lý Huyền một đạo đại quân cùng Lý Tĩnh đại quân ở sau 3 ngày, rốt cục hội hợp, song phương thám báo đi đầu chạm mặt, tra xét đối phương lệnh bài về sau, vươn mình báo cáo. Nhưng mà, khoảng cách hai đường quân mã hội hợp điểm phía trước 80 dặm, chính là hồi hột bộ lạc 5 vạn binh mã. Đến trên thảo nguyên bất chi bất giác đã tiếp gần 1 tháng, khoảng cách Tết đến còn có 2 tháng, ở cái này bước đi liên tục khó khăn thời đại, ai cũng không thể cách nào bảo đảm 2 tháng sau có hay không có thể trở về phải đến Trường An. Mấy ngày trước, Lý Huyền cầm xuống thích miệng, lương sư đô trong tay 8-9 ngàn binh mã quy về chính mình có, hiện tại hắn cũng là nắm giữ tiếp cận 2 vạn người binh mã. Mênh mông quần quận hai đường đại quân, thường quy tính dựng trại đóng quân, Lý Huyền không chỉ có nhiều 1 vạn binh mã, còn nhiều hiệt lợi khả hãn nhi tử Điệp La Chi cùng nữ nhi A Sử Na Yến. Dọc theo con đường này cưỡi ngựa kỵ đít búa nhỏ đều sắp nát, một hồi ngựa, Lý Huyền liền nhe răng trợn mắt muốn mắng người, sau đó cũng lại mẹ hắn không chăng ngựa giá thân chính bước. Vậy hạ, hai bên người phụ trách gặp mặt, Lý Tĩnh trước tiên hành lễ nói, 3 ngày trước, chúng ta tiêu diệt hồi hột bộ 2 vạn người. Giết hàng, mặt tướng tội. Chương 87, A Sử Na Yến mỹ nhân kế giết thế nào? Lý Huyền mí mắt đều không nhấc một hồi, bình tĩnh vô cùng. Lý Tĩnh nhưng cho rằng hoàng đế đây là tức giận, đầu buông xuống, lấy dũng khí nói, chôn sống trên vạn người. Ha ha ha. Tùy theo Lý Huyền không đáng kể ngựa đầu nở nụ cười, phất tay một cái nói, chỉ là trên song đột quyết binh chôn liền chôn. Chớ từ lúc ngự giá thân chinh ngày đó lên, liền định giết sạch sở hữu đột quyết binh lính, bất luận bọn họ hàng hoặc không hàng, giết chết không cần luận tội. Đại đường nước láng giềng, một ngày có quân đội, chấm không thể giết tận, mãi đến tận bọn họ lúc đó từ bỏ võ lực, chấm lúc đó bỏ qua. Nghe vậy, Lý Tĩnh, Lưu Hoàng Cơ, Trương Công Cẩn loại người dồn dập ngẩng đầu lên, nhếch miệng, trong lòng không khỏi cảm thán vẫn là hắn sao hoàng đế tàn nhẫn, nhưng trên tay vẫn như cũ ôm quyền nói, mặt tướng minh trắng. Bọn ngươi không nên tự trách, chấm mặc dù đem lương sư đô nhân mã mang tới, đó là bởi vì bọn họ trên thân chạy nhà Hán Nam như huyết. Chấm đã quyết định giết hết người hồ, bọn ngươi đều có thể tàn sát thảo nguyên, bằng không, ta đại đường biên cương có thể nào an định? Lý Huyền ngồi ở trong xoáy trướng, nửa nằm, khí định thần nhàn dáng vẻ, phất tay một cái, đem Điệp La Chi mang đến. Vâng. Đứng ở trước trướng hai tên vệ binh theo tiếng trả lời, xoay người rời đi. Điệp La Chi đoạn đường này cho dàn vật hết sức chật vật, ở thích miệng thời điểm, còn hưởng thụ lấy lương sư đô cho hắn ưu đãi. Tuy nhiên lương sư đô cái này đại đường quân thiệt, thường thường dòm ngó muội muội của hắn A Sử Na Yến, nhưng tốt xấu ăn, mặc, ở, đi lại trên đái ngộ cũng không tệ. Nhưng từ khi theo Lý Huyền, hành quân trên đường liền con ngựa đều không có, một đường theo đại quân đi bộ. Hiện tại triệt để thành điển hình thảo nguyên thổ dân, phơi gió phơi nắng 3 ngày, hai tấm mặt bị đông cứng tối giữa, môi khô nước, rối bù đẩy một con phá cái mũ, đây còn là bị những binh lính khác cho cướp mang một đường, mới vừa vặn trả lại hắn. Điệp La Chi đang thương à, bị hai tên vệ binh đẩy cướp đi vào, chụp lấy tay, rụt cổ lại, nhanh không thành nhân dạng, không đúng đất đứng ở Lý Huyền trước mặt, cái mấy lần miệng, phát hiện nói không ra lời. Nói không. Lý Huyền mở mắt ra, hai tay sau lưng, chậm chậm đứng lên, đưa tay, nắm chút an lưu hắn. Tuân chỉ. Phụ dưỡng hạ nhân bưng tới một ít lương khô, Điệp La Chi hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay đoạt tới, ăn như hùm như sói lay lên. Dù sao 3 ngày không ăn cơm à, thạch càng bang bang mặt đất bánh nhét vào trong miệng, ung ung cùng ung uống mấy ngụm nước, ăn gần như lúc, lại bị vệ binh một cái cướp đi, gấp Điệp La Chi cái kia u hoán ánh mắt trơ mắt nhìn lương khô bị bưng đi. Điệp La Chi. Lý Huyền đi lên trước, ngồi xổm người xuống, vỗ bả vai hắn nói, còn nhớ chấm vừa đến thích miệng thành thời điểm, ngươi cùng chấm nói cái gì sao? Nhớ. Nhớ tới. Điệp La Chi nuốt nước bọt, gật đầu liên tục, ngài là đại đường khả hãn, là anh minh quân chủ, ta đáp ứng quá giúp ngài giết chết bộ lợi, giúp ngài thống nhất thảo nguyên. Ngay ở phía trước 80 dặm thì có 5 vạn tên hồi hột bộ lạc, chấm hiện tại trong lòng rất phiền, ngươi nói cần làm như thế nào giải quyết? Lý Huyền cau mày, một bộ thật giống rất không thể cách nào dáng vẻ, bẹp miệng, chấm hướng về đối với hữu dụng chi tài chưa bao giờ keo kiệt, phụ thân ngươi hiệt lợi khả hãn là một vĩ đại thảo nguyên thiên tài, nhưng không thể hắn thảo nguyên dường như 5 bè 7 mảng, chấm mặc dù giết ngươi phụ thân, nhưng ngươi vì sao cũng không hận chấm? Ta. Điệp La Chi thân thể co quắp trên đồng cỏ, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ta không thích chiến tranh, không thích lẫn nhau đánh đánh giết giết, ta muốn đi đại đường đọc sách, làm sao? Phụ thân ta không đồng ý, hắn cảm thấy ta hẳn là trên thảo nguyên lang vương, ta nên dẫn theo trên thảo nguyên dũng sĩ cùng đại đường giao chiến. Được, chấm đáp ứng ngươi. Lý Huyền lúc này đứng lên, đưa lưng về phía hắn đạo, nếu ngươi lần này trợ chấm một chút sức lực, chờ chấm giết chết 5 vạn đại quân, tức khắc sai người đối xử với ngươi đưa đến Trường An, mà chấm biết ngự bút thân sách, cho ngươi đi thư viện rất học tập, làm sao? Vĩ đại hoàng đế ngài, ngài muốn cho ta giúp thế nào bận điệu? Điệp La Chi không đốc, hắn chỉ là trời sinh không có linh quân đánh trận bản lĩnh, càng không có chinh chiến xa trường dũng khí, yêu thích trốn tránh mà thôi. Người Hán binh thư bên trên có một người lính phương pháp, tên là nghi binh chi kế, ngươi có nghe nói qua? Lý Huyền nói xong ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười thần bí, hồi hột bộ lạc 5 vạn đại quân, như chính diện giao chiến, đem biết tăng thêm ta đại đường thương vong, chấm muốn cho ngươi đi vào truyền tin. Đưa. Truyền tin. Điệp La Chi sững sờ. Nói cho bọn họ biết, đại đường quân đội tới. Lý Huyền cái kia tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, để Điệp La Chi tâm lý càng ngày càng không chắc chắn, dốc hết ra dưới mí mắt, ô không. Bệ hạ, ta không biết làm loại chuyện kia, ta tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết, ta sẽ cùng các ngươi cùng một nơi hướng về bọn họ nâng lên đồ đao. Chấm hiện tại không cần ngươi nâng lên đồ đao. Lý Huyền hơi không kiên nhẫn, chấm muốn ngươi mà báo, hiểu chưa? Chấm muốn cho bọn họ 5 vạn binh mã, làm 2 nhóm, ngươi tốt nhất có thể đem bên trong một nhóm người mang tới nơi này, chấm biết ở chỗ này chờ bọn họ. Không. Không a. Thời khắc này, Điệp La Chi như ngã vào vực sâu vạn trượng, sợ đến hồn nhi đều sắp không thể. Người yêu người muội muội sao? Lý Huyền không hiểu ra sao ném ra một câu nói, Điệp La Chi không hề nghĩ ngợi gật đầu liên tục, A Sử Na Yến là ta duy nhất muội muội, cũng là ta thương yêu nhất, vượt qua thế gian này. Nói còn chưa dứt lời, Điệp La Chi tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên cả kinh, bệ hạ, ngài, người làm muốn. Đi thôi. A Sử Na thị dũng sĩ. Lý Huyền từ đầu tới đôi cũng nói một ít để Điệp La Chi không phản ứng kịp, vớt ve đầu hắn, nói, ngươi lấy cái gì cách nào, chấm sẽ không đi hỏi đến, nhưng... A Sử Na Yến đem biết lưu ở chỗ này của ta, trời sáng trước hừng đông sáng, ta như không nhìn thấy hồi hộp bộ lạc đại quân, A Sử Na Yến khả năng. Cũng bị đại đường binh lính trả đạn. Ồ không. Điệp La Chi vụt đất một hồi từ trên mặt đất lui lên, ngài không thể như vậy, anh Minh quân chủ là sẽ không làm loại này tàn bạo sự tình. Chấm chưa từng thừa nhận qua là anh Minh quân chủ. Lý Huyền xấu xa nở nụ cười, nhìn xuống món nợ ở ngoài thiên không, đã qua buổi trưa, Điệp La Chi, ngươi thời gian thế nhưng là không nhiều. Nhìn, đại đường các tướng sĩ thế nhưng là rất lâu không thể hưởng qua nữ nhân bị nói, bọn họ nhất định rất yêu thích. Ta lập tức đi ngay. Điệp La Chi không hề nghĩ ngợi, lao nhanh ra lều vải, hướng về binh lính muốn một con ngựa, thả người nhảy một cái, lôi dây cương, đi vội vã. Lý Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn dần dần đi xa Điệp La Chi khỏe miệng trồi lên một vệt nụ cười, trước sau đứng ở phía sau Lý Tĩnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt chất đầy hạt tuyến. Bệ hạ, chuyện này, thật giỏi sao? Trương Công cẩn ngờ vực hỏi một câu. Điệp La Chi là một cái nhát như chuột người, hồi hộp bộ thủ lĩnh nôn mê độ dị thường giả dối, tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Lý Huyền châm chọc nở nụ cười, chọn bắt mắt ra liếc dưới mọi người, thế nhưng nôn mật độ vẫn nhìn không dậy được lợi, thống nhất toàn bộ đồng nội quyết. Hiện tại Thảo Nguyên, đột lợi nha trướng ở vào tiết duyên đà, hầu như rất nhiều bộ lạc quân đội đều tại theo hắn, chỉ có nôn mật độ đánh thuận theo đột lợi danh nghĩa, nhưng đóng tại hồi hộp bộ lạc, tự lập hắn đỉnh, tỏ rõ là muốn cùng đột lợi đối kháng. Trên Thảo Nguyên mấy cái bộ lạc trong lúc đó cũng hiểu được lung lạc nhân tâm, Điệp La Chi là hiệt lợi khả hãn nhi tử, nơi này còn có hiệt lợi tàng quân, hắn sẽ ra tay. Chương 88, thất thân đột quyết công chúa một lời nói, Lý Tính loại người lúc này liền hiểu được. Hồi hộp bộ lạc thủ lĩnh nôn mật độ muốn lung lạc nhân tâm, phải biểu hiện ra khả hãn lòng dạ cùng bá lực, mặc kệ Điệp La Chi nói là thật là giả, hắn cũng sẽ phái binh tính chất tượng trưng đến đây điều tra. Vậy thì đủ đủ. Phản ứng lại về sau, mọi người hít một hơi lãnh khí, dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn Lý Huyền, một sợ hãi khôn cùng. Vậy hạ, như Điệp La Chi thật có thể xuất binh mà đến, chúng ta là không muốn bắt đầu mai phục. Lý Tĩnh cân nhắc sự tình so sánh chú đáo, nhìn xuống xa bản trên địa đồ, cái này mênh mông thảo nguyên, liền ẩn thân địa phương đều không có, làm sao mai phục? Chớ biết rõ bọn ngươi giết chết các nhĩ, bắt được đại lượng quân trướng, mở rộng quân doanh, đem những này quân trướng an chát phía bên ngoài, giả vờ tản tại trạng thái, chuẩn bị kỹ càng cây đuốc, chờ thám báo phát hiện đại quân mà khi đến, đem thiêu đốt, tạo nên vừa trải qua đại chiến dấu hiệu. Nói, Lý Huyền giơ tay chỉ vào bên trong trại lính chết nói, đồng thời, mệnh trong quân bộ phận tướng sĩ đổi đột quyết ăn mặc, ngay tại chỗ nằm xuống, đột nhiên một ít chiến mã vết máu, bày ra bị giết chết loạt tượng. Còn lại mấy vạn đại quân đều ẩn nó ở trong quân doanh. Nếu như nói để Điệp La Chi đi truyền tin kế sách, để bọn hắn khâm phục, vậy bây giờ Lý Huyền ăn bài, triệt để đám người kia khiếp sợ. Lý Tính mấy người lại một lần nhìn nhau một cái, dồn dập ôm quyền nói, mặt tướng thực tại kính phục bệ hạ kế này, mặt tướng lập tức tay đi làm. Ha ha ha. Chớ còn chưa tới cần bọn ngươi định hót địa phương, đi đầu đi thôi. Bị người thổi phồng không hề không vui, Lý Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ, phất tay một cái nhìn theo một đám các tướng quân rời đi, chưa kịp xoay người, chỉ thấy hiệt lợi khả hãn nữ nhi A Sử Na Yến, sắc khi đằng đằng chạy vào rồi. Ngày hôm qua dò hỏi dưới, tiểu nha đầu đã sắp 17 tuổi, một em M7 thân cao, cặp kia bao bọc dày đặc bảo sam chân vẫn như cũ có thể nhìn ra được dáng ngọc yêu kiều, trong trắng lộ hồng mặt trứng ngỗng, lông sủ da thú mũ phía dưới phát cao bản, một đôi trận tròn mở mắt như một vũng trong suốt nước suối. Thực tại nói, cô nàng này vẫn rất đẹp đẽ, chính là tính cách táo bạo. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. A Sử Na Yến mới vừa vọt tới cửa, liền bị hộ vệ ngăn cản, mãi đến tận Lý Huyền một cái thủ thế, hai tên vệ binh lúc này mới bung ra. Một giây sau, A Sử Na Yến bước nhanh xuống tới, há mồm liền phun, ngươi để ta ca ca đi làm gì? Ta biết rõ ngươi là đại đường hoàng đế, ngươi có thể giết ta, A Sử Na thị tộc người, không có sợ chết, nhưng ta tình nguyện ngươi giết ta, cũng không hy vọng ngươi thương hại ta ca ca. Điệp La Chi, có thể không xứng với trong miệng ngươi A Sử Na thị. Lý Huyền hai hước ánh mắt đánh giá A Sử Na Yến, các ngươi không phải là trên thảo nguyên tôn quý nhất sói sao? Chấm chỉ là để này con tôn quý sói làm một cái dung si mà thôi. Ngươi, A Sử Na Yến trong xương mang theo một loại đột quyết nữ quật cường cùng ngông cuồng, tức giận nói, các ngươi luôn miệng nói người đột quyết tàn bạo hung ác, nhưng đem chính mình đại quân đội nhảy vào thảo nguyên đốt cháy và cướp bóc, khó nói các ngươi liền so với người đột quyết cao quý sao? Chấm nếu không trả lời đây, Lý Huyền chẳng muốn theo loại này vô tri nữ hải nhi tính toán. Vậy chính là ngươi chỗ dạng, ngươi không có năng lực thống lĩnh đại đường quân đội, càng không xứng làm to đường hoàng đế. A Sử Na Yến hừ lạnh nói, vậy ngươi ngược lại là học hỏi chấm làm sao làm một vị hoàng đế tốt. Lý Huyền cân nhắc dương lên quẹt miệng, dựa theo chúng ta trên thảo nguyên quy củ, làm khả hãn nên là như vậy cường tráng nhất dũng sĩ mới có tư cách. Ngươi nhưng xem một đội liền thanh đao cũng không cầm lên được người yếu, ở chúng ta trên thảo nguyên, ngươi so với Điệp La Chi còn thảm. A Sử Na Yến vừa nói, vừa đưa mắt bốn phía, A Sử Na thị toàn tộc không người nào luận nam nữ, bên trong thân thể cũng chạy xuôi theo chiến đấu huyết mạch. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu như ngươi thua, lập tức để ta ca ca trở về, thả chúng ta đi. Ta muốn là thắng đây. Lý Huyền trên mặt cười xấu xa càng đồng. Ta A Sử Na Yến bắt đầu từ hôm nay đem tôn kính ngươi là nhất vĩ đại hoàng đế, thậm chí ta A Sử Na Yến thân thể cũng có thể cho ngươi. Người đột quyết chính là người đột quyết, A Sử Na Yến lúc nói những lời này đợi, mặt không đỏ khí không thô. Tại bọn họ thị tộc phong tục, chỉ có lợi hại nhất chiến sĩ có thể xứng với cao quý nhất nữ nhân, anh hùng cùng mỹ nữ xứng đôi, điểm này ngược lại là toàn thế giới đều giống nhau. Ha ha ha. Lý Huyền không nhịn được cười thoải mái cười to, một vẻ xấu xa tâm tư xông lên đầu, đánh thủ thế, cửa vệ binh lúc này hiểu ý, đem mảnh lều đóng lại. A Sử Na Yến ngây người, Lý Huyền cũng tại lúc này đứng lên, mở hai tay ra, đến đây đi, mỹ lệ nữ sĩ, chấm cứ dựa theo ngươi trên thảo nguyên quý củ, tới một lần đấu vật. Nếu như ta thắng, thật có thể thả ta đi sao? Không biết tại sao, A Sử Na Yến có chút hoảng hốt, chung quy cảm giác không quá đáng tin. Ở người Hán quý củ bên trong, có câu nói gọi là quân vô hí ngôn. Chấm nếu đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Lý Huyền rất sao động à, cái này đặt ở hậu thế thế nhưng là quyết định đẹp đẽ mông cổ mỹ nữ, không có son tục phấn trang sức, thuần thiên nhiên, hắn cũng không phải chú ý thu cái đột quyết nữ làm phi tử. Được. A Sử Na Yến muốn rời đi, nàng một khắc cũng không nghĩ ở lại đây, một cái cất bước đi tới, hởi dây đặc thú bào trên người, lộ ra cái kia đơn bạc thân thể, có chút khẽ run lượng đống dây núi rắt ở trước ngực, đưa hai tay một phát bắt được Lý Huyền cánh tay, bày đủ đấu vật tư thế. Ta cần phải bắt đầu. Bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền đống nhiên dùng lực, một tay rời đi, cấp tốc hướng phía dưới, trong phút chốc ôm lấy A Sử Na Yến vòng eo, không đợi đối với mới tỉnh lại, Lý Huyền một cái xoay người, phù phù một tiếng trực tiếp đưa nàng quật ngực ở phía sau trên giường. Ngươi. A Sử Na Yến cả người bị ngăn chặn, thấu hồng mặt trứng ngỗng lập tức hỏa nóng, ra sức giãy giụa, ngươi làm gì? Ngươi cái này vô sỉ. Điệp La Chi đối xử với ngươi để cho chấm, vì vậy chấm mới đưa nàng để cho chạy. Hầu như hai người mặt liên tiếp, Lý Huyền cái kia gấp rút dùng cười xấu xa ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm A Sử Na Yến, cuối cùng là nữ, nhất thời bắt đầu ngại ngùng, không thể, Điệp La Chi sẽ không như vậy đối với ta. Nhưng ngươi hiện tại đã là chấm. Nói chuyện, Lý Huyền bàn tay đeo ăn mặn rắn vào A Sử Na Yến bảo sam rơi xuống, một tầng mỏng manh áo đơn không chút nào trở ngại đối với A Sử Na Yến thân thể xúc cảm. Tiểu cô nương cặp kia gò má soạt một mảnh hòa hồng, cũng lại không thể vừa mới ngu cuồng, ngươi, ngươi thả ta ra có được hay không? Chúng ta không thể. A. A. Nói còn chưa dứt lời, Lý Huyền không chút khách khí cúi người đi tới, đôi môi tướng ép, bên hông đai lưng hai ba lần liền bị mở ra, bảo sam, hiếm có một tầng tương tự với hậu thế thu y thu quần áo mỏng cách xa nhau, bên hông còn trói buộc một tầng màu trắng đai lưng. Tầng này liền có chút phiền phức, làm cho Lý Huyền cùng A Sử Na Yến trên tay phế không nhỏ sức lực mới đưa màu trắng dài túm lưng quần. Đột nhiên, A Sử Na Yến xem mất đi lực phản kháng khí, ngược lại là đem phía sau đệm chăn kéo qua đến, che ở trên người hai người, ôm thật chặt Lý Huyền nóng miệng trở lên. Chương 89, nôn mật độ khả hàn giá, giá, chạm vạng tối màn đêm rủ xuống lâm mà đến, bao trùm toàn bộ tuyết mênh mông thảo nguyên, một đường hướng bắc, lạnh lẽo hàn phong sông tới mặt, đánh người hầu như không mở mắt ra được. Điệp La Chi dùng hết sức lực toàn thân, cơ roi ra, quất vào trên lưng ngựa. Khả năng này là hắn lớn như vậy tới nay, lần thứ nhất thể hiện ra như cái thảo nguyên nam nhân hành vi. Hắn lo lắng A Sử Na Yến, lo lắng cái này duy nhất muội muội, huynh muội hai người đồng bào cùng một mẹ, nhưng tính tình tuyệt nhiên ngược lại, tầm thường, hắn càng giống một cô gái, văn nhược nho nhã, một lòng muốn trở thành người Hán trong lịch sử văn thần, trị quốc hiền sĩ. Nhưng muội muội A Sử Na Yến nhưng không như thế, sùng thượng vũ lực, yêu thích nghe phụ thân hiệt lợi khả hãn giảng giải anh hùng sự tích, yêu thích sùng bái trên thảo nguyên những cái anh dũng vô địch hán tử, nằm mơ cũng muốn gả cho loại người như vậy. Nay ngựa bộ tuổi, vì chính mình anh hùng sinh đẻ rất nhiều hài tử, có được chính mình bộ lạc, còn có thể thu được tộc nhân mình tôn kính. Đây là A Sử Na Yến từ nhỏ mộng tưởng. Đáng tiếc, ở phụ thân tử vong tin tức truyền đến một khắc đó, mộng tưởng liền phá diệt. Phía trước trong tầm mắt, xuất hiện màu trắng nhà bạn, từng đoàn lượn lờ khói thuốc ở trong bộ lạc, chạy trốn hài đồng, trên ngựa mẹ phụ nữ, còn có ở món nợ ngoại lai về buôn ba nam nhân. Nơi này không phải là đột quyết quân doanh, mà là thật sự hồi hộp thị tộc ở lại bộ lạc, quả thực xem một cái trên thảo nguyên thành thị, rất nhiều, tất cả lớn nhỏ chúng bao, đứng lặng ở trên thảo nguyên. Màu trắng quân trướng rất ít, bởi vì đó là vải vóc làm thành, rất hi hữu tài liệu. Đại bộ phận lều vải rất đơn sơ, là dùng hắc sắc bỏ tây tạc lông, hoặc lông dê xoa thành đường nét, từng đám cây biên chế, khe hở rất lớn, nhưng ở cũng là hồi hộp bộ lạc tộc nhân phổ biến nhất sinh tồn phương thức. Sắp tới, A Sử Na Yến, ngươi nhất định biết không có chuyện gì. Điệp La Chi vừa nghĩ tới thích miệng đột quyết nữ nhân tao ngộ, hắn thực sự tin tưởng Lý Huyền uy hiếp, nếu như mình thất bại, muội muội sẽ bị đại đường quân đội trả đạp. Cái kia mình nhất định sẽ hối hận đến chết. Hắn có thể không để ý hiệt lợi khả hãn tử vong, nhưng tuyệt không thể để muội muội bị hại. Lúc này, phía trước mười mấy dặm trong bộ lạc, mấy bạn tên người đột quyết đang tại bận rộn bữa tối, quân trướng là ở bộ lạc phía trước, tựa hồ vì bảo vệ tộc nhân an toàn. Chăn nuôi chiến mã một mảnh trên đất, nôn mật độ khả hãn vuốt ve từng con âu yếm chiến mã, ở trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Hồ Đốc Các, nếu như lại không lấy được lương thảo, tộc của chúng ta người là rất khó nhịn quá cái này trời đông, hơn nữa chúng ta mã thất cũng sẽ chết đi rất nhiều. Nôn mật độ đưa tay bắt đem cỏ khô vứt trên mặt đất, vô vô tay nói, giảo hoạt đột lợi, phải không biết vô duyên vô cớ cho chúng ta lương thảo. Nôn mật độ khả hãn, nha trướng bên kia vừa truyền đến tin tức, đột lợi chuẩn bị ngày gần đây tiến công đại đường, bọn họ muốn cướp lớp một nhóm vận tư đã trở lại đông. Tên là Hồ Đốt Cắt nam tử trên mặt một đống cao nguyên hồng, màu da ngăm đen, cao mày. Trung nguyên đã không phải là chiến loạn thời kỳ, đột lợi luôn là vì chính mình lợi ích, đem trên thảo nguyên rất nhiều thị tộc sinh mệnh liên lụy, hắn và hiệt lợi một dạng lý kỷ. Nôn mật độ hừ lạnh một tiếng, xem thường lắc đầu một cái. Nôn mật độ khả hãn, chúng ta không thể tại dạng này. Hồ Đốt Cắt có chút trầm trọng hô khẩu khí, đột lợi ở trên thảo nguyên ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nếu như năm nay trời đông chúng ta không đánh ra hồi hột thị tộc quy phong, đem sẽ rất khó lớn mạnh bộ lạc. Tiết Duyên Đà cũng ở lợi dụng một lợi, nếu như không có lương thảo, trời sáng mùa xuân báo cắt đem sẽ đến, đến thời điểm đó lại càng là chúng ta người trong thảo nguyên ác ngộng. Cắt nhĩ nơi đó có hơn 2 vạn binh mã, nếu như bọn họ có thể đồng ý gia nhập thì càng tốt. Nôn mật độ dù sao cũng là cùng bị Lý Tinh chôn sống 2 vạn người bộ lạc, thuộc về đồng nhất thị tộc, đều là hồi hột, vừa nói, vừa từ chuồng ngựa bên trong đi ra, đứng ở doanh trướng bên ngoài, nhìn Hắc Thiên nói, đột lợi nếu thật sự muốn xuất binh đại đường, đến thời điểm đó đại đường quân đội tất nhiên biết nên chiến, chúng ta có thể đi đại đường nơi khác phương tiến được cướp bóc, cứ như vậy, bọn họ biết tự lo không xong. Thế nhưng là Cát Nhĩ cũng muốn làm thị tộc khá hãn. Hồ Đốt cắt phát sầu nói, hắn là một cái tự đại hỗn đản. Nôn mật độ khinh bị lạnh lùng nở nụ cười, tìm thời cơ, chúng ta muốn đích thân lao tới Cát Nhĩ nơi đó một chuyến, hay dùng trên thảo nguyên quy củ tiến hành quyết đấu, người nào thắng, ai tới làm to khả hãn. Vậy là ai? Đang khi nói chuyện, Hồ Đốt cắt chú ý tới cuối tầm mắt trong tuyết xuất hiện một vệt bóng đen, càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền đến bộ lạc bên cạnh. Cách thật xa, liền nghe đến cái kia đứng lập tức nam tử lớn tiếng hô, nôn mật độ khả hãn, nôn mật độ khả hãn. Ta là Điệp La Chi, ta là Hiệt Lợi Khả Hãn Nhi tử. Lúc gần lúc hiện, thanh âm không phải là quá rõ ràng. Nôn mật độ nhăn chặt lông mày, do hỏi, hắn đang nói cái gì? Nghe được không phải là quá rõ ràng. Hồ Đốt cắt hướng về phía xa xa một tên binh lính vây tay, đối phương truyền lời mới khiến cho hai người phản ứng lại, vô ý thức liếc nhau một cái, Hiệt Lợi Khả Hãn Nhi tử Điệp La Chi. Hắn làm sao tới nơi này? Là từ Cát Nhĩ bộ lạc phương hướng mà đến, đi, mau đi xem một chút. Hai người trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nên đón, Điệp La Chi cũng tại lúc này đến trước mặt, thả người xuống ngựa, hay là bởi vì là cưỡi ngựa quá lâu nguyên nhân, dưới chân mềm nhũn, dầm một tiếng ngã xuống đất. Phí tốt nửa ngày sức lực mới bò lên, Điệp La Chi thở không ra hơi nói, nôn mật độ khả hãn, đại đường quân đội giết vào thảo nguyên, bọn họ đã đem Thích Miệng đồ thành, lương sư đồ cũng bị giết. Người nói cái gì? Nôn mật độ đầy mặt ngơ ngác, một cái lôi Điệp La Chi cổ áo kéo dậy, Thích Miệng ở một hướng khác, ngươi làm sao từ Cát Nhĩ ở đâu tới? Nghe vậy, Điệp La Chi một trận yên lặng, còn tốt, vẫn làm bộ rất mệnh dáng vẻ, cúi đầu, thở hồng hộc mấy hơi thở. Nói mau, ngươi cái này trên thảo nguyên phế phẩm. Hồ Đốt các không nhịn được đạp nhất cước, Điệp La Chi nuốt nước miếng đứng lên nói, ta đi trước tìm Cát Nhĩ, hắn không xuất binh, hắn nói lớn đường hoàng đế là hướng về phía đột lợi đến, cùng hắn không liên quan, hắn là bị thảo nguyên lãng quên bộ lạc, hắn sẽ không tham dự lần này phản kháng. Cái này Cát Nhĩ chính là tên con kiếp. Hồ Đốt các tức giận mắng một câu, có thể nôn mật độ nhưng bắt đầu đánh giá Điệp La Chi, vết thương đầy người, tấm kia bị hàn phong thổi nước mặt căn bản không giống như là giả, hơn nữa còn có thể nghe được bụng nguyên thuyên tiếng thê. Nôn mật độ rơi vào do dự, buông ra Điệp La Chi, lại quay đầu lại nhìn chính mình trong bộ lạc nhân mã. Người Hán quân đội không phải lần đầu tiên giết vào thảo nguyên, mỗi một lần đến đều biết đem trên thảo nguyên tộc nhân đánh đuổi, có lúc thậm chí chạy tới hồ bạch cạn phía bắc, nơi đó khí hậu đem biết càng ác liệt. Đương nhiên, cũng có người Hán lịch sử thảo nguyên chinh chiến thất bại, nhưng nôn mật độ không tin lần này bọn họ biết thất bại, tùy đường tới nay người Hán võ lực vẫn là người đột quyết tác động. Nôn mật độ khả hãn, đây là một thời cơ. Hồ Đốt cắt đem Điệp La Chi ném ở một bên, đuổi tới nôn mật độ bước chân, khuyên, đại đường binh mã là hướng về phía đột lợi đến, mà đột lợi là ở cách chúng ta 500 dặm ở ngoài Tiết Duyên Đà. Nhưng chúng ta có thể liên hợp các nhĩ, thừa dịp cái này thời cơ, đi đại đường biên cảnh đánh cướp một làn sóng bất tư, tộc của chúng ta người và mã thất liền sẽ có qua mùa đông lương thảo. Chương 90, giành chính quyền, mụ nữ nhân các nhĩ trong tay có bao nhiêu nhân mã? Nôn mật độ quay người lại, do hỏi. 2 vạn người. Hồ Đốt cắt lộ ra giảo hoạt nụ cười, nôn mật độ khả hãn, chúng ta chỉ cần mang 3 vạn người, đem các nhĩ toàn bộ lạc vây quanh, như các nhĩ dám phản kháng, chúng ta liền trực tiếp đem hắn giết chết, đoạt được hắn 2 vạn người ngựa. Nôn mật độ tâm động, sáng mắt lên, đánh giá dưới canh giờ nói, Hồ Đốt cắt, lập tức xuất linh 3 vạn binh mã, nhanh chóng ăn cơm, cơm tối, chúng ta muốn dạ tập các nhĩ, bắt lấy hắn 2 vạn người. Nôn mật độ, ngươi nhất định là chúng ta trên thảo nguyên vĩ đại nhất khả hãn. Hồ Đốt cắt cười đến đầy mặt nở hoa, xoay người liền chạy vào doanh trướng mà đi. Cách đó không xa Điệp La Chi ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tất cả thấp thỏm, một mực nhìn lấy nôn mật độ cùng Hồ Đốt cắt trò chuyện, chờ nhìn thấy nôn mật độ hướng về hắn vẫy tay, lập tức mừng rỡ chạy tới, nhưng trên mặt hay là một bộ sốt ruột bất an dáng vẻ. Nôn mật độ khả hãn, ta phụ thân lúc sinh tiền lao thẳng đến các ngươi coi là thân huynh đệ, hiện tại toàn bộ Thích Miệng thành đô thành đại đường. Điệp La Chi, nghe. Nôn mật độ trực tiếp đánh gây hắn rông dài, nói, ta muốn đối với tộc ta người phụ trách, ta không thể là các ngươi đi cùng đại đường mấy trăm ngàn binh mã chiến đấu, như vậy sẽ đem tộc nhân ta cho không công chôn bụi, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta khả năng còn chưa ngay lập tức sẽ hạ lệnh xuất tấn công các nhĩ. Cái gì? Các ngươi muốn tấn công các nhĩ? Điệp La Chi diễn kỹ đầy đủ thể hiện người ở tuyệt vọng lúc, tiềm lực là vô hạn, bày ra một bộ rất táo bạo dáng vẻ. Nôn mật độ, các nhĩ là chúng ta trên thảo nguyên người, ngươi bây giờ không nghĩ tới đối xử với ngươi binh khí trong tay nhắm ngay những cái đáng chết người Hán, nhưng phải cử binh đi giết người mình sao? Điệp La Chi, bởi vì ta rất sùng bái phụ thân ngươi, vì lẽ đó ta lấy ngươi làm bằng hữu, nếu như ngươi nói nhảm nữa, đừng trách ta đối xử với ngươi đuổi ra ngoài. Nôn mật độ không thể xâm phạm ngữ khí trực tiếp để Điệp La Chi cất miệng, mang theo hắn tiến vào lều vải, chuẩn bị tốt phong phú thịt dê bò. Vừa tiến đến, Điệp La Chi liền xem hai mắt buốc lên kỳ quang, nuốt nước bọt, một bộ không thể chờ đợi được nữa muốn ăn dáng vẻ. Hắn tất cả phản ứng cũng bị nôn mật độ nhìn ở trong mắt, thư thái cười, Điệp La Chi, ta nghĩ ngươi nhất định rất nhiều tiền không ăn cơm, ăn đi, nếu như sau đó ngươi có thể thuyết phục bộ lạc bị ta thống lĩnh, như vậy ta càng yêu thích ngươi người bạn này. Điệp La Chi là thật nói bụng, hắn không để ý tới nôn mật độ ở phí lời cái gì, nắm lên dao găm, điên một dạng ăn như hùm như sói. Nóng hổi thịt dê bò cũng không có có hậu thế loại kia gia vị, nhưng đều là thiên nhiên nuôi nấng, mỡ rất lớn, bắt đầu ăn là một loại mang theo mùi tanh hương. Trong doanh trướng, Hồ Đốt Cắt đã lấy tốc độ nhanh nhất đem 3 vạn binh mã triệu tập cùng, 3 vạn người, có tới một nửa khởi binh, loan đao hình cung, mài tỏa sáng, đeo ở trên lưng ngựa, bọn họ phát lên tấn công kèn lệ. Hơn 1 vạn người bộ binh, phân phối trên hoàn mỹ nhất phương trận, nôn mật độ chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đem Cắt Nhị cầm xuống. Chừng nửa canh giờ, hơn 3 vạn binh mã ở trong tuyết đứng lên, sắc trời mới vừa tối, nôn mật độ mang theo dày đặc da thú mũ, hai cây cái đuôi hổ ly một vận, từ cổ hai bên buông xuống. Ăn uống no đủ Điệp La Chi cũng đi ra, tìm con ngựa theo sau, nôn mật độ, ta cũng muốn đi. Rất tốt. Điệp La Chi, ngươi nên xem phụ thân ngươi một dạng, làm một cái trên thảo nguyên vĩ đại dũng sĩ. Nói xong, nôn mật độ quay người lại, lôi dây cương, trước tiên xông lên. 3 vạn tên đột quyết đại quân rốt cục xuất phát, Điệp La Chi nhìn đèn nhánh đêm tối khoảng không, trong lòng tâm treo trên cao thoáng bung ra, hắn hiện tại liền cầu nguyện trước hừng đông sang có thể chạy tới. Như vậy, Á Sử Na Yến liền an toàn. Màn ảnh chuyển hướng đại đường quân đội. Không biết qua bao lâu, bên ngoài màn đêm buông xuống. Ấm áp trong quân trướng, cả người xích lưu lưu Á Sử Na Yến hai gò má chiếu hồng, ghé vào Lý Huyền trong lòng, xem một đội bị chinh phục tiểu hoa miêu, thuận theo không được. Lý Huyền cái kia thô giáp đại thủ góc trùng nuốt Á Sử Na Yến cái mông, đùng một cái vỗ một cái, túi đầu cười xấu xa nói, hiện tại cảm nhận được ta là một cái dũng mãnh chiến sĩ sao? Á Sử Na Yến há mồm cắn một cái ở Lý Huyền trên cánh tay, tối sẳng giọng, người xấu, rất đau. Ha ha ha. Lý Huyền quả thực lại như cái chiến thắng trở về tướng quân, làm hoàng đế cũng là tục nhân mà, không có ai không thích ở phương diện này tìm kiếm cảm giác thành công, đứng lên nói, được, ngươi con này thua nhỏ sói cái, không nữa, nôn mật độ đại quân sẽ phải giết tới. Ngươi là lường gạt. A Sử Na Yến thu lại lên giường trước ngưng cuồng, hiện tại cũng như cái giận hờn hải tử, phụ thân ta nói, các ngươi người Hán hoàng đế, đều là đa tình, hắn sẽ đem hắn ngủ qua nữ nhân ném ở một bên, không cho người khác đi chạm, mình cũng không thích, là thế này phải không? Không không không. Lý Huyền rời giường, chầm chập mặc một bộ, gấp rút đường hẹp, nữ nhân thông minh sẽ muốn phương thiết lập phương pháp lấy lòng chính mình nam nhân, như vậy mới sẽ làm hoàng đế cam tâm tình nguyện sủng ái nàng. Vậy, nhiều nữ nhân như vậy, như thế nào mới có thể muốn phương thiết lập phương pháp? A Sử Na Yến sốc lên đệm chăn, như sữa loại đất thân thể nơi nào xem ở trên thảo nguyên lớn lên nữ nhân, lén lút trồng lên ăn mặc. Chính là muốn tu luyện hai chúng ta vừa mới hành động bản lĩnh, làm cho nam nhân lưu luyến quên bể, làm cho nam nhân cảm thấy trừ nàng ra, trên đời này người phụ nữ đều vô vị, không liền có thể lấy lưu lại cái này hoàng đế sao? Chơi thì chơi, Lý Huyền nhìn xuống thời gian, đã tiến vào đêm khuya, hiện tại điều tra thám báo còn chưa tới tin tức, nói rõ nôn mật độ đại quân còn không có phản ứng. Liền trong lòng hắn đều không cơ sở, nếu như nôn mật độ không đến, cái kia 5 vạn đại quân làm như thế nào đối phó. Lúc này A Sử Na Yến tròng lên quấn quýt lấy đai lưng xuống giường, mang theo xinh xắn bĩu môi, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài mảnh lều bị người một cái kéo dài, nói thẳng, bệ hạ. Nói được nửa câu, người kia sửng sốt. Lý Huyền cũng theo suýt nữa đem một cái nước phun ra đi, người tới chính là Hồng Phất Nữ. Ách, thuộc hạ không biết, bệ hạ chủ tội. Hồng Phất Nữ trong nháy mắt đem đầu hạ thấp đi, có thể ánh mắt xéo qua nhưng mạnh mẽ liếc A Sử Na Yến, một mặt tăng nộ, thật giống Âu Yếm đồ vật bị người cướp đoạt đi một dạng. Chuyện gì? Dù sao cũng là hoàng đế thân phận, Lý Huyền điều chỉnh tốt tâm tính, Phong Khinh Vân đảm nói. Bệ hạ, thám báo báo lại, tại phía trước 50 dặm, phát hiện đột quyết đại quân. Hồng Phất Nữ mới vừa nói xong, Lý Huyền nhất thời đến tinh thần, không để ý tới dò hỏi biệt, xoay người thẳng đến quân trướng phương hướng mà đi, dù sao Lý Tĩnh bọn họ đều tại nơi đó chờ. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, càng liên quan cuối cùng đại chiến. Thấy Lý Huyền đi xa, A Sử Na Yến vừa muốn đuổi tới, lại bị cửa Hồng Phất Nữ một cái nắm ở, mạnh mẽ đẩy tới, không biết xấu hổ nữ nhân, còn luôn miệng nói chính mình là trên thảo nguyên tôn quý sói, ta xem ngươi là trên thảo nguyên chó cái. Ngươi? A Sử Na Yến không làm, vén tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ở chúng ta trên thảo nguyên, ác độc người phụ nữ đều cũng bị nổ hầm răng. Đừng tưởng rằng ngươi đem thân thể cho bệ hạ, liền biết cao quý. Chúng ta đại đường hoàng đế, bên người có mấy ngàn cô gái đây, thử. Dứt lời, Hồng Phất Nữ vung một cái mảnh lều, xoay người rời đi. A Sử Na Yến nhưng như bị sét đánh giống như vậy, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Mấy ngàn danh nữ nhân, cái kia, chính mình tính là gì? Chỉ là hoàng đế một cái đồ chơi. Căng thẳng nội tâm trong nháy mắt đổ nát, cả người lập tức ngộp. Chương 91, nghi binh chi kế bệ hạ. Bệ hạ, thám báo báo lại, ngoài 50 dặm, nôn mật độ đại quân đã tới rồi, mặt tướng đã xem toàn quân tướng sĩ an bài xong xuôi. Thấy Lý Huyền bên ngoài đi vào, một đám đang tại vây quanh địa đồ, tiến hành tác chiến bộ thự tướng xoáy nhóm dồn dập đứng dậy, Lý Tính nói, cho tới những cái tàn tạ quân trướng, lúc đó thiếu đốt. Lúc này vẫn còn không biết Điệp La Chi là dùng làm gì kế sách đem nôn mật độ lửa gạt tới. Đây là Lý Huyền tiến vào thảo nguyên tới nay, lần thứ nhất biểu hiện ra nghiêm túc thần thái, ngưng lông mày nói, vừa mới chấm từ A Sử Na Yến trong miệng nghe nói, nôn mật độ luôn luôn ham muốn chiếm đoạt Cắt Nhĩ bộ lạc nhân mã, lớn mạnh chính mình, dùng để cùng đột lợi đối kháng. Như vậy, Trương Công cần hút khẩu khí, trầm tư nói, nếu là như vậy, chúng ta hỏa thiêu quân trướng, chẳng phải là bị nôn mật độ bọn họ lầm tưởng Cắt Nhĩ bị giết sao? Mặc kệ, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lý Huyền phiền nhất ở lâm trận trước không quyết định chắc chắn được, lúc này đánh nhịp nói, hiện tại chấm tiến hành tác chiến phân bố, bọn ngươi đều đến đông đủ. Đều tại. Trong lúc nhất thời, Lý Tĩnh, Trương Công Cẩn, Lý Thần Thông loại người dồn dập đứng dậy, Nưu Tiến Đạt cùng Tô Định Phương hai người đứng ở phía sau cùng. Nguyên Bá. Lý Huyền cái thứ nhất nhìn về phía Lý Nguyên Bá, nói thẳng, ngươi dẫn theo hơn 1000 tên thần cơ xạ thủ, cùng hồng phất nữ cùng phía bên ngoài bảo vệ, phụ trách cắt đứt nôn mật độ bọn họ đường lui, đêm nay tuyệt không thể để cho chạy một người. Tuân mệnh. Lý Nguyên Bá ôn quyền nói. Lý tướng quân, chấm mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn binh mã, nên chiến nôn mật độ, hắn là hồi hộp bộ lạc cực kỳ có tiếng chiến tướng, xạ thuật cùng đao pháp cũng rất không thể khinh địch. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tĩnh nổi lòng tôn kính nói, mặt tướng nhất định phải không phụ thánh mệnh. Chúng tướng còn lại, xuất lĩnh các bộ, cố gắng diệt sạch nôn mật độ đại quân. Đây là liên quan đến đột lợi nha chướng trận chiến cuối cùng. Lý Huyền từ lúc tiến vào thảo nguyên tới nay nhu nhu nhược nhược tư thái, hai mắt bắn ra quả quyết sắc bén khí thế, vang lên nói, chấm hôm nay không ngại nói cho bọn người, sắp bắt đầu mùa đông, trên thảo nguyên tuyết biết càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng biết càng ngày càng thấp. Lý Tích xuất lĩnh các lộ nhân mã, so với ta trở càng gian nan hơn, ngày gần đây trong tín thư đã viết rõ, bọn họ tao ngộ khiết đan bộ lạc khiêu khích, mặt hạn, thất vi cùng với đồng la bộ lạc đại chiến, đều lấy tàn thắng để đánh đổi, hai vạn binh mã, bây giờ chỉ còn dư lại 1 vạn người. Chuyện này, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân chứa người toàn ngốc. Nay bằng với Lý Tích đường kia quân mã chết một nửa, mà còn muốn tính cả bị thương. Ta đại đường Nam Nhi, ra ngựa bọc thây, chính là vì bảo vệ quốc gia, nếu không đem đột quyết đuổi ra thảo nguyên, chấm thể sống chết không nghỉ. Nếu không thể còn thiên hạ thái bình, chấm thả chết chứ không chịu khuất phục. Lý Huyền hùng hồn mạnh mẽ nói, tiếp tục nói, giết chết nôn mật độ đại quân về sau, Lý Tĩnh xuất 2 vạn binh mã, thẳng đến hồi hột bộ lạc, cố gắng trước khi trời sáng, đem chọn cái hồi hột thị tộc diệt tuyệt. Đế vương tàn nhẫn, là bọn hắn kiên quyết không nghĩ tới. Từ Tần Hán tới nay, cùng đột quyết, hung nô hôn chiến, đều là duy trì ngươi đánh ta, ta đem ngươi, mà Lý Huyền nhưng lựa chọn hận nhất trực tiếp đem người loại diệt tuyệt. Toàn bộ hồi hột bộ lạc, làm 3 bộ phân, trừ thuộc về Tây đột quyết hiện nay thế lực vẫn còn tồn tại, những nơi khác quá đêm nay, sợ đem ở không còn tồn tại. Tiết Duyên Đả vốn là tiết, Duyên Đả hai cái bộ lạc tạo thành, cũng ở một chỗ, cũng là cuối cùng xa trường. Nơi đó có 10 mấy vạn đại quân chờ bọn họ, ai cũng không biết đón lấy sẽ đối mặt cái gì. Mệnh lệnh ban xuống, tất cả mọi người cấp tốc rời đi, dựa theo nguyên kế hoạch, 40000 binh mã ẩn nấp ở quân doanh tận cùng bên trong doanh trướng, ngoại vi tản tạ quân trướng tiêu đốt. Dầm dầm đại hỏa đột nhiên tiêu đốt, hòa tan 4 phía tuyết động, ngang dọc tứ tung nằm xuống đại đường binh lính, từ lâu đổi đột quyết y phục. Liên tiếp giết 10 mấy con chiến mã, dùng để cho rằng máu người, bôi vung một chỗ. Hầu như thời gian một nén nhang không tới, một trận dốc sức bay nhảy đằng thanh âm từ xa đến gần, dương mắt nhìn lên, thấy mênh mông trong tuyết ô ép một chút một đám người lớn kêu giết mà đến, một đường chạy gấp. Giá, giá giá, người cầm đầu chính là nôn mật độ, thơm hậu roi ra mạnh mẽ quất lên mông ngựa, lăng không chật bằng, phía sau trên bạn người kỵ binh một đường tấn công. Nhìn thấy đốt hỏa quân trướng về sau, nôn mật độ chỉ là sững sờ dưới, sau đó vừa nghĩ chính mình 3 vạn binh mã, trước mắt cái kia quân trướng căn bản không tha cho nhiều người như vậy, cũng không kiên kỵ, trực tiếp một hơi xông lên. Hầu như cũng trong lúc đó, tiếng la giết cắt ra đêm tối khoảng không, nằm trên đất đại đường binh lính dồn dập rút đao mà lên, dán vào móng ngựa đổ ngang đi qua. Phàm ta đại đường Nam Nhi, theo ta giết. Lý Tĩnh trước tiên lao tới, phóng ngựa rong ruổi, trước mặt mà lên, hai tay cơ một cái cực dài mạch đao, chọn lên tuyết hoa, cái thứ nhất hướng về phía nôn mật độ bố tới. Nôn mật độ khả hãn bóc người muốn so với các nhị cường trắng nhiều, cấp tốc né tránh, rút ra đầu gối trước loan đao, len ken một tiếng ngăn trở, cả kinh nói, chúng kế. Các ngươi không phải là các nhị người. Ta là ngươi đại đường ra ra. Lý Tĩnh tàn nhẫn quả quyết, đao phong xoay tròn, thả người nhảy một cái tay khác xem làm ảo thuật giống như, rút ra một cái chướng đao, trực tiếp nôn mật độ dưới nách. Đâm này, tốc độ đến quá nhanh, nôn mật độ hoàn toàn không thể phản ứng lại, dây đặc an mặc bị cắt ra một cái khe, liên đối trên da thịt một đạo vết máu. Gian trá người Hán. Nôn mật độ cắn răng, đem dài dài mã tấu phẫn nộ đâm về Lý Tĩnh ngồi xuống chiến mã, may mà người sau phản ứng nhanh, nhất cước đạp đến trên lưng ngựa, chiến mã cấp tiêu, hiểm hiểm tách ra. Trong lịch sử đại đường có tiếng 4 loại đao, theo thứ tự là mạch đao, chướng đao, hoành đao cùng nghi đao. Mạch đao chính là chiến trường sát phạt mà dùng, hoành đao thì là quan phủ bộ khoái, chướng đao muốn so với hoành đao ngắn, hình dạng tương tự với dài dao găm cảm giác. Còn nghi đao thì là tương tự với hậu thế lễ tân thường, là lễ nghi trên một loại trang sức phẩm, lực sát thương còn trở thương thảo. 3 vạn đại quân lẫn vào doanh trướng, toàn bộ tràng diện loạn thành đến mức tận cùng, phủ Việt câu xoa tiếng va chạm, trong lúc nhất thời đã rất khó phân biệt ra được người nào chiếm cứ chủ động ưu thế. Đứng ở ngoài sân Lý Huyền mắt thấy toàn bộ sa trường, trong lòng không khỏi rung động dưới, vội hỏi Nguyên Bá, đừng ở chỗ này chờ sau, giết vào chiến trường, giết chết không cần luận tội. Vâng. Một mực ở đây ở ngoài lặng lặng chờ đợi kẻ đào ngũ Lý Nguyên Bá nhận được mệnh lệnh, trong khoảnh khắc liền xem ngựa trứng mất dây chói, đưa 2 bộ lôi cổ đúng kim truy trước mặt xông lên, hổ vào bầy dê. Cái tiếc như là giã thú đất thân thể nhảy vào chiến trường về sau, 2 bộ như thiên lôi lớn bằng bữa, quét sạch tứ phương, hồ đốt cắt trực tiếp bị một truy tử đập chết, lưu loát vô cùng. Loại này một trường máu me tình huống, cho không biết dùng người có nửa điểm chần chờ cùng lập dị, thoáng phản ứng chậm một chút, lập tức liền biết nổ chết mà chết. Đủ để ngang hàng 10 vạn người Lý Nguyên Bá lại một lần nữa chứng minh hắn biến thái thế lực, để cùng Lý Tĩnh đối chiến nôn mật độ khả hãn phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, một điểm thắng lợi tự tin đều không. Muốn biết do hắn đã thấy mấy trăm người bị Lý Nguyên Bá búa nhỏ cho đập chết, phản công đại đường binh lính như nghị quân như vậy, điên cuồng dốc sức cắn, trong lúc nhất thời đem nôn mật độ đại quân giết liên tục bại lui. Rút lui, mau bỏ đi, nôn mật độ là một khôn khéo người đột quyết, ý thức được không đúng, ngay lập tức nghĩ đến hiệt lợi khả hãn tử vong, đã sớm nghe nói đại đường có một tên thiên thần một dạng chiến tướng, hiện tại xem như triệt để nhận thức, không còn ham chiến, kéo một cái dây cương, thứ một cái chuẩn bị tránh đi. Chương 92, núi thây biển máu đồng dạng trốn chỗ nào? Lý Tĩnh hai chân kẹp lấy, chiến mã đột nhiên đuổi tới, mắt thấy nôn mật độ liền muốn chạy ra ngoài sân, dưới tình thế cấp bách, thuận lợi một cái từ trên mặt đất thao lên một căn đứng thẳng lấy thương mâu, lăng không nâng lên, mạnh mẽ quăng bay ra. Siêu siêu siêu, thương mâu ở giữa không trung hiện thẳng tắp phi hành, một giây sau, thổi phù một tiếng trực tiếp đâm vào nôn mật độ ngồi xuống chiến mã mông, một tiếng đau nhức hí lên, chiến mã trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Nôn mật độ cũng ở trong khoảnh khắc mất cân bằng, vô ý thức liền muốn mới ngã xuống. Lý Tĩnh tới rồi, trong tay chướng đao cùng nhau vứt ra, mạnh mẽ ở nôn mật độ bụng lại cắt ra một đao miệng máu, chướng đao rơi xuống đất. Một giây sau, tu giải mạch đao lưỡi dao phản lấp lánh hỏa quang, thổi phù một tiếng vang lên giòn giã, sắc bén đao phong bất thiên bất ỷ đâm vào nôn mật độ lồng ngực, đống nhiên xoay tròn, hướng phía dưới lực phách, sinh cắt một nửa, cứ thế mà cắt ra một đạo mười mấy cm dài miệng máu. Nôn mật độ quỳ trên mặt đất, khoe miệng phun ra một luồng máu tươi, khí tuyệt mà chết. Nôn mật độ đại quân từ bắt đầu khí thế mạnh mẽ, đến bây giờ hiện ra bại quân chi tượng, trước sau không thể vượt qua nửa giờ. Lý Huyền lo lắng nhất đại đường tướng sĩ thương vong nặng nề, may mà không có phát sinh. Hiện tại toàn bộ chiến trường lại một lần thành Lý Nguyên Bá một người làm đơn độc vũ đài, còn lại đại đường quân đội chỉ là phối hợp hắn làm ngăn cản công tác. Mấy bạn người hình thành vòng đây, đem còn sống hơn 2 vạn tên nôn mật độ nhân mã vây quanh, để Lý Nguyên Bá ở bên trong thỏa thích vùng vẫy đại truy. Đường quân lại một lần trên khí thế chiếm cứ điều động ưu thế. Nhưng đây là một hồi diệt tuyệt chiến, không người nào dám xem thường. Hồng Phất Nữ thả người nhảy một cái, giết vào chiến trường, không biết từ chỗ nào đem ra một bộ song giản, mây bay nước chảy động tác, đại sát tứ phương. Nôn mật độ binh lính có người muốn đầu hàng, có thể mới vừa giơ tay lên, liền bị Nưu Tiến Đạt trực tiếp cho một đao chém thành 2 khúc. Đây là người, đẫm máu người. Chiến cục bắt đầu hướng về đồ sát chuyển biến, không để lại bất cứ người nào, có đất đột quyết binh lính muốn phản kháng, nhưng lực lượng quá yếu, chỉ sẽ càng chóng chết. Ngoài chiến trường, Lý Huyền ngồi ở trên lưng ngựa, vệ nghệ thiên hạ giống như mà nhìn tất cả những thứ này, nhìn từng cái người đột quyết lấy các loại hung tàn thủ đoạn chết đi, nhìn bọn họ từng bộ thân thể bị chém thành muôn mảnh. Nhưng trong lòng không nửa điểm sóng lớn. Đủ, đủ. A Sử Na Yến không biết từ chỗ nào xuống tới, vọt tới Lý Huyền trước mặt, hai mắt đỏ ngầu, nói: "Bệ hạ, ngươi thật muốn đem sở hữu người đột quyết giết chết sao? Ngươi thật muốn đem bọn hắn diệt tộc diệt chủng sao?" Lý Huyền ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, chưa mới nhợt nhạt nở đủ cười: "Vâng, bọn họ là người a, bệ hạ." A Sử Na Yến trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên, nàng xem thấy cái này xa lạ lanh huyết hoàng đế, đặc biệt một ngạt nói: "Ta van cầu ngươi, dùng ta A Sử Na Yến tính mạng vì bọn họ đảm bảo, có được hay không? Ta sẽ cùng bọn họ nói, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, sau đó cũng không tiếp tục biết bước vào Trung Nguyên nửa bước." A Sử Na Yến, Lý Huyền âm chắc chắc dương lên khoe miệng, lại nhìn xuống hướng mình đi tới Điệp La Chi, bệ nghệ nói: "Chấm không có hướng về ngươi cùng Điệp La Chi nâng lên đồ đao, là bởi vì ngươi nhóm không phải là đột quyết quân nhân, vì lẽ đó chấm không giết. Thế nhưng ngươi cho chấm nhớ kỹ, ở loại địa phương này, ngươi không có tư cách nói chuyện." "Vậy hạ." "Đừng." Nói còn chưa dứt lời, Lý Huyền một cái tát quất lên: "Thừa dịp chấm còn chưa giết ngươi, cút ngay lập tức." "A Sử Na Yến, A Sử Na Yến." Đúng lúc này, Điệp La Chi từ phía sau xông lên, đem A Sử Na Yến cho kéo qua đến, nhìn nàng kia sưng đỏ khuôn mặt: "Ngươi, ngươi làm cái gì?" "Bệ hạ, bệ hạ không thể đem ngươi như thế nào chứ?" "Điệp La Chi, ngươi không xứng làm A Sử Na thị tộc người, ngươi đem chúng ta trên thảo nguyên huynh đệ hố thảm, ta hận ngươi." Tuyệt vọng cùng bi thương trùng kích để A Sử Na Yến tâm lý phòng tuyến triệt để đổ nát, vừa khóc lóc biến che miệng, cấp tốc xoay người rời đi. Điệp La Chi hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác quay mặt nhìn về phía Lý Huyền: "Bệ hạ, ngươi, ngươi đối với A Sử Na Yến làm cái gì?" Điệp La Chi trở lại nói cho A Sử Na Yến: "Nếu như nàng tiếp tục lưu lại trên thảo nguyên, chẳng biết giết nàng." Lý Huyền âm lãnh cùng cực thanh âm, để Điệp La Chi ủng ngục một tiếng, đến miệng một bên nói cứ thế mà nuốt xuống, xoay người, nhưng nhìn thấy A Sử Na Yến đột nhiên cưỡi lên ngựa, đi vội vã. Trong ngay mắt, Điệp La Chi dọa sợ, không hề nghĩ ngợi, mau mau tìm con ngựa, ngay lập tức đuổi theo. 3 vạn nôn mật độ đại quân đã chết đi hơn 2 vạn người, huyết, toàn bộ đều huyết, thời khắc này, ở hỏa quang chiếu dọi xuống, tất cả mọi người con mắt cũng biến thành đỏ như máu. Giết người như ngóe. Lý Tĩnh, Lý Nguyên Bá, Trương Công Cẩn, Lưu Hoàng Cơ, Nưu Tiến Đạt, Tô Địch Vương, Lý Thần Thông, thậm chí Hồng Phất Nữ, bọn họ cũng chết lặng, cũng lại không cảm giác được trước mắt là một cái sống sờ sờ người, mà chính là mình trong tay biêm ngắm, từng đao bổ ra, chặt bỏ, cắt ngang, từng cái người đột quyết ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết, lãnh huyết cùng tàn bạo. Không, Lý Huyền không biết là có hay không nên dùng cái từ này đến định nghĩa chính mình, nhưng hắn càng minh bạch, ở bây giờ cái này tư nguyên thiếu thốn thời đại, nếu như không đem đối với đại đường sở hữu có uy hiếp địch nhân chém tận giết tuyệt, cái kia đại đường liền không có cách nào thuận buồm xuôi gió phát triển. Hòa bình, hướng về đều là từng đống thi cốt chồng chất mà tới. Hồng Phất Nữ từ đồ tể tràng bên trên xuống tới, toàn thân bao quát gò má toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng đã không dám quay đầu lại xem vừa mới trở qua địa phương. 3 vạn người thi thể a một tầng chồng chất lên một tầng, một làn sóng ngã xuống một làn sóng, từng viên một đầu con mắt to mở to, cái kia không chết nhắm mắt trạng thái căn bản không phải Hồng Phất Nữ loại này lần thứ nhất ra chiến trường người có thể chịu đựng. Vậy hạ, một trận kịch liệt nôn mửa cảm giác xuống tới, Hồng Phất Nữ vừa muốn hành lễ, đột nhiên gào một tiếng nôn. Không biết lúc nào đợi ăn cơm, ào 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 đầy đất đều là, quá tốt đường này. Hồng Phất Nữ lau sạch lấy trong mắt nhiệt lệ, chậm rãi xoay người, khoát tay một cái nói: "Vậy hạ, ta sớm biết như vậy, không nên theo ngươi mà tới. Giang hồ nhi nữ xưng là dân quốc dân, hành hiệp trưởng nghĩa, mà ngươi thấy đi, võ lực bình trướng mới là quốc gia bảo đảm lớn nhất." Lý Huyền quả thật có chút cảm khái, lạnh rung lanh phong dưới, mỗi người huyết đều là đốt, không cảm giác được chút nào lạnh. đứng bên ngoài đại đường mấy vạn tên lính không có không phải là bị chấn động. Ở cổ đại loại này có rất ít mấy chục vạn đại quân hôn chiến chẳng diện, dù cho có cũng sẽ không có mấy vạn người tử vong tình cảnh. Lùi thêm bước nữa, cho dù có khả năng đụng với mắt thấy cảnh tượng đó quân nhân quá ít. Thông thường tại đại chiến, người cầm đầu bị giết, quân đội lập tức tán loạn, đầu hàng, thoát đi. Nhưng loại này nhất sát đến cùng, thực tại chưa từng gặp. Báo. Đột nhiên, trong bóng đêm phương xa, không hề trinh triệu xuất hiện hai đạo hắc ảnh, khoái mã bay nhanh, một đường cực nhanh đến, đợi được chiến trường trước, cái kia hai con lập tức hai tên binh lính dọa sợ, hồn nhiên ngây ra như phỗng. Chuyện gì? Lý Huyền nhận ra, đây là đại đường binh lính binh phục. Người binh sĩ kia lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng từ trên ngựa nối đuôi nhau mà xuống, nâng một quyển giấy tuyên thành, vì một chân chiến đất, hai tay dâng, khởi bẩm bệ hạ, ti chức chính là Lý Tích tướng quân bộ hạ chuyển tin minh, đây là Lý tướng quân đưa tới thư cầu cứu. Lý Tích. Lý Huyền chấn động trong lòng, vội vàng đoạt lấy thư đến tin, cấp tốc mở ra, nhờ ánh lửa, ánh mắt rơi vào phía trên lúc, đồng tử đột nhiên vừa mở. Chương 93, tàn sát thảo nguyên đế quốc Lý Tích tới. Hầu như có thể dùng tàn quân để hình dung, hai vạn binh mã lại trải qua đông bắc rất nhiều bộ lạc hội chiến, chỉ do mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, thương vong nặng nề, có thể sử dụng hầu như vừa qua khỏi 5000 người, còn lại 5000 người đều chịu tất cả lớn nhỏ thương. Mấu chốt nhất, cái này một vạn người dường như từ quỷ môn quan mà đến, vòng qua đột lợi nhà trướng tiết duyên đà bộ lạc, đã ở đi về nôn mật độ bộ lạc trên đường, mà rất có thể sẽ bị nôn mật độ bộ lạc người diệt sạch. Nhanh, lập tức truyền lệnh Lý tướng quân, cấp tốc mệnh hắn hai vạn người, cấp tốc trợ giúp Lý Tích quân bộ. Khép sách lại tin, Lý Huyền không kịp do dự, lập tức đối với một tên binh lính nói xong, lại nói, mệnh Lý Nguyên Bá hộ tống Lý Tĩnh tướng quân cùng nhau đi tới, chấm sau đó liền đến. Vâng. Binh lính truyền lệnh tốc độ cực kỳ nhanh, đã không biết giết bao nhiêu người Lý Tĩnh, cả khuôn mặt đều là xích hồng sắc, đầy người mùi máu tanh, quả thực một cái nhanh nhẹn từ Diêm La địa ngục đi ra sát thần. Cái kia hùng tráng khôi ngô thân thể, huyết hồng trên mặt đổ còn lại hai con phiếm bạch mắt to, rất là đáng sợ. Thu được mệnh lệnh, Lý Tĩnh cấp tốc lên ngựa, triệu tập binh lính, hai vạn người không tới thời gian ngắn ngủi, liền xếp thành hàng song xuôi, Lý Nguyên Bá, Tô Định Vương tùy tùng mà đi. Bởi vì nôn mật độ mang đến chiến mã nhiều vô cùng, hiện tại Lý Tĩnh xuất lĩnh đường quân toàn thành kỵ binh, đồng loạt trở mình lên ngựa, dị thường đồ sộ, trong đêm đen, cộc 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 tiếng vó ngựa, đạp lên đất tuyết một đường lao nhanh. May mắn là, bởi vì tuyết là vừa dưới không lâu, không có đối với trên thảo nguyên tạo thành đóng băng lợi hại tình huống. Bằng không, như qua một thời gian ngắn nữa, tuyết rơi quá lớn, sẽ tạo thành móng ngựa trượt hiện tượng, đến lúc đó đông chết mọi người so với chết chậm nhiều. Sát lục tiến vào giai đoạn kết thúc, chỉ còn dư lại 1-2000 người thực tại chịu không được loại này chờ đợi tử vong cảm giác, có một số người đơn giản cầm đao tự sát. Một bên khác, A Sử Na Yến tới ngựa tung hoành ở trên thảo nguyên, hai mắt nước mắt rơi như mưa, lãnh phong đánh tới, nước mắt trực tiếp thành hàn băng, trên mặt từng trận đâm nói. Có thể tựa hồ tim như bị đao cắt, cảm giác muốn so với thể ngoại bộ đau đớn đến càng mãnh liệt, một đường rong ruổi, một đường khóc lóc. A Sử Na Yến, chờ một chút. Điệp La Chi xem như bị cô em gái này cho giàn bắt chết, cái kia gầy yếu thân thể nhỏ bé, lại một lần bùng nổ ra kinh người lực lượng, mấy phút sau, rốt cục đuổi theo, dùng lực kéo lại A Sử Na Yến trong tay dây cương, điểm chiến mã dừng lại. Đại đường hoàng đế, nếu là hắn Giang Sơn, cái này đem là chúng ta toàn bộ thảo nguyên ác ngộng, ngươi tại sao còn muốn chọc giận hắn? Điệp La Chi từ trên lưng ngựa hạ xuống, lại khá là đau lòng muốn đi lau sạch lấy A Sử Na Yến nước mắt, ta hảo muội muội, chúng ta đã không phải là năm đó thảo nguyên quý tộc. Phụ thân hiệt lợi khả hãm chết, liên đột lợi cũng trở nên tự thân khó bảo toàn, ngươi tỉnh một chút có được hay không? Điệp La Chi, ngươi cút ngay cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. A Sử Na Yến cũng không đốc, tầng tầng đẩy ra, tức giận nói, phụ thân chết, nhưng hắn còn có chúng ta đây. Thân là A Sử Na thị tử tôn, ngươi tại sao không cầm vũ khí lên, đi cùng bọn hắn chém giết? Tại sao không giống một cái dũng sĩ một dạng bảo hộ Thảo Nguyên? Chớ ngu. Điệp La Chi, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thảo Nguyên là chúng ta tổ tiên để cho chúng ta, không phải là bọn họ, ngươi hiểu chưa? A Sử Na Yến gần như tan vỡ cùng loạn, luôn từ kịch liệt nói, đột lợi rất bị ổi, hắn dùng chúng ta đi cùng cái kia lương sư đô trao đổi vũ khí cùng binh lực, nhưng hắn ít nhất làm được bảo vệ Thảo Nguyên dũng khí, ngươi sao? Ngươi chính là trên Thảo Nguyên một con cừu, ngươi biết không? A Sử Na Yến, khó nói ngươi muốn để ta đi chịu chết sao? Điệp La Chi trố mắt ngoác mồm nghe xong những câu nói này, cảm giác hết sức buồn cười. Đại đường quân đội lại như địa ngục chui đi ra tử thần, bọn họ giết người giết điên. Lương sư đô, các nhĩ, còn có nôn mật độ, ngươi cũng nhìn thấy, chết hết. Vì lẽ đó ngươi sợ? A Sử Na Yến lộ ra châm chọc mỉm cười, cắn răng, thương xót nói, Điệp La Chi, ngươi biết không? Bọn họ người Hán là ở giết chúng ta tộc nhân. Bọn họ mua đến một chỗ, liền biết giết sạch nơi đó tất cả mọi người, sau đó trả đạp chúng ta đột quyết nữ nhân. A Sử Na Yến, đột quyết từ cổ chí kim, sát hại người Hán còn thiếu sao? Điệp La Chi xem một cái bình tĩnh người đứng xem, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chính là đối với, nếu như không phải chúng ta phụ thân, không phải chúng ta ra đi lần lượt tập kích Trung Nguyên, vì chính mình danh lợi, thương tổn những cái vô tội người Hán, đại đường sẽ như thế. Đúng. Nói còn chưa dứt lời, A Sử Na Yến tầng tầng một cái tát đánh vào Điệp La Chi trên mặt, đã lười đi cùng hắn cái vã, chỉ là nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, Điệp La Chi, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng lại không có ngươi người ca ca này. Nói xong, thả người nhảy một cái, nhảy lên ngựa liền muốn rời khỏi. Ngươi đi đâu vậy? Điệp La Chi không để ý chút nào một cái tát kia, tựa hồ thói quen, kéo A Sử Na Yến nói, đại đường hoàng đế nói, nếu như ngươi chạy loạn, hắn sẽ giết ngươi. Cút mở. A Sử Na Yến đã sắp tan vỡ, từ trên lưng ngựa rút ra một cái ngắn nhỏ loan đao. Điệp La Chi, ta muốn tìm về người trong Thảo Nguyên tôn nghiêm, ta tuyệt không cho phép người Hán tàn bạo như vậy sát lục, ta muốn để sở hữu người trong Thảo Nguyên đoàn kết lại.
Không được, ta không đồng ý. Điệp La Chi đem muội muội cho kéo lại, chăm chú lôi kéo tay nàng nói, phụ thân chết đi ngày ấy, ta từng hướng về thiên thần phát lời thề, A Sử Na Yến, ta không thể bản lĩnh đi xoay ngược lại cuộc chiến tranh này, nhưng ta đồng ý dùng cái mạng này đến bảo hộ ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi, ta hiện tại đã là đại đường hoàng đế nữ nhân, ngươi sẽ làm sao? A Sử Na Yến trong ánh mắt đều là bi phẫn nước mắt, câu nói này nhưng giống như đạo sấm sét giữa trời quang, để Điệp La Chi cả người run lên, chậm rãi buông ra muội muội, ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn cho tới nay cũng hy vọng muội muội có thể gả cho một tên có học thức người, là loại kia màn trướng vận chủ quan văn. Hắn vẫn cảm thấy động não người, mới là trên thế giới này vĩ đại nhất tướng quân. Ngay tại ngươi đi lừa dối nôn mật độ thời điểm, ta đã bị đại đường hoàng đế, chính là ngươi trong miệng cái kia bệ hạ, cho ngủ, ngươi hiểu không? A Sử Na Yến xem một đội bất lực cừu non, căm hận mà nhìn ca ca nói, Điệp La Chi, ngươi một lòng muốn làm đại đường thần tử, hiện tại ngươi hài lòng không? Muội muội ngươi cũng bị hoàng đế trả đạm, ngươi có phải hay không nên hướng đi đại đường muốn cái quan viên đi làm? Nói, A Sử Na Yến đột nhiên ngồi xổm xuống mặt đất, cũng lại không chịu được nữa, gào khóc lên. Nơi này bốn phía đều là đen như mực thiên không, trắng phao phao tuyết động, hàn phong xem từng thanh băng đao thổi tới, Điệp La Chi khỏe miệng co giật mấy lần, cuối cùng, đống nhiên xoay người, lôi muội muội nói, đi, ngươi cùng ta trở lại, ta muốn đi tìm đại đường hoàng đế, ta muốn hắn cho ta cái giải thích. Điệp La Chi, chớ ngu, chúng ta là không có nhà hài tử, ngươi hiểu không? A Sử Na Yến lại một lần bỏ qua Điệp La Chi cánh tay, lao đi nước mắt nói, ngươi bây giờ đi chọc giận hắn, chỉ sẽ bị người hoàng đế kia cho giết. Chúng ta đều là thần phục con dân, trừ phi chúng ta mạnh mẽ lượng đi đấu tranh, thế nhưng là có sao? Có sao? Có sao? Vong quốc có đủ, không cam lòng, bi phẫn, giống như nhớ trọng truy nện ở Điệp La Chi trong trái tim. Chương 94, đại đường phi tướng Lý Tĩnh tiếp cận đêm khuya rạng sáng, trên thảo nguyên nhiệt độ đạt đến điểm thấp nhất, lạnh toàn thân xem gậy gỗ, đặc biệt cứng ngắc. Từng trận cuồng phong thổi lên trên mặt tuyết vụn băng tử, hướng về người cổ hoặc là ống tay bên trong chạy ngược, để nguyên bản liền lạnh lẽo thân thể càng thêm khó chịu. Lý Tích xuất lĩnh lấy vạn nhân đội ngũ, đi lại chậm chậm, phía sau mấy ngàn tên lính bị thương, giẫm nát trong tuyết, khập khiễng đi tới. Mệnh mệnh, máu tươi nhuộm đỏ nửa người, đã không nhận rõ ít nhiều là mình, ít nhiều lại là đột quyết. Đoạn đường này, bọn họ giết quá nhiều người, nhiều đến mình đã đến không hết. Toàn bộ thảo nguyên đông bắc, khắp nơi đều là sát chết khắp nơi đột quyết bộ lạc. Tướng quân, truyền tin binh có thể tìm được bệ hạ bọn họ hành tung sao? Phùng Lập một cánh tay bị thương, rối bù, một tháng không thể rửa mặt quá, bao bọc một cái bẩn thỉu này thú bảo, cưỡi trên lưng ngựa. Lý Tích cũng là hai mắt đục ngầu, khép mắt ngựa tiến lên, lắc đầu một cái, vẫn còn không biết à, phía trước chính là lấy nôn mật độ dẫn đầu hồi hộp bộ lạc, nếu không phải có thể cùng bệ hạ hội hợp, chúng ta sợ là muốn khổ chiến một hồi. Vậy bên trong là 5 vạn người binh mã a? Khuất Đột Thông giật mình, tướng quân, mà chúng ta chỉ là 1 vạn người, trong đó một nửa mà là có thương tích trong người, cái này làm sao khai chiến? Toàn quân các tướng sĩ lại đói bụng vừa mệt, đã 2 ngày không ăn đồ vật, lại như vậy xuống, sợ là chúng ta thật muốn chết tại đây trên thảo nguyên. Tạ Thúc Phương cũng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Mấy người trò chuyện thanh âm, chỉ có thể mấy người nghe được. Dù sao, bọn họ là tướng quân, là đội ngũ người cầm đầu, hát suy sự tình tự nhiên cũng chỉ có thể bí mật tiến hành. Lý Tĩnh không có phản bác bất luận người nào, liền chính hắn đều không tự tin, trước mắt mênh mông đất tuyết giống như là hành tàu ở trên hoàng tuyển lộ một dạng. Giá! Giá giá, Lý tướng quân, mau nhìn, thám báo trở về. Phùng Lập sáng mắt lên, chỉ vào ngay phía trước sông tới mặt 2 con chiến mã, đã lẹ xẹt đạp tiếng bước chân phi nước đại mà đến, không bao lâu, liền đến trước người. Thám báo thả người xuống ngựa, sắc mặt vui sướng, ôn quyền nói, khởi bẩm tướng quân, tín sứ đã đưa đến, bệ hạ đã mệnh Lý Tĩnh tướng quân, xuất lĩnh 2 vạn khởi bẩm cùng bọn ta hội hợp, sắp tới rồi. 2 vạn kỵ binh. Lý Tích giật mình, Lý đại nhân tại sao cái này hơn 2 vạn người? Bẩm tướng quân, bệ hạ cùng Lý tướng quân đoạn đường này lực chiến rất nhiều bộ lạc, diệt sạch người đột quyết, tàn tật không lớn, hơn nữa, bệ hạ 1 vạn người đã mở rộng đến 2 vạn người. Thám báo nói xong, lại làm cho Lý Tích hít vào một ngụm khí lạnh. Người ta đánh trận càng đánh càng nhiều, phía bên mình trực tiếp một nửa chém, nhất thời, một loại cực lớn cảm giác bị thất bại tự nhiên mà sinh ra. Cũng không thể trách Lý Tích, hắn vận khí quá nát, hành tẩu lộ tuyến là kề sát Đại Hưng An lĩnh một vùng, hoàn cảnh dị thường ác liệt, hơn nữa, bên kia Du Mục thị tộc bộ lạc khoảng cách gần gũi, rất có thể bên này vừa khai chiến, lập tức liền biết dẫn lên bên cạnh bộ lạc chú ý. Dưới tình huống này, Lý Tích có thể sống sót cũng đã tính toán rất châu bò. Đang khi nói chuyện, phô thiên cái điệu tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến, rõ ràng cảm giác được dưới chân bãi cỏ đều đang run rẩy, Lý Tích loại người tầm treo trên cao rốt cục bừng ra, xoay người lại nói, truyền lệnh toàn quân tướng sĩ, tại chỗ nghỉ ngơi, đem trên thân mang theo lương khô ăn đi. Vâng. Truyền lệnh binh ôm quyền mà đi. Lý Tĩnh đến, xuyên thấu qua đất tuyết bóng đêm, cái thứ nhất từ thảo nguyên đường dốc bên kia lộ ra đầu, người mặc chiến bào, một tay lôi dây cường, một tay vẩy vây roi ngựa, thỉnh thoảng quát trên một câu, giá, giá. Theo sát lấy, tối om om một đám người từ phía trên đường chân trời hiện ra, như mây đen dọp trời giống như vậy, liệt mã bay nhanh, đổ sổ cực. Các anh em, chúng ta viện quân đến, viện quân đến. Tạ Thúc Phương hưng phấn nước mắt đều sắp đi ra, mẹ hắn, đoạn đường này cuối cùng cũng coi như nhịn đến đầu. Hơn 1 vạn danh tướng sĩ nhóm dồn dập hướng bên này nhìn sang, là mơ mơ hồ hồ thấy là đại đường quân phục về sau, kinh hoàng tâm lập tức an ổn, gặm lương khô, vai miệng, nước mắt chói mắt mà ra. Rốt cục không cần lại lo lắng chết trận nguy hiểm.
Lý Tĩnh trước tiến đến, lôi dây cương cấp tốc dừng lại, suy. Lý tướng quân, các ngươi tới thật là đúng lúc, như lại đầy hơn mấy canh giờ, chúng ta sợ là muốn âm dương lưỡng cách. Lý Tích cười khổ nói. Ha ha ha, có bao nhiêu người thương vong? Lý Tĩnh nói. Chết trận 9.000 người, bị thương 4.000 người, hiện nay đường này quân mã hiếm có 6.000 người có thể tái chiến. Lý Tích sắc mặt nghiêm túc lại. Đủ đủ. Lý Tĩnh ở trên lưng ngựa tới lui, hướng về mặt sau thưa thớt đội ngũ nhìn, nói, nôn mật độ xuất linh 3 vạn người bị chúng ta phục kích ở 80 dặm, đã toàn quân chết trận. Hồi hột bộ lạc bây giờ còn lại 2 vạn người, nhưng theo ta hiểu biết, nơi đó là một cái bộ lạc nơi ở, không chỉ là đột quyết quân, mà còn có đại lượng đột quyết bách tính. Nghe vậy, Lý Tích sững sờ, sao sẽ như thế? Lý tướng quân, đem bị thương huynh đệ lưu lại, xuất 6.000 người khai chiến đi, chúng ta bay nhanh cực nhanh thì tới, thế tất yếu trước khi trời sáng, giết hết hồi hột bộ lạc. Lý Tĩnh thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, liên tiếp sau mấy lần đại chiến, chúng tướng sĩ đều đã thân thể vây khốn mệt mỏi, cần ở đây nghỉ ngơi. Vậy trong bộ lạc bách tính xử lý như thế nào? Phùng Lập lo lắng hỏi. Sau trận chiến cùng bị thương huynh đệ, cùng mang về Trường An, đây là bệ hạ ý chỉ. Lý Tĩnh nói. Minh bạch. Lý Tích chân thành ghi nhớ một cách sâu sắc, gật gù, xoay người nhìn xuống Phùng Lập cái kia tàn tật cánh tay, nói, Phùng tướng quân, ngươi dẫn theo bị thương huynh đệ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, báo đáp ta chờ khải hoàn lúc, đem bọn ngươi đón về. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ, há có thể như bản đương. Phùng tướng quân, không thể cậy mạnh. Phùng Lập nguyên bản còn muốn tranh thủ một hồi, nhưng ở hai vị Lý tướng quân mệnh lệnh ra đành phải thôi. Lý Tích 6.000 người toàn bộ đều bộ binh, Lý Tĩnh 2 vạn người toàn bộ đều kỵ binh, tất nhiên là kỵ binh phía trước, bộ binh ở phía sau, hơn 2 vạn người mênh mông quần quần hướng phía sau một bộ lạc phương hướng đánh tới. Lúc này đã tiến vào quá nửa đêm, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đang say ngủ, muốn biết rõ bởi vì nôn mật độ chỉ huy 3 vạn đại quân đi cực nhanh tiến tới các nhị khả hãn, lưu lại 2 vạn binh mã nhận được mệnh lệnh là chờ trợ giúp, tạo thành những này đột quyết binh lính suốt đêm là mặc quần áo ngủ, thời khắc duy trì cảnh giác. Khoảng cách hồi hột bộ lạc vẹn vẹn còn có hơn 10 dặm đường, lướt qua một chỗ sườn núi lại là một mảnh đường dốc, cuối cùng cái kia từng mảng liều lĩnh nhàn nhạt khói bụi lều vải xuất hiện ở trước mắt. Lý Tĩnh mệnh lệnh dẫn đầu mấy hàng kỵ binh đổi đột quyết phục trang, phi nước đại mà đi, để đối diện các nhân tạo thành một loại ảo giác. Nhanh, nhanh đi bẩm báo, nôn mật độ khả hãn trở về, nhất định là đánh thắng trận. Nôn mật độ khả hãn trở về. Canh gác binh lính hưng phấn la lên, lần này, ngũ nông các tướng sĩ lục tục đứng dậy, đứng ở ngoài trướng, cười tủm tỉm nhìn, quả thật là nôn mật độ khả hãn, trên thảo nguyên các dũng sĩ, chúng ta thị tộc lại một lần đánh thắng trận, nôn mật độ nhất định là trên thảo nguyên vĩ đại nhất có thể. Không được, bọn họ không phải là nôn mật độ. Chờ kỵ binh tiếp cận về sau, nói chuyện nam nhân bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh, cầm vũ khí lên, bọn họ là đại đường binh lính, nhanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Tĩnh rút ra mạch đao, tầng tầng vỗ vào trên lưng ngựa, kêu đau đớn một tiếng, chiến mã phẫn nộ vọt vào doanh trướng. Chương 95, sắp xảy ra cuối cùng quyết chiến ánh bình minh thời khắc, máu nhuộm đỏ nửa cái thảo nguyên, đỉnh đầu đỉnh doanh trướng bị bôi lên máu thịt bé bé, không nhận rõ chết đi bao nhiêu người, đột quyết đại quân lần này bại vong cực kỳ khốc liệt. Hơn 2 vạn tên đại đường kỵ binh sau khi đến, cơ mạch đao, một đường đấu đá lung tung. Đá rắn càng móng ngựa sắt giẫm chết rất nhiều đột quyết binh, sát lục lần thứ 2 triển khai. Trời sắp sáng, Lý Huyền đem nôn mật độ cái kia 3 vạn đại quân thi thể ném ở trên thảo nguyên, chỉ là tính chất tượng trưng vùi lấp dưới, sau đó xuất lính đại quân lên. Trong gió tuyết, bầy sói điều động, người nhạy cảm mùi máu tanh đến, tựa hồ e ngại đường quân, chờ Lý Huyền loại người đi xa, phi ưng, bầy sói điên một dạng đánh về phía cái kia 3 vạn bộ thi thể. Phong tàn bất quyển, an như hùng như sói, đối với chúng nó mà nói, đây quả thực là một lần hoàn mỹ đồ ăn. Đến hồi một bộ lát lúc, Lý Tĩnh đang tại đối với hiện trường tiến hành thanh lý công tác, trừ nữ nhân, sở hữu có thể nâng lên vũ khí đột quyết nam nhân, toàn bộ bị giết, không giữ lại ai. Ao ào ào đại đường tinh kỳ trên không trung tung bay, gió tuyết đan sen, đem người đột quyết loại bi ai âm thanh nhấn chìm ở Bắc phạt chi trinh rốt cục tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lý Huyền ngồi ở trên lưng ngựa, nằm ống nhỏm, hướng về Tiết Duyên Đà phương hướng xem chừng, nơi đó mênh mông vô bờ, trừ tình cờ có thể nhìn thấy bay lượn phi ứng, hoặc là lao nhanh bầy sói ra, nhìn không thấy bất luận người nào. Vậy hạ, quân trướng một lần nữa dựng được, Lý Tích túi đầu đủ rũ đi tới, ôm quyền quỳ xuống đất, mặt tướng vô năng, đem ta đại đường một vạn tướng sĩ hy sinh, vậy hạ giáng tội. Đứng lên đi. Lý Huyền để ống dòng xuống, một mặt hờ hững lấy lại tinh thần, chớ biết rõ ngươi một đường gian nan, mặt hạt, khiết đan rất nhiều bộ lạc chính là như ưng sói chi hung tàn, bọn ngươi có thể sống sót đã là may mắn, chấm há có thể trách tội cho ngươi. Vậy hạ, ở cái này niên đại, Lý Tích rất rõ ràng, chính mình giống như là bại trận, xấu hổ không được. Lý Ái Khanh, Man Di chi địch thương vong làm sao? Lý Huyền thản nhiên nói. Hồi bệ hạ, mặt hạt, thất bi, cùng với khiết đan tàn quân, bây giờ đều bị giết hết, chí ít ở đông đột quyết tình trạng, lại không thị tộc bộ lạc. Mặt tướng xin nghe thánh thượng ý chỉ, nam đinh giết chết không cần luật tội, nữ nhân đều phân phối trong quân tướng sĩ. Bây giờ rất nhiều nữ nhân đã bị đưa tới đại đường cảnh nội, mặt tướng dự đoán ít ngày nữa liền biết đến Trường An. Lý Tích chiến công có thể nói vẫn rất cường hãn, cái này 3 cái bộ lạc tiền tiền hậu hậu gặp lại có tới 7-8 vạn người, hắn có thể chỉ dựa vào 2 vạn người đi đến một bước này, xem như đại thắng. Bây giờ sắp tiến vào tháng 11, như ở trong vòng 1 tháng, chúng ta như ở cuối tháng không thể đem đột lợi chém giết, sợ là năm đó cũng trở về không đi. Lý Huyền cười khổ một tiếng, từ trên lưng ngựa hạ xuống, nhìn mấy ngày liên tiếp hề bại không thể tả đại đường tướng sĩ, nói đại quân cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể lần thứ 2 xuất phát. Tiết Duyên Đà bộ lạc cự nơi đây có tới 500-600 dặm, kỵ binh có thể được một ngày. Đang khi nói chuyện, mấy người lục tục trở lại trong quân trướng. Bởi vì sau đó phải ở đây tĩnh dưỡng một quãng thời gian, để bị thương binh lính liệu thường, chỉnh đốn quân mã. Nơi này tù binh tiếp cận 3 vạn tên đội quyết nữ nhân, đây quả thực là một nhóm lớn nhất khách quan giá rẻ sức lao động. Lý Huyền rất vui mừng, đem tất cả mọi người nhốt lại, không dám nữa một lần để binh lính điên cuồng mạnh hơn, nhân số quá nhiều, lo lắng sẽ xảy ra nhiễu loạn, chờ trở về đại đường về sau, theo quân công tiến hành phân phối. Bệ hạ, trên thảo nguyên nguyên bản có tiếp cận 30 vạn, trong đó đột lợi dưới trướng có 8 vạn, hồi hột thị tộc nôn mật độ cùng cắt nhị giữ lấy 5 vạn, mặt hạt, khi đan, thất vi, đồng la giữ lấy hơn 10 vạn. Lý Tĩnh sửa sang lấy vừa nhận được tin tức, dựa theo nhân số tiến hành đối với xa bản địa đồ phân bố, lại nói, Lý Tích tướng quân mặc dù hy sinh ta đại đường tướng sĩ 1 vạn người, nhưng chém giết đột quyết thị tộc 7-8 vạn người. Như vậy quân công thuộc về lần này Bắc Trinh đệ nhất nhân. Đột lợi tuy có 8 vạn binh mã, nhưng mà hiện tại hắn đã là tứ cố vô thân. Lý Huyền nhìn bãi cát địa đồ, lộ ra vẻ hài lòng, thiết duyên đả bộ lạc trong tay, trừ binh mã ra, còn có hơn 7 vạn tên sức lao động, chấm phải đem những người này toàn bộ mang về đại đường. Hắn muốn làm ớn, là đem còn lại dư đột quyết tàn quân chạy tới hồ Bạch Cạn ở ngoài đi, nhưng cân nhắc đến đám này tôn tử, xưa nay không hội an phân. Một lòng nghỉ ngơi được, tất nhiên còn biết phản công làm lại, đây quả thực là hậu hoạn. Đơn giản, muốn giết cứ giết triệt để. Quân ta chỉ có hơn 4 vạn binh mã, tướng này là một hồi ác chiến. Lý Tĩnh chấn động trong lòng rung động. 4 vạn người đối với 8 vạn người, vẫn còn ở ăn đói mặc rét tình huống, bọn họ xác thực trong đầu không chắc chắn. Hiện lợi khả hãn năm đó thế nhưng là từng xuất lĩnh 10 vạn người mà đến, ngày ấy, chấm cấm quân cũng chỉ là hơn 2 vạn người, hôm nay bọn ngươi nhưng càng lớn càng sợ sao? Lý Huyền tức giận hừ lạnh một tiếng, đừng nói hắn 8 vạn người, cho dù có 100 vạn đại quân, chấm cũng thế không sợ. Đại quân nghỉ ngơi tháng ngày so sánh kẻ nhạt, loại khí trời này cũng không cần thao luyện binh mã, các binh sĩ ăn uống no đủ, cắt lực ác, mỗi ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, xem như triệt để cảm thụ một nhánh cỏ nguyên trên sinh hoạt. Những ngày gần đây, A Sử Na Yến cùng Điệp La Chi hai người hành tung không gặp, những người khác không biết, nhưng Lý Huyền lại tựa hồ như mơ hồ đoán được cái gì. Mên Ngông Thảo Nguyên, sở hữu bộ lạc thị tộc cũng bị chạy mình, liền loại kia chỉ có mấy chục người ở lại tiểu thôn lạc, đường quân đều không buông tha. Này hai huynh muội có thể đi chỗ nào? Có thể nghĩ, A Sử Na Yến vẫn muốn khôi phục Thảo Nguyên đế quốc huy hoàng, nha đầu này so với nàng cha còn có giành chính quyền bá lực, hiện tại toàn bộ Thảo Nguyên đã không cứu được binh có thể tìm. Chỉ có một chỗ, Thiết Duyên Đả bộ lạc. To lớn một tòa Thảo Nguyên thành trì, khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ nhà bạn, có nhân gia, thậm chí ở đây xây dựng thổ phòng tử. Có thể nói, nơi này tương đương với trên Thảo Nguyên thủ đô. 7-8 vạn người quân đội, trừ bị A Sử Na thị thống trị, chính là Thiết Duyên Đả bộ lạc thủ lĩnh ở trường quản, bọn họ yêu thích loại này mông cổ bầu không khí cảm giác. Nơi này tương đương với hậu thế ngoại mông. Cưỡi ngựa bay nhanh hai ngày sau, Điệp La Chi cùng A Sử Na Yến hai huynh muội đứng ở đường dốc bên trên, nhìn cách đó không xa tòa này hùng vĩ nha trướng, lộ ra vui mừng nụ cười. Xem, ca ca, nơi này mới là chúng ta người trong Thảo Nguyên nên có sinh hoạt, đột lợi hắn làm được. A Sử Na Yến hưng phấn không thôi, hai tay nhấn cổ ngựa nói, hiện tại đại đường hoàng đế nhất định đang ăn mừng bọn họ cực kỳ tàn ác thắng lợi, nếu như đột lợi đồng ý phát binh, đại đường hoàng đế nhất định sẽ chết ở trên Thảo Nguyên. A Sử Na Yến, ngươi làm như vậy phương pháp quá điên cuồng. Điệp La Chi hay là tất cả thất vọng, nếu như đại đường hoàng đế biết là chúng ta mật báo, hắn sẽ giết chúng ta. Ca ca, hiện tại quyền chủ động muốn nắm giữ ở trong tay chúng ta. A Sử Na Yến có một loại tâm mệnh cảm giác, nhìn Điệp La Chi nói, ta muốn làm được để đại đường hoàng đế quỳ ở trước mặt ta xin tha, giết cùng không giết, phải xem ta tâm tình ngươi hiểu không. Ta muốn làm trên Thảo Nguyên cái thứ nhất nữ khả hãn. Giá, nói xong, một roi quất vào mã thất bên trên, cất vó mà đi. Trải qua tối ngày hôm qua một đêm trầm tư, A Sử Na Yến quyết định cũng lại dựa vào bất kỳ một tên nam nhân, nàng muốn đích thân xuất quân đánh trận, muốn đoạt lại trên Thảo Nguyên quyền sinh tồn, muốn cho đại đường vì chính mình sát lục trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Điệp La Chi nhưng như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như vậy, một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng. Chương 96, vong quốc cuộc chiến gào gừ, Tư Dật Lâm, dùng lực, đạp hắn chân trái, nhanh, Tư Dật Lâm. Ý địa lạc, vĩ đại dũng sĩ, lấy ra ngươi lực lượng, giết chết hắn. Ha ha ha, Tư Dật Lâm, đầu hàng đi, ngươi đánh không lại Ý địa lạc. Thiết Duyên Đả bộ lạc, một mảnh đất trống lớn bên trên, đứng đầy vây xem người, đám người bên trong hai tên vóc người cường tráng Thảo Nguyên hán tử, ở ôm đối phương hai tay chơi đấu vật trò chơi. Ngươi tới ta đi, ngươi đẩy ta chống đỡ, lẫn nhau đấu võ. Hơn 30 tuổi đột lợi đứng ở chính giữa, bên hông cài lấy một cây truy thủ, hai tay ôm ngực, mặt mỉm cười, lẳng lặng xem chừng cuộc chiến đấu này. Đột lợi khả hãn, muội muội ngươi tới. Chính náo nhiệt thời điểm, một tên đột quyết binh lính ở phía sau thông chí nói. Nghe vậy, đột lợi ngạc nhiên nghiêng người sang, theo người binh sĩ kia thủ thế nhìn sang, cách thật xa liền nhìn thấy Điệp La Chi hai huynh muội, lông mày vô ý thức ngăn chặn, nhấc chân lên đón. A, mỹ lệ A Sử Na Yến, muội muội ta, làm sao ngươi tới? Đột lợi mở hai tay ra, cùng hai huynh muội ôm cái, đánh giá hai người nói, Điệp La Chi, ngươi đây là làm sao? Gặp phải bầy sói sao? Đột lợi, ngươi thật một chút tin tức đều không được sao? A Sử Na Yến sắc mặt âm trầm lại, nhìn cái này một vòng phi thường náo nhiệt dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng nơi này là Thái Bình tình thế, có thể mỗi cái người đột quyết cũng biết bọn họ đã sắp không có lương thực qua mùa đông. Làm sao? Đột lợi một đầu hất tuyến, xảy ra chuyện gì? Đại đường quân đội tới. Lời này là Điệp La Chi nói, đột lợi nhưng chọn dưới lông mày, ồ vậy thì thật là quá tốt, tộc của chúng ta người vừa vặn đã không có lương thảo vượt qua tên đáng chết trời đông. Đột lợi. A Sử Na Yến ngữ khí trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống, nghiêm túc theo dõi hắn, hồi hột, thất vi, mặt hạt cùng lương sư đô tiếp cận 200.000 người toàn bộ chết, ngươi khó nói một chút tin tức cũng không biết. Đại đường hoàng đế hiện tại đã chiếm lĩnh nôn mật độ bộ lạc, bọn họ bước kế tiếp liền sẽ đến tấn công các ngươi. Ngươi đang nói đùa sao? A Sử Na Hiến đột lợi chấn động trong lòng, nhưng cũng vô ý thức không thể tin được, đại đường hoàng thất thế nhưng là vừa trải qua biến động, tân hoàng đế liền vị trí của mình đều không có ngồi xuống, hắn chỗ nào đến nhiều như vậy binh lực. Hơn nữa, ta nghe nói, bọn họ vừa đánh xong tổ phiên. Đột lợi, trên thảo nguyên trừ các ngươi, đã không có ai. A Sử Na Hiến ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, hai người thanh âm từ từ đem bốn phía qua lại đoàn người hấp dẫn lại đây, nhưng nàng hay là tiếp tục nói, khuya ngày hôm trước, nôn mật độ bộ lạc sở hữu tộc nhân toàn bộ bị giết, đại đường hoàng đế tự mình mang đường quân tiến vào thảo nguyên, bọn họ không phải là đang chiến tranh, bọn họ là muốn tiêu diệt chúng ta sở hữu người đột quyết. Không khí trong khoảnh khắc tiến vào giống như chết trầm tĩnh. Đấu vật trò chơi đình chỉ, vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ như là nghe được nằm mơ cũng không thể tin được thanh âm, có thể vô ý thức là thật thở. Không thể tin được. Không chỉ là đột lợi phản ứng đầu tiên, cũng là tất cả mọi người đấy lòng xuất hiện dấu chấm hỏi. Điệp La Chi. Đột lợi nụ cười trên mặt cứng đờ, dương bắt mắt ra hỏi, thật là thế này phải không? Điệp La Chi ánh mắt có chút né tránh, hắn e ngại người Hán, lại bị muội muội bức đến mức độ này, không thể không gật đầu, là thật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột lợi cũng không dám nữa xem thường, sắc bén ánh mắt đống nhiên khóa chặt hai huynh muội, lớn như vậy thảo nguyên, mười mấy bộ lạc, đường quân là làm sao có khả năng tiêu diệt bọn họ? Đại đường hoàng đế, từ tiến vào thảo nguyên một khắc đó, liền tuyên bố mệnh lệnh, giết sạch sở hữu đột quyết nam nhân, liền trong tá lót hải tử bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Mà đột quyết nữ nhân được đưa tới Trường An nuôi nhốt, hoặc là bị đường quân xem bầy sói thôn vệ cừu non một dạng chết hết. A Sử Na Yến càng nói tâm tình càng lớn, chậm rãi lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều đột quyết binh lính, phóng to thanh âm, hô, bách chiến bách thắng các dũng sĩ, ta là hiệt lợi khả hãn nữ nhi A Sử Na Yến, đường quân giết chết phụ thân ta, nhưng bây giờ đã không phải là A Sử Na thị tộc người ác ngộng, mà là chúng ta trên thảo nguyên ác ngộng. Người Hán muốn giết sạch mọi người chúng ta, nếu như các ngươi còn tiếp tục ngủ say đi, chúng ta thảo nguyên tộc nhân đem sẽ bị diệt chủng, sẽ không còn có lời sau, các ngươi hiểu không? Bầu không khí bất động đáng sợ, nhân loại tâm tình đã phẫn nộ đến cực điểm, là không hề có một tiếng động, là trầm mặc, bọn họ bắt đầu muốn dùng đơn thuần sát lục đến cứu vãn vấn này. Đột lợi rơi vào hoang mang, hắn không phải là sợ sệt đường quân, mà là vạn bạn không nghĩ đến tin dữ đến đột nhiên như vậy. Ta biết, đại gia đối với ta phụ thân có rất lớn ý kiến, nhưng hắn đã chết, chết ở đại đường người Hán trong tay, hắn vẫn là A Sử Na thị tộc người kiêu ngạo, hắn không có lùi bước, hắn là một cái hợp lệ dũng sĩ. A Sử Na Yến bỗng nhiên từ bên cạnh một tên binh lính trong tay rút ra mã tấu, rộng mở nâng hướng về thiên không, hôm nay, ta A Sử Na Yến hướng về thảo nguyên tiên thần tuyên thể, nếu không giết hết đại đường quân nhân, thà chết không lùi. A Sử Na thị tộc người, đồng ý đi theo ta, nắm lấy các ngươi vũ khí, bắt đầu chúng ta phản kháng đi. Nói xong, A Sử Na Yến gọn gàng xoay người, không nói hai lời, nhảy lên ngựa. Thời khắc này, có người tâm động. Lất pha lất phất, trong lúc nhất thời lại có mấy trăm người đuổi tới A Sử Na Yến, dần dần, càng ngày càng nhiều, nam nhân, nữ nhân, thậm chí ngay cả loại kia trai trai hải tử, cũng bắt đầu tùy tùng. Đột lợi trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, hắn chỉ là không nghĩ vọng động như vậy. Đột lợi khả hãn, chúng ta muốn đi sao? Một bên bộ lạc thủ lĩnh có chút tâm động. Đột lợi gật gù, cắn răng nói, A Sử Na Yến nói đúng, chúng ta đã không có bộ lạc phân chia, chúng ta chỉ có một kẻ địch chung, chính là đại đường. Các dũng sĩ, đi theo ta. Không để ý tới có hay không đã sắp trời tối, không để ý tới cái gì mặc quần áo mang thịt, yêu hận nhấn chìm sở hữu lý trí, bọn họ muốn báo thủ, muốn tàn sát đường quân. Phân phật, một bạn, hai bạn, ba bạn. Ngăn ngắn nửa giờ công phu, tám bạn tên đột lợi dưới trướng đột quyết binh mã toàn bộ thể tụ, bọn họ từ bỏ để hài tử cùng nữ nhân tùy tùng kích động. Bọn họ biết rõ, sắp đối mặt là cái gì. A Sử Na Yến, đại đường hoàng đế mang đến bao nhiêu người? Đột lợi dò hỏi. Bốn vạn người. Đột lợi đầu như bị trọng truy gót xuống, ngươi đùa gì thế? Bốn vạn người giết chết chúng ta 200.000 người. Đột lợi, bây giờ là không cảm thấy vị thủy cuộc chiến, cũng không phải phụ thân ta vô năng. A Sử Na Yến lạnh giọng nở nụ cười, bởi vì hiệt lợi chết ở Trường An thành bên cạnh, đồng thời ném vào 10 vạn đại quân, vẫn bị thảo nguyên bộ lạc cười nhạo, cảm thấy hắn là tên rất rưởi. Nhưng hiện tại, đột lợi trong lòng vô ý thức khẩn trương lên, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng, vung roi đi vội vã. Điệp La Chi trước sau chưa hề nói chuyện, hắn muốn rời đi đây nên chỗ chết phương, nếu như đột lợi thắng, chính mình khẳng định sẽ không chết, nhưng nếu như đại đường hoàng đế thắng, mình nhất định sẽ bị chém đầu. Bởi vì, là mình mà báo, đều do A Sử Na Yến tên khốn kiếp này, là nàng hại chính mình. Chương 97, cuối cùng huyết chiến sau 3 ngày. Ban đêm, bị thương tu sửa tốt Phùng Lập, xuất lĩnh mấy ngàn tên đường quân, sẽ bị tù binh 3 vạn tên đột quyết phụ nữ trời vừa sáng liền trước tiên trở về Trường An. Hiện nay, đường quân chỉ còn lại 40.000 binh mã. Đại quân khôi phục đã gần như, nhưng mà không có một chút nào muốn xuất phát ý tứ, Lý Huyền tựa hồ đã đoán được sau đó phải chuyện phát sinh. Không có mai phục, không có bài binh bố trận, thậm chí càng không có hết sức để toàn quân tướng sĩ đi để phòng cái gì, nhưng người người đều muốn trong tay mạch đao, mâu thương san bằng. Mấy trận đại chiến hạ xuống, lưỡi dao bốn lượng nghỉ ngơi được, thương mâu gãy vỡ một lần nữa thay đổi, vũ khí không đủ, trực tiếp đổi người đột quyết sử dụng mã tấu. Lý Huyền ngồi ở trong quân trướng, nướng lò lửa, đuốt đuốt súng lục, 3 vạn phát đạn, hầu như chưa từng dùng, chính là vì đón lấy trận chiến dịch này. Vậy hạ, bên ngoài phong tuyết càng lúc càng nhiều. Trên thảo nguyên cũng một ngày so với một ngày lạnh, Hồng Phất Nữ bưng một chậu phân ngựa đi vào, hướng về trong hỏa lò tăng thêm chút, nghi ngờ nói, cái kia, A Sử Na Yến thật đi tìm người sao? Người sợ sao? Lý Huyền cân nhắc đất dương lên lông mày, trận chiến này, chấm khả năng cũng phải chết ở nơi này.
Không sợ.
Hồng Phất Nữ tìm vũ đất, sát bên Lý Huyền ngồi xuống, ta lần thứ nhất phát hiện hoàng đế nguyên lai cũng cùng chúng ta người bình thường một dạng. Vậy ngươi cho rằng hoàng đế nên là cái dạng gì?
Lý Huyền giơ xuống sát súng, lau sạch lấy bên trong nòng súng, khẽ cười nói, ta cho rằng hoàng đế là loại kia cao cao tại thượng, phất tay một cái liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, tuy nhiên ngươi cũng là như vậy, nhưng chúng quy cảm giác.
Nói, Hồng Phất Nữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vã né tránh dưới, vậy hạ, bên ta mới quên tôn thi, ngươi sẽ không trách tội ta đi.
Ha ha ha.
Lý Huyền bị cái này cổ linh tinh quái nữ hiệp chọc cười, khiên xuống mí mắt, tròng lên sát súng cùng hộp đạn nói, hoàng đế chính là hung hoài thiên hạ, nhược tâm bên trong không thể chứa vạn dân, tại sao thiên tử danh xưng?
Hoàng đế lập trường hướng về là muốn suy nghĩ đại cục, trước ngươi ở Lâm Kính từng nói, quan phủ không đáng tin, quan lại bao che cho nhau, ngươi cũng đã biết, bộ phận địa phương quan viên đã lộ, cũng là triều đình căm hận.
Hận không được giết tận trên đời này tham quan, để bách tính tán thưởng chính mình vì là thánh quân.
Ách,
Hồng Phất Nữ là điển hình người bình thường tư duy, có chút không hiểu, nếu như là lời như vậy, triều đình kia tại sao không đi giết đi những tham quan kia?
Ngươi cảm thấy thiên hạ này là ai ở quản lý?
Lý Huyền không trả lời mà hỏi lại.
Đương nhiên là người làm quan a.
Hồng Phất Nữ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói.
Lý Huyền cười tủm tỉm đem súng lục nhét vào trong lồng ngực, hai tay đặt ở trên lò lửa, nói: "Thiên tử, dựa vào quần thần trị thiên hạ, nhưng mà quần thần vì là cao đẳng quan viên thì lại tầng tầng ban phát quyền lợi. Có câu nói gọi quan thanh liêm không đến cùng, có từng nghe nói qua? Thiên hạ này, không có bất tham quan viên, cho dù ở bên cạnh chấm trọng thần, cũng sẽ có tư tâm, chấm lại hỏi ngươi, ngươi có tư tâm sao?"
"Có."
"Không có chứ?"
Hồng Phất Nữ sững sờ.
"Nếu ngươi nhập sĩ làm quan, từng đề bạt lao sư ngươi, cho ngươi đi lợi dụng tư quyền đi giúp một chuyện, ngươi sẽ đi làm sao?"
Lý Huyền tựa như cười mà không phải cười nói, lại hoặc là, nếu ngươi vì là cung khổ người, chuyên môn đối phó địa phương cường hào, ngươi đây coi là không tính tư tâm.
Có tính hay không vì là giành hư danh?
Vậy là làm chuyện tốt ta, tại sao phải nói là giành hư danh?
Hồng Phất Nữ tựa hồ rõ ràng một ít, nhưng không phải là quá lộ.
Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh.
Có thể minh bạch là vì sao ý.
Lý Huyền nói, thiên hạ này, vô luận là ai làm quyền, vô luận là ai vì quan biên, đều biết có phú quý nghèo hèn giai cấp phân hóa, bởi vì nhân tâm đều là ích kỷ. Mỗi người đều muốn dựa theo chính mình tâm suy nghĩ đi làm việc, đi lớn mạnh chính mình, hắn coi chính mình suy nghĩ là đúng, cái này không phải là không một loại tư tâm.
Vậy hạ, nguyên lai ngươi cũng biết rõ a.
Hồng Phất Nữ bỗng nhiên nhìn thấu giống như vậy, người nghèo không chắc đều là người tốt, chỉ là không có mấy chuyện xấu tư bản mà thôi.
Người giàu có cũng thế tương đồng.
Hoàng đế chính là thời đại lựa chọn, trăm năm về sau, hóa thành bụi bặm, mà hoàng đế tên chỉ là một cái hư danh thôi.
Lý Huyền có mấy phần cảm khái, đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, nói, tùy triều diệt vong, cũng không phải là hoàng quyền tàn bạo, tự nhiên tùy triều thành lập tới nay, hoàng quyền cùng sĩ tộc chính là đối lập với nhau.
Đừng nói tùy dạng đế làm hoàng đế, bất kỳ người nào ngồi trên hoàng vị, hắn chung quy biết vong quốc, bởi vì hắn là thời đại vật hy sinh.
Thịnh thế hoàng đế là bởi vì thời đại đến cần thịnh thế thời điểm.
Bệ hạ, ngươi nhất định là cái vĩ đại hoàng đế.
Hồng Phất Nữ muốn đánh ra tân thế giới đại môn, lần đầu nghe người ta như vậy phân tích thiên hạ cùng lịch sử, cực kỳ chấn động.
Đi thôi, trời đã tối, nói vậy đại chiến mau tới.
Lý Huyền nói, nắm khối nóng tốt lương khô, nhét vào trong miệng, xúc lên mảnh lều, đi ra ngoài.
Quả thật đúng là không sai. Hơn 10 người thời điểm lục tục cưỡi ngựa mà đến, Lý Tĩnh, Lý Tích, Khuất Đột Thông loại người tất cả đều tổng quân trong lều đi ra, đồng loạt hướng đi Lý Huyền bên này, dồn dập ôm quyền nói, bệ hạ, Đột Lợi đại quân đã giết tới.
Không.
Đại đường tướng sĩ nghe, quá tối nay chúng ta đại thắng, ngày mai chấm liền khởi giá hồi kinh.
Lý Huyền đem lương khô đưa cho phía sau Hồng Phất Nữ, không để ý tới ăn, vỗ vỗ tay, mở ra cổ họng nói, như hôm nay, chấm.
Theo toàn quân tướng sĩ trung sinh tử, trường tồn vong.
Chúng ta như hôm nay bại bại, chấm lấy cái chết vấn thiên, ta đại đường chỉ có thắng lợi hoàng đế, không có vong quân thiên tử.
Các tướng sĩ, giết hết thiên hạ người đột quyết, thể sống chết không nghỉ.
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 Trong lúc nhất thời, mênh mông thảo nguyên, chấn thiên tiếng reo hò từ đại đường trong quân trướng truyền đến, nguyên bản bình tĩnh, lần thứ hai biến thành hỗn loạn chẳng diện.
Tất cả mọi người rút ra mã tấu, cưỡi lên ngựa, thiêu đốt cây đuốc, vũ trang đầy đủ, chuẩn bị cái này chịu chết nhất chiến.
Lý Huyền đội kim sắc minh quang khải, đội nón an toàn lên, đỉnh đầu chùm tua đỏ lay động, nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh lấy 40.000 tên đại đường tướng sĩ, Lý Nguyên Ba cùng Hồng Phất Nữ ở vào hai bên, hiện hộ giá phong thái.
Không Lý Tính loại người theo sát phía sau, ào 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 đội ngũ, bước tốc độ, đi ra doanh trướng.
Lúc này,
Đột Lợi, A Sử Na Yến loại người xông tới mặt, song phương đại quân đối lập trước trận, cách nước chừng chỉ có 50 mét khoảng cách.
Thời khắc này, Đột Lợi mới tin tưởng A Sử Na Yến, bởi vì hắn trong tầm mắt phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảng mới vừa bị vùi lấp bụi bặm, còn có đầy khắp núi đồi đều là đột quyết tộc nhân y phục, bốn phía trên mặt tuyết những cái không có bị che lấp máu tươi, dị thường tỉnh mục đích.
Đột Lợi, chân thủ cấp liền ở ngay đây.
Lý Huyền Khí định thần nhàn ngồi ở trên lưng ngựa, chỉ mình đầu, sáng sủa cười nói, nếu ngươi có thể bắt được đến, chấm
đem chọn cái đại đường tặng cho ngươi, làm sao?
Lý Kiến Thành, ngươi giết tộc nhân ta, diệt thảo nguyên ta, ngươi chính là địa ngục các thần chuyển thế, ngươi nên bầm thây vạn đoạn.
Đột Lợi thầm hận thẳng cắn răng, ngũ quan trở nên cũng dữ tợn, thảo nguyên cùng trung nguyên hôn chiến trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có diệt tuyệt cuộc chiến, ngươi như vậy không có nhân tính, khó nói ta đột quyết người, không tính người sao?
Ha 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 ha!
Lý Huyền lôi dây cương, ngửa đầu cười to, tốt một trương nhanh mồm nhanh miệng, chấm hôm nay cho ngươi một lần còn sống thời cơ, có bằng lòng hay không?
Ta A Sử Na thị chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai thấp quá mức, hôm nay ta Đột Lợi nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi, giết hết người Hán, vì ta Thảo Nguyên thị tộc báo này nợ máu. Đột Lợi ngược lại là kiên cường rất, vừa nói xong, đem loan đao trong tay cao cao nâng lên, đống nhiên đánh xuống, các dũng sĩ, sông A. Giết sạch đường quân, báo thủ rửa hận.